Chương 30, yêu nữ thượng quan Quynh Thành, tiên nữ quân tử Yên. Chương 30, yêu nữ thượng quan Quynh Thành, tiên nữ quân tử Yên. Sở Phàm nghe được Lạc Tiên Y Lý mà nói về sau cũng là chậm rãi đánh giá trước mặt mình thượng quan Quynh Thành. Hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải thượng quan Quynh Thành, thượng quan Quynh Thành mỹ mạo đã vượt qua trước mặt Lạc Tiên Y Lý. Đương nhiên cái này bên trong nguyên nhân chủ yếu là thượng quan Quynh Thành bởi tác phải lớn tại Lạc Tiên Y Lý, dù sao Lạc Tiên Y Lý hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành, nói cách khác hiện tại Lạc Tiên Y Lý không có đạt tới nàng đỉnh phong nhan trị. Nguyên lai là đại yến tứ đại mỹ nữ một trong Lạc Tiên tử a. Không nghĩ tới công tử bên người lại còn có một vị như thế mỹ nhân buổi tiếp. Lúc này thời điểm thượng quan Khuynh Thành tự nhiên cũng là chú ý tới Lạc Thiên Y Lệ, sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng theo Sở Phàm bên người phất qua, ánh mắt sâu kín nhìn lấy phía sau Lạc Thiên Y Lệ. Lạc Thiên Y Lệ bị thượng quan Khuynh Thành ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, sau đó chỉ thấy nàng nhíu mày lui về phía sau một bước. Không biết thượng quan cô nương sao sẽ xuất hiện ở đây. Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn ra Lạc Thiên Y Lệ trạng thái, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi ra phía trước, một mặt ôn hòa đối với phía trước thượng quan Khuynh Thành dò hỏi. Lúc này thời điểm hắn là chân chính hiếu kỳ thượng quan Khuynh Thành tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Dù sao Thiên Tâm Hoàng Triều muốn đến Vẫn Long Sơn Mạch nhất định phải đi qua Tây Cảnh hoặc là Bắc Cảnh, mà đi xa như vậy mới đến cái này Vẫn Long Sơn Mạch tự nhiên không có khả năng tới chơi. Nô gia bị người đuổi giết tới đây à, đến đón lấy công tử có thể hay không bảo hộ Nô gia trở về à. Thượng quan Khuynh Thành nghe được Sở Phàm hỏi thăm về sau, trên mặt rào hoạt chợt lóe lên, sau đó chỉ thấy nàng một bộ tội nghiệp dáng vẻ nhìn qua Sở Phàm. Thượng quan cô nương nói đùa, thượng quan cô nương làm mà Thiên Tông Tông chủ lại có ai dám truy sát thượng quan cô nương đâu. Sở Phàm lúc này thời điểm tuyệt không dám tin tưởng trước mặt nữ nhân này lời nói, dù sao tại cái này yêu diệm nữ nhân trong miệng nghe không được một câu nói thật. Nô gia nói đều là thật, truy sát Nô gia chính là Ngọc Nữ Kiếm Tông tông chủ, nàng còn đánh lấy vì dân trừ hại cờ xí muốn truy sát Nô gia đâu. Thượng quan Khuynh Thành nghe được Sở Phàm không tin mình phía sau tiếp tục đứng ra mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt một màn kia đáng thương chi sắc cũng là để Sở Phàm trong nội tâm sinh ra một vẻ đau lòng. Có điều rất nhanh liền bị Sở Phàm áp chế xuống, hắn không nghĩ tới trước mặt nữ nhân này vậy mà đáng sợ như vậy. Sở công tử, ta cảm thấy nữ nhân này nói hẳn là thật, Ngọc Nữ Kiếm Tông cùng Ma Thiên Tông là sinh tử kẻ thù, thường xuyên nghe nói các nàng hai người lẫn nhau chém giết, bây giờ nghĩ lại các nàng hai người đều tại cái này Vẫn Long Sơn Mạch. Ngay tại Sở Phàm còn đang suy tư đồng thời, Lạc Thiên Y Lý thanh âm cũng là chậm rãi theo phía sau của hắn truyền ra. Sở Phàm đang nghe Lạc Thiên Y Lý mà nói về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không phải là nghi hoặc thượng quan Khuynh Thành bị người đuổi giết, mà chính là nghi hoặc Lạc Thiên Y Lý vì cái gì biết đến nhiều như vậy. Kỳ thật Sở Phàm không biết là, Lạc Thiên Y Lý trừ tu luyện ra, liền một mực đang chú ý toàn bộ Đông Bực tình huống. Cho nên đối Đông Bực tình huống Lạc Thiên Y tự nhiên biết rất nhiều. Sở Phàm nguyên thân cố thân thể này thì là một cái võ sĩ, cho nên biết đến tự nhiên không có Lạc Thiên Y lại biết đến nhiều như vậy, phàm là hắn nguyên thân không phải như vậy võ sĩ cũng sẽ nghe nói qua thượng quan Khuynh Thành hai người cố sự. Thượng quan cô nương nói mặc dù là thật, nhưng là tại hạ lại không có thời gian đưa thượng quan cô nương ra ngoài, chỉ có thể ủy khuất thượng quan cô nương chính mình đi ra. Sở Phàm muốn sau một lát cái này mới hướng về phía thượng quan Khuynh Thành mở miệng nói, hắn cũng không muốn một mực cùng nữ tử này dắt lôi kéo cùng nhau, dù sao cùng thượng quan Khuynh Thành cùng một chỗ thời điểm, Sở Phàm cũng cảm giác được thượng quan Khuynh Thành trên thân có một cỗ hấp dẫn chính mình lực lượng, dường như trước mặt thượng quan Khuynh Thành tùy thời đều có thể câu lên xúc phạm trong nội tâm dục vọng đồng dạng. Công tử không có thời gian mà nói có thể dung Nô gia đi theo công tử. Thượng quan Khuynh Thành nghe được Sở Phàm mà nói về sau phảng phất là đã sớm dự liệu được đồng dạng, sau đó chỉ thấy nàng nâng lên cái kia một đôi ngập nước mắt to một mặt mong đợi nhìn lấy Sở Phàm. Tốt ta, cái kia thượng quan cô nương liền theo tại hạ đi. Sở Phàm nhìn vẻ mặt mong đợi thượng quan Khuynh Thành trung quy là không đành lòng đem đuổi đi, sau đó chỉ thấy hắn thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi chậm rãi nói. Nô gia ngay ở chỗ này trước cảm ơn công tử. Thượng quan Khuynh Thành nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là mười phân vui vẻ. Mà từ giờ trở đi Sở Phàm đội ngũ bên trong cũng là nhiều hơn một người. Không biết Sở công tử trong nhà là làm cái gì a? Buôn bán cái kia Sở công tử có chưa từng học qua buôn bán a? Không có. Nghe nói Đại Yến Hoàng Triều Trấn Bắc Vương phủ Thế tử là một vị thiên tiêu, không biết Sở công tử có nghe nói hay không qua. Có nghe nói qua, bất quá hẳn không phải là thật. Cái kia Sở công tử. Tiếp sau đến lộ trình bên trong thượng quan Khuynh Thành đối Sở Phàm hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi Sở Phàm đều hơi không kiên nhẫn trả lời. Bất quá cũng cho cái này nhàm chán chạy lộ trình tăng thêm một số thú vị. Đến mức Lạc Thanh Vân tiểu nha đầu kia thì là tại thượng quan Khuynh Thành gia nhập đội ngũ về sau liền một mực tại Sở Phàm trên thân không xuống, dường như sợ thượng quan Khuynh Thành đem Sở Phàm cướp đi đồng dạng. Thượng quan Khuynh Thành cũng là mười phân như quen thuộc, vẹn vẹn chỉ là nửa ngày liền đem tiểu nha đầu làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt nhiều lần. Lúc này cách Sở Phàm đội ngũ cách đó không xa có một vị người mặc một bộ bạch bào thanh lãnh nữ tử ngay tại một gốc cao đến mấy trăm trượng trên ngọn cây nghỉ ngơi. Vị này thanh lãnh nữ tử trên mặt một vẻ bạch sa, làm đến nàng cả người xem ra càng thêm thần bí, nhưng lại để người không nhịn được muốn tiếp cận nàng. Mà chung quanh nàng thì là hoàn toàn yên tĩnh chi sắc, tại ánh sáng mặt trời chiếu xạ phía dưới nàng quanh thân đều cảm thấy mười phần rõ lạnh. Thượng quan Khuynh Thành, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, ta cũng sẽ đem ngươi chém giết. Vị này thanh lãnh nữ tử nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện không có bất kỳ dấu vết gì về sau, nữ tử cái kia thanh lãnh khuôn mặt lạnh lùng mở miệng nói. Sau khi nói xong, thanh lãnh nữ tử liền tại những thứ này trên ngọn cây bắt đầu xuyên thẳng qua lên, chỉ thấy nàng mỗi bước ra một bước cũng sẽ ở phía trên một bước biến mất về sau vài trăm mét chỗ. Mà chung quanh những cảnh giới kia thấp yêu thú liền nữ tử chung quanh cũng không dám tới gần, bị nữ tử khí tức về sau hào hào tối lui. Vị này thanh lãnh nữ tử không là người khác chính là Ngọc Nữ Kiếm Tông tông chủ quân tử Yên, đồng dạng nàng cũng là Đông Vực mỹ nhân bảng phía trên sắp xếp đệ nhất tồn tại. Tu vi của nàng hòa thượng quan Yên Nhi không sai biệt lắm, có thể nói hai người đều là thiên tâm hoàng triều thiên tiêu, chỉ bất quá đáng tiếc hai người thân phận khác biệt. Một vị là chính đạo ngọc nữ kiếm tông tông chủ, mà một vị khác thì là ma đạo ma thiên tông tông chủ, cái này cũng đưa đến hai người từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền trở thành cả đời chi địch. Giữa hai người đại chiến không có một vạn cũng có hơn ngàn. Lần này cũng là bởi vì hai người phát sinh một trận đại chiến, cho nên mới theo thiên tâm hoàng triều truy đuổi đến Vẫn Long Sơn mạch bên trong. Cũng là bởi vì trận này đại chiến dẫn đến Sở Phàm gặp phải Thượng Quan Quynh Thành, bằng không mà nói Sở Phàm lại làm sao có thể gặp gỡ Thiên Tâm Hoàng Triều Ma Thiên Tông tông chủ Thượng Quan Quynh Thành. Chương 31, Triệu Tử Long xuất thủ chém cự mãng, phụ tử gặp gỡ. Chương 31, Triệu Tử Long xuất thủ chém cự mãng, phụ tử gặp gỡ. Sở Phàm bọn người ở tại Vẫn Long Sơn mạch rất nhanh liền tiếp tục tiến lên 2 ngày. Tại cái này 2 ngày bên trong Sở Phàm cũng là triệt để hiểu rõ trước mặt mình vị này Thượng Quan Quynh Thành tình khí. Mặc dù nói Thượng Quan Quynh Thành nhìn từ bề ngoài có chút không đứng đắn, nhưng là làm lên sự tình đến vẫn là hết sức cảnh giác. Tại cái này Vẫn Long Sơn mạch cùng bọn hắn tiến lên trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Khuynh Thành vẫn luôn đang duy trì cảnh giác. "Công tử, phía trước có trên người một người cùng công tử tương tự khí tức, chắc hẳn liền là công tử cái này một hàng muốn tìm người." Ngay tại Sở Phàm dự định để đội ngũ ở chỗ này lúc nghỉ ngơi, bên cạnh hắn Lao Hoàng đột nhiên đứng lên nhìn hướng về phía trước, đối với Sở Phàm mở miệng nói, có thể cảm giác được hắn tu vi. Sở Phàm nghe đến Lao Hoàng mà nói trong nháy mắt thì một mặt mong đợi đối với Lao Hoàng dò hỏi. Những ngày này tại cái này Vẫn Long Sơn mạch bên trong Sở Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ cần tìm được chính mình phụ vương hắn dự định về sớm một chút, dù sao tại trấn Bắc Vương phủ bên trong hắn có thể thảnh thơi uống trà, luyện võ. Thế nhưng là tại cái này sơn mạch bên trong hắn liền ở lại hoàn cảnh đều mười phân kém, Sở Phàm ta không muốn một mực tại nơi này chịu khổ. "Công tử, chúng ta vẫn là cứu hắn trước rồi nói sau." Lão Hoàng nghe được Sở Phàm mà nói về sau lộ ra một bộ thần bí nụ cười. "Công tử," lão Hoàng nói, "người kia hiện tại đang bị một đầu nửa bước pháp tướng cảnh giới cự xà đuổi giết." Một bên Triệu Tử Long lúc này thời điểm cũng là đứng ra nói ra, đồng thời trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Dù sao từ khi hắn xuất thế đến nay còn không có gặp qua chính thức có thể làm cho hắn xuất thủ địch nhân. Hiện tại cái này một đầu nửa bước pháp tướng cảnh giới cự xà mặc dù không cách nào để hắn vận dụng chân chính thực lực, nhưng là Triệu Tử Long cũng có thể thật tốt đại chiến một trận. "Tử Long đi đem người cứu trở về đi, ta ngược lại muốn nhìn xem có phải hay không ta cái kia phụ vương." Sở Phàm lúc này thời điểm trên mặt nhiều hơn một vẻ cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài. Hắn hiện tại đã có thể nghĩ đến chính mình phụ vương nhìn thấy chính mình nhi tử cứu trên mặt hắn cái kia lúng túng biểu lộ đây. Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, Triệu Tử Long cấp tốc hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ, chỉ thấy thân hình hắn không ngừng ở trong dãy núi xuyên thẳng qua. Mà Sở Phàm cũng là không có tính toán tại đây đợi, ngược lại là mang theo bên người mấy người hướng về Triệu Tử Long chạy tới địa phương đi tới. Cùng lúc đó, một vị trung niên nam tử ngay tại một đầu màu đen cự mãng truy đuổi xuống không ngừng chạy trốn, lúc này trên người hắn đã nhiều hơn rất nhiều vết thương. Bất quá may ra những vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên hắn lúc này còn có sức mạnh chạy trốn. "Cái này đáng chết xuất sinh, bản vương không mượn ngươi một điểm linh lũ, có cần phải truy bản vương thời gian lâu như vậy sao?" Vị này trung niên nam tử không ngừng chạy thủ mạng, nhưng là cuối cùng nhưng là đúng đằng sau đầu này màu đen cự mãng thầm mắng âm thanh. Hắn đã tại đầu này màu đen cự mãng truy đuổi phía dưới độ qua vài ngày nữa, hắn mang ra đội ngũ vì thay hắn đào thoát đầu này màu đen cự mãng truy đuổi không ngừng bất lạc. Đến bây giờ chỉ còn lại có hắn một người. Ngay tại màu đen cự mãng nhanh chóng hướng về trung niên nam tử đánh tới thời điểm, chỉ thấy không trung xẹt qua một đạo màu bạc quang mang, một giây sau luồng hào quang màu bạc này trực tiếp va chạm tại màu đen cự mãng trên thân. Làm đến màu đen cự mãng không thể không dừng bước lại, mà luồng hào quang màu bạc này cũng là lộ ra nó vốn là khuôn mặt, chỉ thấy một thanh trường thương màu bạc chính cắm ở màu đen cự mãng một trung niên nam tử trung ương. Lúc này thời điểm chỉ thấy trong không khí truyền đến một áp lực đáng sợ, sau đó chỉ thấy một vị thân mặc áo trắng chiến giáp thanh niên chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, mũi chân của hắn nhẹ nhàng đạp ở cái kia một thanh trường thương trôi phía trên. Ánh mắt sâu kín nhìn lên trước mặt đầu này màu đen cự mãng. Người này chính là chạy tới Triệu Tử Long, nhìn thấy màu đen cự mãng sắp công kích đến trung niên nam tử, hắn cũng là trực tiếp lựa chọn xuất thủ. "Hảo soái ra sân a." So ra mà vượt năm đó bản vương trên chiến trường thời điểm. Trung niên nam tử thấy có người cứu chính mình cũng là dừng bước, sau đó trong lòng đối với vị này người mặc màu bạc chiến giáp nam tử phỉ báng. Màu đen cự mãng lúc này thời điểm dường như cũng là cảm nhận được Triệu Tử Long trên thân khí tức cũng là mở lớn cái kia trương miệng to như chậu máu hướng về Triệu Tử Long giận dữ hét, dường như muốn lấy này đến dọa lùi Triệu Tử Long. Xuất sinh cũng là xuất sinh, liên điểm ấy kiến thức đều không có. Triệu Tử Long nhìn lấy không có chạy trốn màu đen cự mãng bình tĩnh nói, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem trên mặt đất long đảm lượng ngân thương cầm trong tay, trực tiếp một thương hướng về màu đen cự mãng đâm tới. Lúc này thời điểm Triệu Tử Long cũng không có thi triển chính mình võ kỹ, ngược lại là như vậy thường thường không có gì lạ đưa ra một thương. Thế nhưng là một thương này bên trong ẩn chứa lực lượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi màu đen cự mãng tưởng tượng. Đầu này màu đen cự mãng nhìn thấy một thương này hướng về chính mình đâm tới cũng là muốn tránh né. Thế nhưng là Triệu Tử Long một thương này lại làm sao có thể đơn giản như vậy đây? Chỉ thấy trường thương không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đâm vào màu đen cự mãng da thịt bên trong, màu đen cự mãng trên thân lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Giống màu đen cự mãng cảm nhận được thân bên trên truyền đến đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy cái kia to lớn cái đuôi hướng về Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Mà lúc này Triệu Tử Long tại đối mặt cái này đạo to lớn cái đuôi cũng không có lựa chọn tránh né, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, một trường vô hướng màu đen cự mãng cái đuôi. Sau một khắc, màu đen cự mãng liền bị đạo này cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Triệu Tử Long tại cảm nhận được màu đen cự mãng thực lực thường có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới đầu này màu đen cự mãng vậy mà như thế yếu đuối không chịu nổi. Sau đó Triệu Tử Long cũng không có tính toán tiếp tục cùng cự mãng đại tiếp tục đánh, chỉ thấy trong tay hắn Long Đảm Lượng Ngân Thương trực tiếp chọc ra mà ra, một giây sau Long Đảm Lượng Ngân Thương trực tiếp xuyên thấu màu đen cự mãng bảy tấc. Màu đen cự mãng cảm nhận được tử vong tiến đến tượng trưng vùng vẫy vài cái, sau đó liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Triệu Tử Long nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia một cây Long Đảm Lượng Ngân Thương lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó hắn nhẹ nhàng đem Long Đảm Lượng Ngân Thương phía trên máu tươi vứt bỏ, cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn hướng trước mặt mình trung niên nam tử trên thân. Trước mặt trung niên nam tử trên người có một cỗ quý khí cùng sát khí, hiển nhiên người này một mực ngồi ở vị trí cao, đồng thời trên chiến trường sát lục binh lính cũng không ít. Đương nhiên càng làm cho Triệu Tử Long chú ý là vị này trung niên nam tử trên mặt có ba phần cùng chính mình công tử tương tự. Đa tạ vị này tráng sĩ cứu giúp, bằng không mà nói bản vương có thể muốn chết rơi ở chỗ này. Lúc này thời điểm trung niên nam tử cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn đối với Triệu Tử Long chậm rãi mở miệng nói, trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái. Nha, đây không phải Trấn Bắc Vương đại nhân sao, ngươi cũng có thảm như vậy một ngày a? Thì tại trung niên nam tử tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Nghe được cái này đại thanh âm, trung niên nam tử mặt trong nháy mắt thì xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ, bất quá sau đó hắn đem trên mặt kinh hỉ thu lại, một mặt uy nghiêm hướng về chính mình đằng sau nhìn lại. Chương 32, lẫn nhau trêu chọc, Sở Thiên Hùng con gái nuôi Lạc Thanh Vân. Chương 32, lẫn nhau trêu chọc, Sở Thiên Hùng con gái nuôi Lạc Thanh Vân. Nhìn thấy phía sau xuất hiện thật chính là mình nghĩ người kia về sau, Trấn Bắc Vương một mặt nghiêm túc hướng về Sở Phàm đi đến. Người cái tiểu thọ tệ tử, ai bảo ngươi tới nơi này, có biết hay không nơi này rất nguy hiểm? Không tệ, vị này trung niên nam tử chính là Trấn Bắc Vương Sở Thiên Hùng. Chỉ thấy hắn đi vào Sở Phàm trước mặt, một mặt nghiêm túc đối với Sở Phàm mở miệng nói. Có điều hắn trong ánh mắt đau lòng cùng lo lắng lại không dám chút nào. Lão cha, ta không tới ngươi khả năng thì trở về không được. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Sở Thiên Hùng cũng là có chút bất đắc dĩ. Chính mình vị này lão cha tuy nhiên mười phân yêu thương chính mình, nhưng là sợ chính mình học cái xấu, cho nên một mực đối với mình đều là một bộ mười phân nghiêm khắc biểu lộ. Nói mò gì, phụ vương của ngươi ta thế nhưng là Bắc Cảnh đại nguyên soái, nho nhỏ vẫn Long Sơn mạch lại có thể làm khó dễ được ta. Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm phảng phất là bị Sở Phàm mà nói cho nói đến chỗ đau, chỉ thấy hắn lúng túng khoát tay áo nói ra. Thật sao? Sớm biết thì để Tử Long đợi lát nữa lại cứu ngươi. Sở Phàm trông thấy cái này chính mình lão cha lúng túng như vậy cũng là không có lưu tình chút nào, chỉ thấy hắn tiếp tục không nể mặt mũi nói. Tiểu thọ tệ tử, ngươi nói hắn là người của ngươi. Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại, một mặt không thể tin nhìn lấy Sở Phàm cùng cách đó không xa Triệu Tử Long. Hắn không nghĩ tới vị này hư hư thực thực pháp tướng cảnh giới cường giả đúng là chính mình nhi tử người. Không tệ, Tử Long chính là ta thủ hạ. Thế nào? Sở Phàm một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Sở Thiên Hùng nói ra, có thể nói Sở Thiên Hùng là hắn xuyên việt đến nay tốt nhất chung đụng người. Dù sao Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm ở chung vẫn luôn là dạng này, phụ tử hai cái quan hệ trong đó có thể nói cực kỳ tốt. Không lớn không nhỏ, ta là phụ vương của ngươi, còn có không cho phụ vương của ngươi giới thiệu một chút bên cạnh ngươi mấy người kia sao? Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại, sau đó liếc một cái chính mình nhi tử đối với sau lưng mấy người nhìn lại. Vị này là Thượng quan Quân Thành, chắc hẳn lão cha cũng đã được nghe nói tên của nàng đi. Sở Phàm cũng là theo chính mình lão cha ánh mắt nhìn lại. Sau đó chỉ bên cạnh mình Thượng quan Khuynh Thành mở miệng nói. Sở Thiên Hùng nghe được chính mình nhi tử nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, bất quá nghe được Thượng quan Khuynh Thành tên hắn vẫn là nhíu nhíu mày. Dù sao Thượng quan Khuynh Thành danh tiếng cũng không phải tốt như vậy, đi theo tại chính mình nhi tử bên người cũng không nhất định là hảo sự nhi. Nô gia Thượng quan Khuynh Thành gặp qua Trấn Bắc Vương. Lúc này thời điểm Thượng quan Khuynh Thành tự nhiên cũng là nhận ra Trấn Bắc Vương Sở Thiên Hùng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên đối với Sở Thiên Hùng thi lễ một cái nói. Sở Thiên Hùng trông thấy trước mặt cái này yêu nhiều Thượng quan Khuynh Thành cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù nói Thượng quan Khuynh Thành danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng là chỉ cần đi theo chính mình nhi tử bên người, hắn tự nhiên không có khả năng rơi xuống chính mình nhi tử mặt mũi. Vị này là Thần Tượng Tông Lạc Thiên Ý Lìa Lạc cô nương. Sở Phàm nhìn thấy chính mình lão cha cùng Thượng quan Khuynh Thành cũng không nói lời nào về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía bên người Lạc Thiên Ý Lìa mở miệng nói. Thiên Ý Lìa gặp qua Trấn Bắc Vương. Lạc Thiên Ý Lìa nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là hướng về phía Sở Thiên Hùng thi lễ một cái mở miệng nói. Sở Thiên Hùng nghe được Lạc Thiên Ý Diệp mà nói về sau đối với Lạc Thiên Ý Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm ôm Lạc Thanh Vân trên thân, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Lão cha, người đó là cái gì biểu lộ? Tiểu nha đầu này là Lạc cô nương muội muội, hiện tại cũng là ta em gái nuôi, người con gái nuôi. Sở Phàm trông thấy Sở Thiên Hùng trong ánh mắt vẻ đăm chiêu cũng là bất đắc dĩ trợn nhìn trắng Sở Thiên Hùng liếc một chút, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng giải thích. Thanh Vân, vị này là cha nuôi ngươi, đi kêu một tiếng. Đối với Sở Thiên Hùng giải thích xong về sau, Sở Phàm lại đối Lạc Thanh Vân chậm rãi mở miệng, trong lời nói tràn đầy ôn hòa chi sắc. Cha nuôi. Lạc Thanh Vân nghe được Sở Phàm mà nói về sau, đem nàng viên kia cái đầu nhỏ chậm rãi vươn ra, nhìn lấy Sở Thiên Hùng thận trọng mở miệng nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Sở Thiên Hùng lại có con gái nuôi, đến, đây là cha nuôi tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Sở Thiên Hùng đang nghe Lạc Thanh Vân cái kia mãi thanh mãi khí lời nói về sau trong nháy mắt thì ha ha phá lên cười. Sau đó chỉ thấy hắn luống cuống tay chân theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh tinh xảo khéo léo đẹp đẽ phi kiếm đưa tới Lạc Thanh Vân trong tay. Sở Thiên Hùng những năm này vẫn muốn cái nữ nhi, thế nhưng là ở bên ngoài chinh chiến hắn không có thời gian, bây giờ đang ở biết được chính mình có như thế cái đáng yêu con gái nuôi lúc nàng tự nhiên mười phân mừng rỡ. Cảm ơn cha nuôi. Lạc Thanh Vân tại nhìn thấy Sở Thiên Hùng trên mặt cái kia có mấy phần cùng Sở Phạm tương tự khuôn mặt lúc cũng là không có quá lớn sợ hãi, chỉ thấy nàng duỗi ra cái kia trắng nõn như ngọc tay nhỏ đi lấy ở cái này một cái phi kiếm. Về sau cùng tên tiểu tử thúi này một dạng gọi ta phụ vương. Sở Thiên Hùng nghe được Lạc Thanh Vân mà nói mười phần mừng rỡ, sau đó liền chỉ Sở Phạm nói ra. Đến đón lấy Sở Phạm bọn người trò chuyện trong chốc lát về sau, nhìn thấy sắc trời đã tối xuống tới cũng là dự định tại này dựng trại đóng quân. Điền Vi cùng Hứa Trừ hai cái này ăn hàng càng là trực tiếp đem cái này một đầu màu đen cự mãng cầm lấy đi nướng. "Sú tiểu tử, đây là ta tại Vẫn Long Sơn mạch phòng trong tìm, nghe nói có thể cải biến tu luyện giả thiên phú, nhìn xem đối ngươi có dùng hay không dùng." Màn đêm buông xuống, Sở Thiên Hùng đi vào Sở Phạm bên người đem hắn thu thập được linh nũ giao cho Sở Phạm, trong ánh mắt đều là yêu thương chi sắc. "Đa tạ lão cha, bất quá bây giờ ta đã không cần dùng." Sở Phạm trông thấy chính mình phụ thân ánh mắt bên trong yêu thương chi sắc, cũng là trong nội tâm ấm áp, sau đó hắn đối với Sở Thiên Hùng chậm rãi mở miệng nói, đồng thời còn đem chính mình trên thân cái kia cố thuộc về động thiên cảnh giới khí tức phóng thích ra ngoài. "Ngươi tiểu tử thúi này vậy mà đột phá động thiên cảnh giới?" Sở Thiên Hùng cảm nhận được Sở Phạm trên thân khí tức cũng là gương mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình bèn bèn chỉ là rời đi thời gian mấy năm chính mình nhi tử thì đột phá động thiên cảnh giới. "Không tệ, một năm trước đó giác tỉnh tiên thiên đạo thể, hiện tại đột phá động thiên cảnh giới không thể bình thường hơn được." Sở Phạm đối mặt chính mình lão cha chấn kinh cũng là tùy ý tìm một cái lấy cớ, đương nhiên giác tỉnh tiên thiên đạo thể cũng là thật, chỉ bất quá hắn còn có đỉnh cấp đế cấp công pháp phụ trợ mới nhanh như vậy đột phá đến động thiên cảnh giới. "Không hổ là nhi tử ta, khó trách lao gia tử sẽ để cho ngươi ra trấn Bắc Vương phủ." Sở Thiên Hùng nghe được chính mình nhi tử nói về sau cũng là mười phân tự hào mở miệng nói. "Gia gia để cho ta ra trấn Bắc Vương phủ có thể không phải là bởi vì ta thực lực, hiện tại gia gia hẳn còn chưa biết ta thực lực đã đạt tới động thiên cảnh giới." Sở Phạm tự nhiên biết Sở Thiên Hùng ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu mở miệng nói. "Công tử, thịt đã nướng xong." Ngay tại Sở Thiên Hùng còn muốn nói điều gì thời điểm, lão hoàng đi đến Sở Phạm tới trước mặt một mặt định nói, đồng thời có thể theo khỏe miệng của hắn đó có thể thấy được rất nhiều mỡ đông, hiển nhiên lão hoàng đã ăn thật nhiều. "Lão cha, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại chúng ta ăn trước hết lại nói." Sở Phạm hét lên lão hoàng thế này mới đúng. Sở Thiên Hùng mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền ôm lấy Thanh Vân hướng lấy mọi người phương hướng đi đến. Chương 33, mọi người tu vi đạt được đề thăng, La Vong truyền đến tin tức. Chương 33, mọi người tu vi đạt được đề thăng, La Vong truyền đến tin tức. Tên tiểu tử túi này Sở Thiên Hùng trông thấy Sở Phạm bóng lưng cũng là nhịn không được trong lòng nhịn nó nói. Bất quá nhìn đến Sở Phạm trưởng thành hắn vẫn là hết sức mừng rỡ, sau đó hắn cũng là đi theo Sở Phạm tốc độ đi tới bên người mọi người bắt đầu từng ngụm ăn lên thì tới. Không thể không nói đầu này màu đen cự mãng chất thịt vẫn là thành phần tốt, đồng thời đầu này màu đen cự mãng trong thịt cũng trộn lẫn lấy rất nhiều linh lực. Sở Thiên Hùng cái kia vốn là động thiên hậu kỳ tu vi tại ăn hết đầu này màu đen cự mãng ăn thịt trong nháy mắt đi tới động thiên viên mãng cảnh giới. Lạc Thiên Y Nhi cũng là nương tựa theo đầu này màu đen cự mãng chất thịt đột phá đến thông mạch cảnh giới. Thượng quan Khuynh Thành thực lực cũng là đạt đến động thiên hậu kỳ, bất quá điển vi đám người thực lực lại không được đến đề thăng, dù sao bọn hắn tu vi vốn là cao rất khó chiếm được đề thăng. Mà đề thăng lớn nhất chỉ sợ sẽ là Sở Phạm, bởi vì nắm giữ thôn thiên ma công nguyên nhân có thể tại ăn hết màu đen cự mãng thời điểm, hắn tu vi cũng là đi tới động thiên trung kỳ. Phải biết hắn tu vi có thể là vừa bật đột phá động thiên sơ kỳ, đầu này cự mãng không chỉ có để hắn tu vi vững chắc còn để hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Có hệ thống bảo hộ, Sở Phạm tu vi đột phá người khác cũng không biết. Mọi người ở đây ăn hết dự định ngắm trăng thời điểm, một vị động thiên cảnh giới hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy vị này động thiên cảnh giới hắc y nhân nhanh chóng đi vào Sở Phạm bên người, sau trực tiếp đối với Sở Phạm thi lễ một cái. "Nói đi, có cái gì tình báo?" Sở Phạm nhìn thấy trước mặt mình hắc y nhân tự nhiên cũng là minh bạch thân phận của hắn, sau đó hắn liền đối với trước mặt hắc y nhân hỏi thăm. "Khởi bẩm công tử, Trấn Tây Vương dẫn theo một vạn kim hổ kỵ cùng bốn vị thần du cảnh giới cao thủ tại Yêu Thú Sơn mạch chờ đợi công tử xuất hiện, bọn hắn dự định lấy này đến phục kích công tử." Vị này hắc y nhân tự nhiên là La Vong người, chỉ thấy hắn đối với Sở Phạm chậm rãi đem tình báo nói ra. "Đi chú ý bọn hắn nhất cử nhất động đi, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều đến bẩm báo ta." Sở Phạm cũng không nghĩ tới Trấn Tây Vương vậy mà xuất động một vạn kim hổ kỵ, chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng, ngược lại là bình tĩnh đối với La Vong cao thủ khoát tay áo. Vị này La Vong hắc y nhân nghe được Sở Phạm mà nói trong nháy mắt thì biến mất tại bầu trời đêm bên trong. "Sú tiểu tử, ngươi làm sao trêu chọc phải Trấn Tây Vương tên kia?" Vừa mới Sở Phạm cùng hắc y nhân đối thoại tự nhiên cũng là bị Sở Thiên Hùng bọn người nghe được, chỉ thấy Sở Thiên Hùng chậm rãi đi lên phía trước đối với Sở Phạm dò hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn tràn đầy vẻ lo lắng. "Cũng không có gì, cũng là đem hắn tiểu nhi kia giết chết." Sở Phạm một mặt bình tĩnh đối với Sở Thiên Hùng mở miệng nói, có điều hắn nói ra được tin tức lại là để Sở Thiên Hùng khiếp sợ đến. "Ngươi nói ngươi để người ta tiểu nhi tử giết, ta thế nhưng là nghe nói Mộ Dung Tứ tên kia thương yêu nhất chính mình tiểu nhi tử, ta liền nói hắn làm sao có thể điều động một vạn kim hổ kỳ đâu." Sở Thiên Hùng chấn kinh một hồi lâu mới mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong một màn kia vẻ lo lắng càng thêm lao không đi. "Cái này tính là gì, ta còn đem Thiên Quan thành vị kia thủ tướng cùng ba vạn thiết kỵ chém giết tại Yêu Thú Sơn mạch, chắc hẳn đây mới là Trấn Tây Vương muốn đem ta lưu lại nguyên nhân đi." Sở Phạm trông thấy chính mình lão cha trong mắt chấn kinh tiếp tục thả một cái càng thêm để Sở Thiên Hùng chấn kinh tin tức. "Sú tiểu tử ngươi là làm sao đem cái kia ba vạn thiết kỵ chém giết tại Yêu Thú Sơn mạch?" Sở Thiên Hùng qua một hồi lâu mới phản ứng được, sau đó hắn mười phân tò mò nhìn Sở Phạm dò hỏi. "Ta thủ hạ có một chi thần bí lực lượng, muốn đánh bại bọn hắn dễ như trở bàn tay." Sở Phạm đối với Sở Thiên Hùng thần bí cười một tiếng. "Từ Long, Phụ tiên, các ngươi hai cái đi chém giết vài đầu pháp tướng cảnh giới yêu thú mang về, ta có thể còn chưa từng ăn qua pháp tướng cảnh giới yêu thú. Sở Phàm sau khi nói xong lại quay đầu nhìn qua Lữ Bố cùng Triệu Tử Long mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo thần sắc mong đợi. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long nghe được Sở Phàm sau khi phân phó cũng là trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Theo hai người rời đi không lâu sau đó, chỉ nghe thấy trong dãy núi truyền đến từng đợt yêu thú kinh thiên nộ hống âm thanh, đồng thời toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu không bình tĩnh. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long tựa như hai cái thổ phỉ đồng dạng không ngừng đi tìm những cái kia pháp tướng cảnh giới yêu thú chém giết bọn hắn. Thẳng đến chân trời sắp sáng lên thời điểm, Lữ Bố cùng Triệu Tử Long lúc này mới mang theo đầy người máu tươi về tới Sở Phàm đám người bên người. Lúc này trên thân hai người đã bị yêu thú máu tươi cho nhuộm đỏ. Triệu Tử Long sau lưng cái kia màu trắng áo choàng đều đã nhuộm thành màu đỏ áo choàng. Chỉ bất quá lúc này Sở Phàm bọn người ở tại nghỉ ngơi, Tử Long cùng Lữ Bố trở về bèn bèn chỉ là đưa tới Lao Hoàng cùng Điện Vi hứa chữ chú ý, mà ba người tại biết là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trở về cũng không có quá lớn ngoài ý muốn phản mà là tiếp tục nghỉ ngơi. Theo bầu trời chậm rãi sáng lên, Sở Phàm mấy người cũng là theo mộng đẹp bên trong tỉnh lại, trông thấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trở về Sở Phàm cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mà lại lúc này thời điểm Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên thân máu tươi đã bị hai người rửa đi, cho nên hai người xem ra cũng không có giống phát sinh đại chiến đồng dạng. Nhưng là Sở Thiên Hùng chờ người vẫn là theo hai người trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại sát lục khí tức, hiển nhiên vừa mới hai người mới đi qua một trận đại chiến. Tử Long, chỉ huy Bạch Mã Nghĩa tổng mở đường đi. Sở Phàm nghề này mục đích đã đạt đến, cho nên lúc này cũng là cần phải trở về, sau đó hắn đối với Triệu Tử Long mở miệng nói. Tử Long tuân lệnh, Tử Long cũng muốn nhìn một chút cái gọi là Kim Hổ Kỵ đến cùng giống hay không truyền thuyết bên trong cường đại như vậy. Triệu Tử Long nghe được Sở Phàm mà nói về sau trong ánh mắt lóe qua một vẻ chiến ý thì liền ở một bên Lữ Bố trong ánh mắt cũng là tràn đầy trước nay chưa có chiến ý, cả người cũng là một bộ nóng lòng muốn thử. Phụ tiên yên tâm, rất nhanh ngươi cùng Tịnh Châu Thiết Kỵ cũng có cơ hội xuất thủ, đến lúc đó thì là chân chính triển hiện ngươi cùng Tịnh Châu Thiết Kỵ phong thái thời điểm. Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy Lữ Bố trong ánh mắt nóng lòng muốn thử, sau đó chỉ thấy hắn nhìn về phía Lữ Bố phương hướng an ủi. Công tử yên tâm, bố cùng Tịnh Châu Thiết Kỵ tuyệt sẽ không để cho công tử thất vọng. Lữ Bố nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là hướng về phía Sở Phàm nóng rực mở miệng nói. Đến mức Sở Thiên Hùng thì là một mặt hiếu kỳ chằm chằm lên trước mặt Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Lúc này thời điểm hắn cũng minh bạch Lữ Bố cùng Triệu Tử Long tu vi đều là pháp tướng cảnh giới tồn tại, cho nên đối Triệu Tử Long Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Lữ Bố Tịnh Châu Thiết Kỵ hắn càng thêm hiếu kỳ. Vô luận là Triệu Tử Long Bạch Mã Nghĩa Tổng vẫn là Lữ Bố Tịnh Châu Thiết Kỵ hắn đều chưa nghe nói qua, mà hai người này cũng đều là chính mình nhi tử bên người cường giả, đây mới là Sở Thiên Hùng tò mò nhất địa phương. Chính mình nhi tử tuy nhiên cũng đạt tới động thiên cảnh giới, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình nhi tử bên người lại còn có hai vị pháp tướng cảnh giới tồn tại, phải biết cho dù là Trấn Bắc Vương phủ đều không có pháp tướng cảnh giới tồn tại. Chương 34, Bạch Mã Nghĩa Tổng lần nữa hiện thế, Điện Vi, hứa chữ làm tiên phong. Chương 34, Bạch Mã Nghĩa Tổng lần nữa hiện thế, Điện Vi, hứa chữ làm tiên phong. Cứ như vậy, Triệu Tử Long sớm cưỡi Bạch Mã mang theo 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng trước hướng phía trước ứng chiến. Mà Sở Thiên Hùng bởi vì tò mò chính mình nhi tử trong tay quân đội, cho nên cũng là không kịp chờ đợi hướng về phía trước đi đường. Sở Phàm tự nhiên cũng là muốn nhìn xem Bạch Mã Nghĩa Tổng trên thế giới này đến cùng cường đại đến mức nào, cho nên hắn cũng là tăng nhanh chạy tốc độ. Đội ngũ của bọn hắn không có yếu Triệu Tử Long quá nhiều, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ 3, trải qua 3 ngày đi đường, Sở Phàm mấy người cũng là rốt cục đi tới yêu thú sơn mạch. Lúc này Sở Phàm đám người đứng trước mặt đứng thẳng Triệu Tử Long cùng một chi to lớn mạnh mẽ quân đội, cái này một chi quân đội thì giống như cái kia Tuyết Sơn chi đỉnh xuống thiên thần đồng dạng. Trông thấy một màn này, Sở Thiên Hùng trong ánh mắt càng nhiều thì là vẻ kinh ngạc, quân đội như vậy cho dù là bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ cũng không có. Sở Thiên Hùng dám khẳng định cái này một chi quân đội tại toàn bộ Đại Yến đều tính toán nhân vật cường hãn nhất. Sở Thiên Hùng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình nhi tử lại có như thế một chi cường hãn quân đội, nếu như cái này một chi đội quân đội số lượng đạt tới trình độ nhất định, như vậy có thể quét ngang toàn bộ Đại Yến hoàng triều. Chỉ là hiện tại cái này một chi quân đội số lượng quá ít, nếu như cái này chi quân đội số lượng lại nhiều một chút liền tốt. Thế nhưng là Sở Thiên Hùng không biết là, quân đội như vậy tại Hoa Hạ lịch sử Trường Hà bên trong vẫn còn không tính là tối cường, huống chi Sở Phàm nắm giữ triệu hoán hệ thống, thậm chí có thể triệu hoán thiên đình thiên binh thiên tướng. Công tử, Tử Long vốn là muốn vào công, bất quá vẫn là dự định cùng công tử đi ra tây cảnh, nếu không chúng ta giải quyết xong trước mặt cái này một chi quân đội Trấn Tây Vương phủ khả năng còn sẽ xuất động cái khác đại quân, đến lúc đó muốn đi ra ngoài thì khó khăn. Triệu Tử Long trông thấy Sở Phàm đến về sau, theo lập tức đến ngay chậm rãi đối với Sở Phàm nói ra chính mình sầu lo. Sở Phàm nghe được Triệu Tử Long mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng ý thức được chính mình vừa mới bắt đầu làm quyết định bên trong tồn tại vấn đề. Nếu như Triệu Tử Long thật dẫn theo Bạch Mã Nghĩa Tổng sớm giải quyết phía trước những thứ này quân đội, khẳng định như vậy sẽ khiến toàn bộ Trấn Tây Vương phủ chú ý, đến lúc đó bọn hắn muốn bằng vào cái này 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng lao ra cũng có chút khó khăn. Lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không khỏi không bội phục Triệu Tử Long, quả nhiên không hổ là tam quốc bên trong toàn có thể tướng quân. Thì liền đứng tại Sở Phàm bên người Sở Thiên Hùng nghe được Triệu Tử Long mà nói về sau cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, hắn lúc này cũng là phát hiện Triệu Tử Long tài năng không kém chút nào những cái kia thống soái thật lâu tướng quân. Đến mức một bên Thượng Quan Khuynh Thành thì là dùng một bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Sở Phàm. Đối với Trấn Bắc Vương Thế Tử Thượng Quan Khuynh Thành vẫn là nghe nói qua, nhưng hắn không nghĩ tới Trấn Bắc Vương Thế Tử Sở Phàm vậy mà cho nàng lớn như vậy ngoài ý muốn. Bên người không chỉ có nắm giữ hai vị hư hư thực thực pháp tướng cảnh giới tồn tại, mà lại hai người này dường như đều là trời sinh thông soái, hiện tại trước mặt càng là có như thế một chi không người có thể địch nổi quân đội, cái này khiến nàng càng thêm đối Sở Phàm cảm thấy hứng thú. Đến mức một bên khác Lạc Thiên Y Liễu lúc này thời điểm thì là một mặt sùng bái nhìn qua Sở Phàm, từ khi biết Sở Phàm đến bây giờ, Lạc Thiên Y Liễu đều cảm thấy Sở Phàm không hề giống truyền thuyết bên trong như vậy. Ngược lại để cho nàng cảm thấy Sở Phàm mười phần thần bí, cho hắn một loại cho dù là đại yến hoàng triều cũng không phải Sở Phàm đối thủ nào giác. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài đi, toàn bộ đại yến hoàng triều biết ta Bạch Mã Nghĩa tổng điểm mạnh. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Triệu Tử Long chậm rãi mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Tại Triệu Hoán gia Triệu Tử Long cùng Lữ Bố về sau, Sở Phàm đối đại yến hoàng triều liền không lại kiêng kỵ, huống chi bên cạnh hắn bây giờ còn có một vị pháp tướng hậu kỳ lão hoàng. Có thể nói hiện tại Sở Phàm đã không sợ bất luận cái gì đông vực thế lực, sợ là đông vực tối cường hoàng triều hắn cũng không sợ. Điền Vi, Hứa Chử, các ngươi hai cái thì làm Bạch Mã Nghĩa tổng tiên phong đi. Nhìn lên trước mặt cái này đều nhịp Bạch Mã Nghĩa tổng, Sở Phàm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía nóng lòng muốn thử Điền Vi cùng Hứa Chử trên thân, dù sao bên cạnh hắn cũng là vô cùng an toàn, cho nên để cái này hai đại đỉnh phong cao thủ ra ngoài làm tiên phong cũng là lựa chọn tốt. Chúng ta tuân mệnh. Hai người đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ tinh mang, sau đó chỉ thấy hai người xách lấy trong tay vũ khí, cưỡi chiến mã đi thẳng tới Bạch Mã Nghĩa tổng phía trước. Mà Triệu Tử Long trông thấy tình cảnh này cũng là trực tiếp đối với Bạch Mã một từ hạ đạt trùng phong mệnh lệnh. Sau đó chỉ thấy cái này một mảnh trắng xóa hướng về Yêu Thú Sơn mạch phía dưới mau chóng đuổi theo. Mà tại cái này Yêu Thú Sơn mạch phía dưới lại có lớp kín màu vàng kim tường, cái này lớp kín màu vàng kim tường chính là Tây Cảnh Kim Hổ Kỵ tạo thành, bọn hắn đã ở chỗ này chờ đến ngày. Mộ Dung Tứ tin tưởng chỉ cần bọn hắn một mực chờ ở chỗ này liền có thể đợi đến Sở Phàm đám người tiến đến. Lúc này thời điểm Mộ Dung Tứ ngay tại Kim Hổ Kỵ phía sau chờ đợi phía trước tin tức. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Mộ Dung Tứ cảm nhận được từng đợt tiếng vó ngựa, đồng thời dưới người hắn đại địa cũng là bắt đầu phát sinh run rẩy, phảng phất là cái gì thứ không tầm thường xuất hiện đồng dạng. Cảm nhận được một màn này, Mộ Dung Tứ cũng là trực tiếp nhanh chóng đi ra doanh trướng, sau đó hắn đã nhìn thấy chính mình cả đời này khó quên nhất chẳng cảnh. Chỉ thấy Yêu Thú Sơn mạch bên trong xuất hiện một chi trắng xóa quân đội, mặc dù nói cái này một chi trắng xóa quân đội cũng không nhiều, nhưng là cái này một chi quân đội trên thân tán phát đi ra khí thế lại làm cho hắn cảm thấy có chút hoảng sợ. Đồng thời tại cái này một chi quân đội ngay phía trước cái kia hai đạo điểm đen thân bên trên truyền đến khí tức càng làm cho hắn cảm giác sinh mệnh dường như đình chỉ tại giờ khắc này đồng dạng. Tất cả mọi người phòng ngự, cho ta ngăn lại cái này một chi quân đội. Mộ Dung Tứ một lát liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn đối với phía trước Kim Hổ Kỵ ra lệnh nói, hắn thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Kim Hổ Kỵ. Những cái kia bởi vì trước mắt tình cảnh này cảm thấy hoảng hốt Kim Hổ Kỵ cũng là triệt để phản ứng lại, chỉ gặp bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, cái này ngay tại hướng về chính mình đánh tới quân đội. Đây cũng là Tây Cảnh cường đại nhất quân đội Kim Hổ Kỵ, bằng không mà nói, cho dù là đồng dạng cường đại một chút quân đội cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem trạng thái điều chỉnh trở về. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tứ bên người cũng là đứng ra bốn vị trên thân tán phát lấy thần du cảnh giới khí tức tu sĩ, gặp bọn hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Bạch Mã Nghĩa tổng phía trước cái kia hai đạo điểm đen. Hai đại thần du cảnh giới cao thủ, xem ra lần này xuất thủ trấn Bắc Vương phủ cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Một vị thần du hậu kỳ cường giả nhìn lấy cái kia hai đạo điểm đen nhịn không được than nhẹ một tiếng nói, bọn hắn thực lực tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là mơ tưởng tại trong tay của chúng ta đào thoát. Một người khác ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy ngưng trọng, bất quá sau đó trong ánh mắt của hắn càng nhiều thì là vẻ hưng phấn, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh so cả người hắn còn cao lớn hơn Phương Thiên Hỏa Kích. Trên thân tán phát lấy chiến ý nhìn về phía trước cái kia ngay tại hướng về phía bên mình mà đến hai đạo điểm đen cùng Bạch Mã Nghiệt vọng. Chương 35, đại chiến hàng lâm. Quách gia kế hoạch chương 35, đại chiến hàng lâm. Quách gia kế hoạch ngay tại hai quân sắp đại chiến cùng một chỗ đồng thời, này lúc hậu phương Sở Phàm đám người xe ngựa thì là tuyệt không do dự, trực tiếp đi theo Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ hướng về phía trước chạy mà đi. Xe ngựa của bọn hắn tại hai quân trước mặt lộ ra như thế nhỏ bé, chỉ bất quá đám bọn hắn động tác lại không có giấu giếm được Mộ Dung Tứ ánh mắt. Chỉ thấy tại đại quân phía trước Mộ Dung Tứ đột nhiên đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng trên thân. Xem ra tên kia là phát hiện chúng ta hai cái, bất quá bây giờ hắn cũng không phải bản vương đối thủ. Sở Thiên Hùng tự nhiên cũng là liếc một chút liền nhìn thấy cái kia hoàng kim đội ngũ bên trong Mộ Dung Tứ, hắn một mặt khinh thường nhìn lấy Mộ Dung Tứ phương hướng nói ra. Sở Thiên Hùng cùng Mộ Dung Tứ vốn chính là một thời đại thiên tài, mà lại tại thời đại kia, Sở Thiên Hùng thiên phú một mực siêu việt Mộ Dung Tứ, cho nên Sở Thiên Hùng thực lực một mực tại đè ép Mộ Dung Tứ. Sau cùng cho dù là Mộ Dung Tứ đạt được đại yến hoàng triều đại lực bồi dưỡng, cũng là không có sẽ vượt qua Sở Thiên Hùng. Bất quá Sở Thiên Hùng cùng Mộ Dung Tứ ở giữa chênh lệch cũng không lớn, cũng tỉ như hiện tại Mộ Dung Tứ tu vi cũng đạt tới động thiên trung kỳ. Đây chính là một mực bị lao cha đè lên đánh Mộ Dung Tứ. Sở Phàm nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hoàng kim đội ngũ bên trong Mộ Dung Tứ trên thân, sau đó có chút hiếu kỳ quay đầu đối với Sở Thiên Hùng dò hỏi. Không tệ, cũng là gia hỏa này, mỗi lần bị ta đánh bại đều sẽ nói nghiêm túc chờ sau đó để ngươi người đừng giết chết hắn, ta đi gặp lại sẽ hắn. Sở Thiên Hùng nghe được chính mình nhi tử nói về sau, một mặt kiêu ngạo mở miệng nói, đồng thời hắn cũng là có chút hưng phấn đối với Sở Phàm nói ra. Sở Thiên Hùng tại đối với người khác thời điểm đều là gọi mình là bản vương, là tại chính mình nhi tử trước mặt, hắn vẫn luôn là gọi mình là ta. Tốt, loại kia phía dưới liền đem hắn giao cho lão cha. Sở Phàm cũng là trực tiếp đáp ứng Sở Thiên Hùng yêu cầu, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua bên cạnh mình Lữ Bố. Lữ Bố nghe được trông thấy chính mình công tử ánh mắt về sau cũng hưng phấn trực tiếp gây chiến mã hướng về đại chiến phương hướng mà đi, hắn đã sớm không nhẫn lại được. Bây giờ được chính mình công tử cho phép, hắn tự nhiên là không kịp chờ đợi liền cưỡi chiến mã đi ra. Công tử, chúng ta có lẽ có thể bằng vào lần này đem chọn cái Tây Cảnh cầm xuống, dù sao công tử mục tiêu cuối cùng nhất cũng là Đại Yến hoàng triều. Lữ Bố vừa mới cưỡi chiến mã sau khi ra ngoài, Quách Gia thanh âm liền tại Sở Phàm bên tai chậm rãi vang lên. Phùng Hiếu có gì kế sách? Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau cũng là có chút hiếu kỳ đối với Quách Gia dò hỏi. Công tử, thuộc hạ nghe nói cái này Lao Chấn Tây Vương yêu thương vô cùng bị này Mộ Dung Tứ, mà lại Lao Chấn Tây Vương cũng chỉ có Mộ Dung Tứ con trai như vậy, ngươi nói nếu như công tử đem hắn chém giết sau đó đem đầu của hắn đưa đến Khai Nguyên thành Lao Chấn Tây Vương sẽ làm thế nào? Quách Gia nhìn lấy Sở Phàm chậm rãi mở miệng nói, trong ánh mắt còn lóe ra một vẻ hào quang. Nếu quả thật như vậy làm, như vậy lấy Lao Gia hỏa kia tính khí tuyệt đối sẽ xuất động Tây Cảnh mấy chục vạn đại quân tấn công Khai Nguyên thành. Sở Phàm vẫn không nói gì, đứng tại bên cạnh hắn Sở Thiên Hùng liền trực tiếp đứng ra mở miệng nói, bất quá hắn lúc này vẫn còn có chút nghi hoặc. Dù sao Khai Nguyên thành mặc dù là Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh chỗ giao giới, nhưng là thành này có thể không quy về Tây Cảnh hoặc là Bắc Cảnh, cho nên Sở Phàm bọn người tức liền tiến vào Khai Nguyên thành cũng vô pháp ngăn cản Tây Cảnh mấy chục vạn đại quân. Phùng Hiếu có ý tứ là muốn cho ta trước cầm xuống Khai Nguyên thành, sau đó lại dùng Khai Nguyên thành nơi hiểm yếu đến ngăn cản Tây Cảnh đại quân. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau cũng là nghe rõ ràng một chút, sau đó bắt đầu đối với Quách Gia hỏi thăm. Chúng ta thực sự muốn sớm cầm xuống Khai Nguyên thành, bởi vì phàm là đi đến những thành trì khác Lao Chấn Tây Vương đều khó có khả năng mắc lừa, nhưng là tại Khai Nguyên thành hắn lại buông lòng cảnh giác. Dù sao Khai Nguyên thành có thể không thuộc về Chấn Tây Vương phủ cùng Chấn Bắc Vương phủ, đến lúc đó hắn liền hoàn toàn chắc chắn đem chọn cái Khai Nguyên thành vây quanh, chỉ phải chú ý Chấn Bắc Vương phủ quân đội biến hóa liền có thể. Đến lúc đó tại Lao Chấn Tây Vương xem ra chúng ta cũng là cá trong chậu, cho nên Lao Chấn Tây Vương tuyệt đối sẽ lựa chọn đem chúng ta vây khốn tại Khai Nguyên thành. Nhưng nếu như Khai Nguyên thành bị chúng ta sớm cầm xuống đâu, đến lúc đó chúng ta có thể bằng vào công tử trong tay quân đội ngăn cản Lao Chấn Tây Vương tiến công, đồng thời Chấn Bắc Vương phủ còn có thể phái ra quân đội công chiếm Tây Cảnh, không có quân đội bảo vệ Tây Cảnh lại làm sao có thể là Chấn Bắc Vương đại quân đối thủ. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói chậm rãi đứng ra mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn tựa như một cái bàn tay vô hình đồng dạng trực tiếp đem Tây Cảnh vận mệnh quyết định. Lao cha, nếu như chúng ta có thể đem Lao Chấn Tây Vương cùng Tây Cảnh mấy chục vạn đại quân hấp dẫn đến Khai Nguyên thành cũng có thể hay không chỉ huy Chấn Bắc quân đem Tây Cảnh cầm xuống. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói cũng không có trực tiếp lựa chọn đồng ý kế hoạch này, ngược lại là quay đầu đi đối với Sở Thiên Hùng dò hỏi. Có thể, bất quá chúng ta dựa vào cái gì đem Chấn Tây Vương phủ mấy chục vạn Chấn Tây quân hấp dẫn đến Khai Nguyên thành đâu? Sở Thiên Hùng vừa mới bắt đầu vốn là cảm thấy cái này một cái kế hoạch cũng là ý nghĩ hao huyền, nhưng phía sau lại nghĩ tới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thực lực đều đã đạt tới pháp tướng cảnh giới về sau, hắn lại cảm thấy kế hoạch này có thể thi hành đi xuống. Chỉ bất quá bây giờ hắn nghi ngờ là như thế nào đem Lao Chấn Tây Vương và mấy chục vạn Chấn Tây quân hấp dẫn đến Khai Nguyên thành. Vương gia chẳng lẽ quên lúc này Vương gia cùng Thế tử đều ở chỗ này à? Nếu như Vương gia cùng Thế tử đồng thời tiến nhập Khai Nguyên thành, Lao Chấn Tây Vương sẽ còn do dự à? Dù sao đến lúc đó mở Nguyên thành bên trong ngoại trừ Mộ Dung Tứ đầu bên ngoài còn có Vương gia cùng Thế tử, Lao Chấn Tây Vương cho dù là đoán được có bây giờ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha như thế hảo cơ hội. Quách gia đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau chậm rãi mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là trực tiếp đem trong lòng của người khác cầm gắt đao. Phùng Hiếu đây là lấy ta làm mồi nhử a? Sở Phàm đang nghe Quách gia mà nói về sau cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Sau đó chỉ thấy hắn cười đối Quách Gia nói ra. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm đã không sai biệt lắm đồng ý kế hoạch này. Chúng ta muốn bắt lại Khai Nguyên thành cần phải bao lâu? Lúc này thời điểm Sở Thiên Hùng tự nhiên cũng là minh bạch Quách Gia ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn đem cái cuối cùng lo lắng tình huống nói ra. Nhiều nhất 3 ngày, có La Vong cùng Lữ Bố Tịnh Châu thiết kỵ 3 ngày đầy đủ. Quách Gia lòng tin 10 phần mở miệng nói, chuyện này quyền quyết định giao cho ngươi, dù sao toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ tương lai đều sẽ giao cho ngươi. Sở Thiên Hùng nhìn vẻ mặt lòng tin 10 phần Quách Gia cũng là hứng thú, có điều hắn vẫn là đối Sở Phàm nói ra. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Thiên Hùng trên mặt cũng là gương mặt vẻ cảm khái. Hắn không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là ra ngoài thời gian mấy năm, chính mình nhi tử liền thành dài đến trình độ này. Hắn hiện tại cũng là thời điểm bỏ quyền, dù sao Sở Thiên Hùng muốn là đối những quyền thế này không có khái niệm, trưởng khống toàn bộ Bắc Cảnh chẳng qua là muốn bảo vệ chính mình nhi tử thôi. Hiện tại đã Sở Phàm đều xuất sắc như thế, hắn lại thế nào không yên lòng đây. Chương 36, Lữ Bố cùng Triệu Tử Long ưu điểm, Thượng Quan Khuynh Thành ý nghĩ. Chương 36, Lữ Bố cùng Triệu Tử Long ưu điểm, Thượng Quan Khuynh Thành ý nghĩ tốt. Trận này đại chiến kết thúc về sau liền để Lữ Bố phối hợp La Vong cầm xuống Khai Nguyên thành đi, đến tại chúng ta cùng 3000 Bạch Mã nghĩa tổng ngay tại Tây Cảnh vì Lữ Bố tranh thủ thời gian. Sở Phàm gặp chính mình phụ thân Sở Thiên Hùng đều muốn đại quyền giao cho mình cũng là trực tiếp đã quyết định, dù sao hiện tại như thế hảo cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu không tương lai muốn lần nữa cầm xuống Tây Cảnh cũng không biết cần hao phí bao nhiêu quân lực. Ngay tại Sở Phàm bên này vừa mới hạ xuống quyết định đồng thời, phía dưới hai nhánh quân đội cũng là giao chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy Điển Vi cùng Hứa Chữ giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng trực tiếp đem trước mặt Kim Hổ Kỵ xé mở một cái lỗ hổng, hai người trực tiếp tay cầm binh khí giết đi vào. Trong nháy mắt tại hai người chung quanh liền xuất hiện một cái rất lớn đất trống, mà tại hai người chung quanh thì là nằm rất nhiều Kim Hổ Kỵ. Mộ Dung Tứ bên người bốn vị thần du cảnh giới cao thủ có thể không có ý định dạng này bỏ mặc Điển Vi cùng Hứa Chữ tiếp tục như vậy giết tiếp, chỉ gặp bọn hắn ào ào bước vào chiến trường, đi vào Hứa Chữ cùng Điển Vi bên người cùng hai người bắt đầu đại chiến. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới đem hai người ngăn lại, một vị người mặc bách hoa chiến bào nam tử liền tay cầm Phương Thiên Họa kích trực tiếp giết vào. Chỉ thấy trong tay hắn Phương Thiên Họa kích mỗi vung động một cái, phía trước những thứ này Kim Hổ Kỵ liền trong nháy mắt vẫn lạc mấy trăm người. Mà lúc này đây phía sau Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là trực tiếp đi theo bước tiến của bọn hắn sát nhập vào Kim Hổ Kỵ bên trong. Có Lữ Bố vị này pháp tướng cảnh giới tiên phong, Triệu Tử Long cũng không có xông vào trong đó, ngược lại là ở bên ngoài chỉ huy Bạch Mã Nghĩa tổng tiến công. Mà hắn chỉ huy cũng là 10 phân hữu hiệu, chỉ thấy Bạch Mã Nghĩa tổng tại cái này hỗn loạn đội ngũ bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Kim Hổ Kỵ tuy nhiên vừa mới bắt đầu bị làm rối loạn, nhưng là bây giờ lại từ từ đang khôi phục, bọn hắn thực lực tại Bạch Mã Nghĩa tổng trước mặt mặc dù có chút nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn lúc này lại có thể ngăn cản được Bạch Mã Nghĩa tổng chủ sát. Bất quá thương vong của bọn họ đúng là không ngừng gia tăng, ngoại trừ Lữ Bố vị này pháp tướng cảnh giới cường giả bên ngoài, Bạch Mã Nghĩa tổng thực lực cũng không phải kém. Huống chi tại Bạch Mã Nghĩa tổng đội ngũ bên trong thần du cảnh giới cùng động thiên cảnh giới tướng lĩnh vẫn phải có. Chỉ thấy đại chiến không ngừng đang tiến hành, Kim Hổ Kỵ số lượng cũng là đang không ngừng giảm bớt lấy, trông thấy một màn này, Mộ Dung Tứ trong nội tâm đều đang chảy máu. Phải biết Kim Hổ Kỵ thế nhưng là toàn bộ trấn Tây Vương phủ kiên cố nhất hậu thuẫn, đồng thời cũng là toàn bộ Tây cảnh cường đại nhất một chi quân đội, hắn số lượng cũng bèn bèn bất quá là 2 vạn người thôi. Có thể nói mỗi một vị Kim Hổ Kỵ đô là Tây cảnh mà bối, mà bây giờ bèn bèn chỉ ở một lát thời gian bên trong thì vẫn lạc mấy ngàn người, cái này khiến Mộ Dung Tứ làm sao có thể chịu được. Chỉ thấy Mộ Dung Tứ nhanh chóng chỉ huy Kim Hổ Kỵ biến đổi trận hình, muốn lấy này đem Bạch Mã Nghĩa tổng vây nốt vào bên trong. Thế nhưng là cử động của hắn lại làm sao có thể giấu giếm được Triệu Tử Long đâu, chỉ thấy Triệu Tử Long ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt nụ cười khinh thường. Bạch Mã Nghĩa tổng, thẳng đến xoay kỳ. Triệu Tử Long nhìn một chút Mộ Dung Tứ phương hướng lớn tiếng đối với Bạch Mã Nghĩa tổng ra lệnh. Sau đó chỉ thấy tất cả Bạch Mã Nghĩa tổng đều tụ tập tại chính trung ương vị trí, sau đó hướng thẳng đến Mộ Dung Tứ phương hướng đánh tới. Lúc này thời điểm bọn hắn thế bất khả kháng, cho dù là Tây cảnh tối cường quân đội Kim Hổ Kỵ tại bọn hắn trước mặt cũng có vẻ hơi nhỏ yếu. Lữ Bố phân là đại phát thần uy, để trước mặt hắn trực tiếp kéo ra một cái to lớn lỗ hồng, cả người càng là trực tiếp tay cầm Phương Thiên Họa kích không ngừng đổ sắt lên trước mặt Kim Hổ Kỵ. Tình cảnh này tự nhiên là đắp lên mới sợ phàm bọn người xem ở trong mắt. "Sú tiểu tử, ngươi là như thế nào bồi dưỡng được như thế một chi cường hãn vô địch quân đội, chỉ sợ toàn bộ đại yến chỉ có Hoàng thất Kim Long Kỵ có thể ngăn cản." Sở Thiên Hùng nhìn lấy Bạch Mã Nghĩa tổng cái này đại phát thần uy tình hình chiến đấu ánh mắt bên trong nóng rực nói. Đến mức trong miệng hắn Kim Long Kỵ thì là đại yến hoàng thất cường đại nhất quân đội. Hiện ở phía dưới Kim Hổ Kỵ cũng là phòng theo Kim Long Kỵ sáng lập. Lao cha cảm thấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố người nào lợi hại hơn. Sở Phàm không có nói rõ ràng Mã Nghĩa theo lai lịch, ngược lại là đối với mình bên người Sở Thiên Hùng hỏi thăm, đương thời ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm phía dưới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Bọn hắn hai người đều là nhất đẳng chiến tướng, bất quá ta càng nhìn kỹ Triệu Tử Long, dù sao hắn nắm giữ Lữ Bố không có chỉ huy năng lực, Lữ Bố làm tiền phong mà nói không người là đối thủ, nhưng là năng lực chỉ huy của hắn ta cũng không hiểu rõ. Bất quá trông thấy phía dưới tình huống này, ta cảm thấy Lữ Bố chỉ huy năng lực cũng không mạnh, hắn càng thiên hướng về xung phong đi đầu. Sở Thiên Hùng nghe được Sở Phàm mà nói về sau, cũng là đem ánh mắt như ngừng lại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên thân, nhìn hai người một hồi lâu về sau Sở Thiên Hùng cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Bất quá đối với Triệu Tử Long cùng Lữ Bố, ánh mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy yêu thích, dù sao bực này chiến tướng thế nhưng là thiên hạ khó gặp chiến tướng, hiện tại toàn bộ trấn Bắc Vương phủ lại có thể đồng thời nắm giữ hai vị. Bất quá tại Sở Thiên Hùng trong mắt Triệu Tử Long thích hợp chỉ huy chiến đấu, mà Lữ Bố thì là thích hợp làm tiên phong. Nếu như hai người phối hợp tốt, như vậy có thể nói bằng vào hai người năng lực liền có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ. Không tệ, Tử Long lộ ra muốn trầm ổn một chút, tọa trấn Tam Quân mà nói chỉ có thể đặc biệt thích hợp, mà Lữ Bố thì là có chút xúc động, không qua hắn thực lực làm tiên phong đại tướng lại dư xài, nếu như cho hắn một chi vô địch quân đội, như vậy dạng gì quân đội mới có thể ngăn cản được hắn tiến công đâu. Sở Phàm tự nhiên cũng là biết Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tài năng, sau đó chỉ thấy hắn kết hợp lịch sử cùng hiện tại hai người chậm rãi mở miệng nói. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là chờ mong Lữ Bố chỉ huy Tịnh Châu thiết kỵ chẳng cảnh. Phải biết Lữ Bố tại diễn nghĩa bên trong thế nhưng là được xưng là Tịnh Châu chiến thần tồn tại, đồng thời hắn cũng là Tam Quốc bên trong một vị duy nhất có thể cho một chúng võ tướng vây công hắn mà cảm thấy bình thường võ tướng. Đến mức Triệu Tử Long tại diễn nghĩa bên trong càng là ghê gớm tồn tại, có thể nói Triệu Tử Long tại diễn nghĩa bên trong cũng là một cái hình sáu cạnh chiến sĩ. Sở Phàm lớn nhất thích hắn vẫn là tại trường phản pha bảy vào bảy ra cứu A đấu chẳng cảnh. Đương nhiên đó cũng là Triệu Tử Long đỉnh phong thời khắc, bất quá Triệu Tử Long đã bị hắn triệu hoán đến cái này thế giới, như vậy Sở Phàm tự nhiên muốn phát huy ra Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bọn người ưu thế lớn nhất. Quân đội như vậy cho dù là tại Thiên Tâm Hoàng Triều cũng là tính toán vô địch tồn tại đi, thật không biết gia hỏa này là làm sao bồi dưỡng được như thế một chi cường hãn quân đội. Ở bên cạnh Thượng Quan Khuynh Thành thì là một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm phía dưới quân đội, đồng thời trong nội tâm cũng là tại âm thầm nghĩ lấy. Đối tại Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội hắn cũng đã gặp qua, nhưng hắn có thể chưa từng gặp qua cường hãn như thế quân đội, đồng thời lúc này thời điểm nàng trong đầu chính đang không ngừng tự hỏi. Thượng Quan Khuynh Thành tại cùng Sở Phàm trong khoảng thời gian này ở chung bên trong nàng cũng minh bạch Sở Phàm dạ tâm, trong nội tâm nàng không biết do nói chuyện gì xảy ra có một loại ý nghĩ, cái kia chính là trước mặt vị này thiếu niên có lẽ có thể trở thành đại yến hoàng triều chủ nhân, thậm chí toàn bộ đông vực chủ nhân. Chương 37, chiến đấu kết thúc, Mộ Dung Tứ vẫn lạc, Lao Chấn Tây Vương phẫn nộ. Chương 37, chiến đấu kết thúc, Mộ Dung Tứ vẫn lạc, Lao Chấn Tây Vương phẫn nộ. Đại chiến tiến hành rất nhanh, có Lữ Bố vị này pháp tướng cảnh giới cường giả tại phía trước mở đường, Bạch Mã Nghĩa tổng trực tiếp đối với phía trước Kim Hổ Kỵ tiến hành đổ sát. Làm Sở Phàm đám người đi tới chiến trường thời điểm, lúc này đại chiến đã đi tới phần kết thời điểm. Lữ Bố cũng là trực tiếp đem Mộ Dung Tứ bắt trở về, đến mức Điển Vi hai người thì là trực tiếp đem chính mình đối thủ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Dù sao bọn hắn hai cái tu vi vốn đến thì đạt đến thần du cảnh giới, hơn nữa còn đạt đến thần du cảnh giới bên trong tối cao cấp, cũng chính là đạt đến thần du viên mãn cảnh giới. Cho nên tại đối mặt bốn vị thần du cảnh giới tu sĩ lúc bọn hắn vẫn là dễ như trở bàn tay liền đem bốn người chém giết. Lúc này thời điểm Triệu Tử Long tại dẫn theo Bạch Mã Nghĩa Tòng không ngừng thanh lý chiến trường, mặc dù nói Kim Hổ Kỵ đã toàn bộ bị chém giết, nhưng là bọn hắn trên thân trang bị có thể là phi thường đáng tiền. Muốn bồi dưỡng một cái dạng này Kim Hổ Kỵ cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên lúc này thời điểm Bạch Mã Nghĩa Tòng tự nhiên không có khả năng đem những trang bị này buông tha. Đến mức vừa mới còn tại hăng hái mộ dung tứ lúc này thời điểm thì là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy cái này tàn phá không chịu nổi chiến trường. Hắn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian, toàn bộ chiến trường thì lấy bọn hắn thất bại mà kết thúc, mà lại bọn hắn trấn Tây Vương phủ kiêu ngạo nhất quân đội vậy mà như vậy thì thua ở trong tay của địch nhân. Càng quan trọng hơn là còn để cho địch nhân lấy ít thắng nhiều một phương diện đồ giết bọn hắn. Mộ Dung Tứ, rất lâu không thấy à, không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa thời điểm, ngươi đã trở thành tù nhân. Sở Thiên Hùng nhìn lấy trước mặt mình Mộ Dung Tứ chậm rãi mở miệng nói, đối tại trước mặt mình Mộ Dung Tứ, Sở Thiên Hùng ánh mắt bên trong càng nhiều thì là vẻ cảm khái. Song lại trước mặt mình Mộ Dung Tứ mặc dù nói một mực bị chính mình đánh bại, nhưng là đã từng Mộ Dung Tứ dù nói thế nào cũng là một cái thiên kiêu nhân vật, nhưng không nghĩ tới bây giờ vậy mà rơi vào cái trình độ như thế. Sở Thiên Hùng, ta cũng không nghĩ tới tại này sẽ gặp phải ngươi, chỉ bất quá ngươi cảm giác được các ngươi có thể trở thành Tây Cảnh sao? Mộ Dung Tứ nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau, ánh mắt bên trong ngốc trệ lúc này mới hồi thần lại, sau đó một mặt điên cuồng nhìn lấy Sở Thiên Hùng mở miệng nói, chúng ta có thể hay không trở thành Tây Cảnh không phải ngươi nói tính toán, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống mệnh sao? Sở Thiên Hùng nhìn lấy trước mặt mình lão đối thủ cảm khái một tiếng nói ra, thần bên trong tràn đầy trêu đùa thân sắc. Sở Thiên Hùng, nếu như ngươi cầm ta sinh mệnh uy hiếp ta trả hết mà nói các ngươi còn có cơ hội ra Tây Cảnh, nhưng là nếu như các ngươi đem ta chém giết, ngươi cùng ngươi nhi tử không có bất kỳ cái gì cơ hội trở thành Tây Cảnh. Mộ Dung Tứ nghe được Sở Thiên Hùng mà nói mười phân tự tin trả lời, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Dù sao hiện tại Sở Thiên Hùng bọn người lựa chọn tốt nhất cũng là dùng hắn tính mệnh đến uy hiếp lao trấn Tây Vương, nếu như vậy, có lẽ mặt mũi của hắn sẽ vứt bỏ, nhưng là hắn tuyệt đối có thể sống sót. Ha ha ha, ta Sở Thiên Hùng như thế nào lại cần phải dùng ngươi tính mệnh đến uy hiếp lao trấn Tây Vương mới có thể ra được Tây Cảnh. Sở Thiên Hùng nghe được Mộ Dung Tứ mà nói về sau không khỏi ha ha phá lên cười. Nếu như là vừa mới bắt đầu mà nói có lẽ hắn sẽ còn thật dùng Mộ Dung Tứ sinh mệnh an toàn đến uy hiếp lao trấn Tây Vương, nhưng là bây giờ biết chính mình nhi tử có dự định hắn tự nhiên không có khả năng lại làm ra cái này lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Huống chi Sở Thiên Hùng cũng muốn bồi chính mình nhi tử điên cuồng, nếu như lần này thật sự có thể đem Tây Cảnh cầm xuống, như vậy trấn Bắc Vương phủ tại toàn bộ Đại Yến thì không cần sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Dù sao toàn bộ Đại Yến chia làm ngũ cảnh, ngoại trừ Đông, Nam, Tây, Bắc tứ cảnh bên ngoài còn có Đại Yến hoàng thất chiếm đoạt lĩnh nội địa cũng xưng là trung cảnh. Chỉ cần lần này trấn Bắc Vương phủ đem Tây Cảnh cầm xuống, như vậy toàn bộ Đại Yến thì có 2/5 lãnh thổ tại trấn Bắc Vương phủ thống trị phía dưới. Sau đó tại Mộ Dung Tứ ánh mắt khiếp sợ bên trong Sở Thiên Hùng trực tiếp một đao đem đầu của hắn cắt đứt xuống, sau đó bình thản xoa xoa trường đao trong tay vết máu trên người. Lữ bố, hiện tại ta mệnh lệnh chỉ huy 1 vạn Tịnh Châu thiết kỵ dùng 7 ngày cầm xuống Khai Nguyên thành, cái này 7 ngày bản thế tử sẽ cho ngươi tranh thủ. Sở Phàm nhìn thấy chính mình phụ vương đã đem trước mặt Mộ Dung Tứ giải quyết về sau cũng là đi thẳng tới Lữ bố trước mặt, đối với Lữ bố mở miệng nói. Về phần hắn tại sao phải cho Lữ bố 7 ngày đó là đương nhiên là bởi vì cho thêm mấy cái ngày cho Lữ bố đi đường, bằng không mà nói 3 ngày còn chưa nhất định đầy đủ Lữ bố đi đường đây. Thuộc hạ tuân lệnh, bố nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất cầm xuống Khai Nguyên thành. Lữ bố nghe được Sở Phàm mệnh lệnh về sau, cũng là hưng phấn mà đối với Sở Phàm trả lời, sau đó cả người hắn liền cưỡi xích thú mã, tay cầm phương tiên hỏa kích, hướng thẳng đến Khai Nguyên thành phương hướng cực nhanh tiến tới mà đi. Đến mức Sở Phàm bọn người thì là không nhanh không chậm dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng tại Tây Cảnh đi đường, bọn hắn quang minh chính đại tại Tây Cảnh đi đường, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày Tây Cảnh cũng đã chú ý tới bọn hắn. Trong lúc này Sở Phàm cũng là đem chính mình kế hoạch viết thành một phong thư kiện giao cho La Võng, để La Võng giao cho trấn Bắc Vương phủ. Ngươi nói cái gì? Tứ nhi chết rồi, hơn nữa còn là tử tại Sở Phàm tiểu xuất sinh kia trong tay. Trấn Tây Vương phủ, một vị lưng hùm vai gấu lao giả tại nghe thủ hạ bẩm báo tin tức về sau một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt thủ hạ, đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện vô cùng thần sắc tức giận. Khởi bẩm lão vương gia, không chỉ là vương gia vẫn lạc tại Sở Phàm trong tay, thì liền tiểu thế tử cũng vẫn lạc tại Sở Phàm trong tay, vương gia lần này cũng là đi tìm Sở Phàm báo thủ, lúc này mới vẫn lạc tại Sở Phàm trong tay. Phía dưới vị này thuộc hạ nghe được lao Trấn Tây Vương mà nói tiếp tục mở miệng nói, đồng thời có thể theo hắn thanh âm bên trong nghe ra được một vẻ run rẩy. Hiển nhiên đang nghe Trấn Tây Vương cùng Trấn Tây Vương tiểu thế tử vẫn lạc tin tức cho dù là hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Kim Hổ Kỵ là làm ăn gì? Tứ nhi bên người Kim Hổ Kỵ đâu? Nghe được đầu này tin tức lao Trấn Tây Vương tức giận dùng trong tay hắn quải trượng không ngừng đập mặt đất, đồng thời ánh mắt còn băng lãnh nhìn về phía Vương Cảnh phương hướng. Khởi bẩm lão vương gia, Trấn Bắc Vương phủ có một chi thập phần cường đại lại thần bí quân đội, lần này bọn hắn không chỉ có đem vương gia chém giết, hơn nữa còn chém giết ta Tây Cảnh 1 vạn Kim Hổ Kỵ. Phía dưới người lính này nghe được lao Trấn Bắc Vương mà nói tiếp tục mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm đồng tử của hắn bên trong cũng là tràn đầy thần sắc kinh hãi, chỉ có hắn chân chính trông thấy cái kia một chỗ chiến trường hắn mới biết được cái kia một trận đại chiến đến cỡ nào tàn nhẫn. Cho dù là thiên hạ nhất đẳng Kim Hổ cưỡi tại trận này đại chiến bên trong cũng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, từ nơi này liền có thể tưởng tượng đạt được Trấn Bắc Vương phủ cái kia một chi quân đội đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Trấn Bắc Vương phủ lần này tổng cùng điều động bao nhiêu binh mã? Lao Trấn Tây Vương lúc này thời điểm cũng là theo phẫn nộ bên trong chậm qua thần, sau đó không cam lòng nhắm mắt lại chậm rãi đối với trước mặt binh lính dò hỏi. Chương 38, Trấn Tây Vương phủ xuất binh, Trấn Bắc quyết định chương 38, Trấn Tây Vương phủ xuất binh, Trấn Bắc quyết định đối với mình Kim Hổ Kỵ Lao Trấn Tây Vương vẫn là hết sức tướng tin bọn hắn thực lực, cho nên hắn hiện tại suy đoán hẳn là càng nhiều quân đội mới đưa Kim Hổ Kỵ hủy diệt. Khởi bẩm lão vương gia, lần này Trấn Bắc Vương phủ tổng cùng điều động 3000 binh mã, bọn hắn vạch trần bạch giáp, cưỡi màu trắng chiến mã, là một cái ngân giáp kỵ binh. Vị này binh lính nghe được Lao Trấn Tây Vương mà nói chậm rãi mở miệng nói, đồng thời vị này binh lính trong ánh mắt ý nguyên có đối bạch mã nghĩa tòng rung động. Cái này sao có thể, 3000 kỵ binh làm sao có thể cùng ta một vạn Kim Hổ Kỵ nhất chiến, mà lại cuối cùng còn lấy được thắng lợi. Lao Trấn Tây Vương đang nghe đầu này tin tức về sau càng thêm thật không thể tin, chỉ thấy cái kia chậm bế ánh mắt trong nháy mắt thì mở thật to, sau đó một mặt thật không thể tin nhìn lấy trước mặt mình binh lính. Lao Trấn Tây Vương trước mặt binh lính nghe được Lao Trấn Tây Vương mà nói cũng không trở về phục, ngược lại là run rẩy quỳ gối Lao Trấn Tây Vương trước mặt. Trấn Bắc Vương phủ người này nhân vật chủ yếu có nào? Qua một hồi lâu về sau, Lao Trấn Tây Vương lúc này mới từ bất khả tư nghị bên trong chậm tới thần, sau đó chậm rãi nhìn hướng trước mặt mình binh lính dò hỏi. Trấn Bắc Vương phủ lần này tại Tây Cảnh có Trấn Bắc Vương Sở Thiên Hùng cùng Trấn Bắc Vương Thế Tử Sở Phàm. Vị này binh lính tuy nhiên không biết chính mình lão vương gia hỏi ý kiến hỏi cái này mục đích chủ yếu, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đem tự mình biết tình báo báo cáo tới. Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm đều có đây không? Nếu nói như vậy này, bản vương thì để cho các ngươi đi không ra Tây Cảnh. Nghe được binh lính hồi báo tình báo, Lao Trấn Tây Vương trong ánh mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên, vừa mới phẫn nộ cũng là hóa thành một đạo mãnh liệt băng lãnh hàn ý, bọn hắn lúc này đã tới chỗ nào? Sau đó chỉ thấy Lao Trấn Tây Vương tiếp tục đối với trước mặt binh lính dò hỏi, đồng thời hắn trong ánh mắt sát ý cũng là không chút nào che giấu phóng thích ra ngoài, làm đến hoàn cảnh chung quanh dường như giảm xuống vài lần đồng dạng. Bọn hắn chạy tốc độ rất chậm chạp, hiện tại vẹn vẹn chỉ là vừa mới rời đi yêu thú sơn mạch, thuộc hạ đoán chừng bọn hắn chí ít cần 7-8 ngày mới có thể đuổi tới Khai Nguyên Thành. Vị này binh lính nghe được chính mình lão vương gia hỏi thăm về sau cũng là nhanh chóng đem tình báo báo cáo tới. 7-8 ngày à, đã đủ rồi. Lão Trấn Tây Vương nghe được binh lính hồi phục về sau, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt rằng rặc nhìn về phía bắc cảnh phương hướng. Sở Long a Sở Long, lần này bản vương liền để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Sau đó Lão Trấn Tây Vương cũng là trực tiếp lái chiến xa đi tới Trấn Tây Vương đại doanh. Sáng sớm hôm sau, Lão Trấn Tây Vương dẫn theo 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về Sở Phạm đám người phương hướng truy đuổi mà đi. Trong đó Trấn Tây Vương phụ Tiên Phong Lâm Tiêu càng là dẫn theo 5 vạn thiết kỵ sớm đi ngăn cản Sở Phạm đám người đường đi. Nói cách khác lần này Trấn Tây Vương phụ tổng cùng điều động 25 vạn đại quân. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới Lão Trấn Tây Vương vì bắt lấy Sở Thiên Hùng cùng Sở Phạm vậy mà xuất động 25 vạn đại quân. Ngay tại Lão Trấn Tây Vương tự mình dẫn theo đại quân truy đuổi Sở Phạm cùng Sở Thiên Hùng đồng thời, La Vong bên này Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng là đi tới Trấn Bắc Vương phủ, chỉ thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn đi vào Trấn Bắc Vương phủ bên ngoài sau đó lấy ra một cái ngọc bội giao cho trước mặt hai vị giữ cửa binh lính. Đem người này giao cho Lão Trấn Bắc Vương, nói thế tử có việc để thuộc hạ cầu kiến Lão Trấn Bắc Vương. Giữ cửa binh lính nhìn trong tay khối kia thuộc về thế tử thân phận ngọc bội cũng là nhanh chóng cầm lấy cái này một cái ngọc bội liền hướng về Lão Trấn Bắc Vương Sở Long lầu các chỗ tiến đến. Khởi bẩm vương gia, có người cầm lấy thế tử ngọc bội cầu kiến. Đi vào binh lính ngoài cửa cũng là trực tiếp đối với bên trong Sở Long rất cung kính mở miệng nói, dẫn hắn tiến đến. Sở Long nghe được binh lính lời nói có chút ngoài ý muốn, sau đó cùng trước mặt mình Cổ Khải Minh liếc nhau một cái về sau lái chậm chậm miệng nói. Sau đó vị này binh lính liền nhanh chóng đi đem Hắc Bạch Huyền Tiễn dẫn vào, đồng thời hắn còn đem Hắc Bạch Huyền Tiễn đưa cho lệnh bài của hắn giao cho Sở Long trong tay. Hắc Bạch Huyền Tiễn gặp qua vương gia, đây là thế tử để thuộc hạ mang cho vương gia thư tín. Hắc Bạch Huyền Tiễn sau khi đi vào không có giải thích quá nhiều, chỉ thấy hắn đem thư tín trong tay rất cung kính đưa tới Sở Long trước mặt đi. Mà Sở Long trước mặt Cổ Khải Minh thì là nhanh chóng đi ra phía trước đem cái này một phong thư tín nhận lấy, cái này mới chậm rãi đưa tới Sở Long trong tay. Tại hạ cáo lui. Trông thấy thư tín đã đến Sở Long trong tay, Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng là hướng về phía Sở Long thi lễ một cái, sau đó cả người rời khỏi phòng, sau đó trong nháy mắt thì biến mất tại Trấn Bắc Vương phủ. Lại là một vị xa lạ thần du cảnh giới tu sĩ, tiểu phàm cho chúng ta kinh hỉ thật đúng là nhiều a. Sở Long nhìn lấy rời đi Hắc Bạch Huyền Tiễn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ thần sắc kinh ngạc, vừa mới Hắc Bạch Huyền Tiễn lúc tiến vào, hắn liền đã cảm giác được Hắc Bạch Huyền Tiễn tu vi đã đạt đến thần du cảnh giới. Cho nên đối với Sở Phàm mang đến cho hắn kinh hỉ, lúc này thời điểm Sở Long vẫn còn có chút kinh ngạc. Vương gia vẫn là mở ra trước bức thư nhìn xem tiểu phàm đến cùng truyền thư tin đến vì chuyện gì. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó tò mò nhìn Sở Long phong thư trong tay mở miệng nói. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau cũng là chậm rãi mở ra thư tín, vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy hơi thở hắn thì đem sách nội dung bức thư ghi xuống. Sau đó chỉ thấy Sở Long một mặt không thể tin nhìn lấy tây cảnh phương hướng. Cổ Khải Minh trông thấy Sở Long bộ dáng này cũng là chậm rãi theo trong tay hắn đem bức thư nhận lấy, xem xong thư kiện trên mặt hắn biểu lộ cùng Sở mặt rồng phía trên biểu lộ không khác nhiều. Tiểu Phàm cùng Thiên Hùng trực tiếp đem chọn cái tây cảnh huyên náo long trời lở đất. Qua một hồi lâu về sau, Cổ Khải Minh lúc này mới sâu kín đem ánh mắt nhìn về phía Sở Long trên thân, ánh mắt bên trong thật không thể tin biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy à, sợ là chúng ta Trấn Bắc Vương phủ mật thám lập tức liền muốn đem tin tức truyền đến. Sở Long cũng không nghĩ tới chính mình tôn nhi ra ngoài vậy mà náo loạn chuyện lớn như vậy, vậy mà đem chọn cái tây cảnh đều quấy đến long trời lở đất, đồng thời hắn càng không nghĩ đến chính là chính mình tôn nhi thủ hạ lại còn có hai vị pháp tướng cảnh giới tồn tại. Khải Minh, ngươi cảm thấy Tiểu Phàm cùng Thiên Hùng kế hoạch có thể hay không thi triển? Sở Long có chút động tâm đối với trước mặt mình Cổ Khải Minh dò hỏi. Vương gia, trước kia chúng ta lớn nhất lo lắng không phải liền là trong tay không có có pháp tướng cảnh giới tu sĩ à? Hiện tại đã tiểu phàm thủ hạ có hai vị pháp tướng cảnh giới tu sĩ chúng ta thì sợ gì đại yến hoàng thất đâu? Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau trong ánh mắt lấp lóe quang mang đối với Sở Long hỏi ngược lại. Ha ha ha, vẫn là Khải Minh hiểu ta, để Sở Hữu tướng lĩnh tiến về vương phủ nghị sự. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau ha ha phá lên cười, sau đó chỉ thấy hắn đem phong thư trong tay xếp chồng chất lên nhau, về sau liền chậm rãi đi ra khỏi phòng. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là gương mặt buồn rỡ. Chương 39, Trấn Bắc Vương phủ xuất binh, Phượng Nhiễm Thiên lo lắng. Chương 39, Trấn Bắc Vương phủ xuất binh, Phượng Nhiễm Thiên lo lắng. Sau đó, Trấn Bắc Vương phủ tướng lĩnh toàn bộ đi tới Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương phủ nghị sự sau một canh giờ, toàn bộ Bắc cảnh liền bắt đầu chuyển động. Sau đó ngày thứ hai từ Trấn Bắc Vương phủ, Trấn Bắc đại tướng quân Sở Hàng dẫn theo 60 vạn đại quân tiến về Tây cảnh. Sở Hàng là Sở Long vừa mới thành lập Trấn Bắc quân thời điểm gia nhập Trấn Bắc quân, trải qua hơn 10 năm chinh chiến trở thành Trấn Bắc đại tướng quân, có thể nói cho dù là Sở Thiên Hùng ở trước mặt của hắn cũng phải rất cung kính kêu một tiếng Sở thúc. Đồng thời Sở Hàng tu vi cũng là đạt đến thần du cảnh giới, lần này dẫn theo 60 vạn đại quân tiến công Tây cảnh liền do hắn làm chủ yếu thông soái. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, tại cái này mấy cái ngày bên trong Sở Phàm mấy người cũng là một mực gặp phải ngăn cản chính mình quân đội, chỉ bất quá tại Bạch Mã Nghĩa Tòng trước mặt, những thứ này quân đội lộ ra như thế nhỏ bé. Có thể nói bọn hắn một đường sát lục, nhưng là tại bên ngoài xem ra bọn hắn tốc độ lại bị những thứ này quân đội cho giảm bớt, dù là đi qua 3 ngày Sở Phàm bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hành xử một nửa không đến lộ trình. Dựa theo Sở Phàm bọn hắn hiện tại chạy tốc độ đến xem, chí ít còn cần 5-6 ngày mới có thể tới Khai Nguyên Thành. Mà cái này trong thời gian 3 ngày mà Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng dẫn theo quân đội tại Tây cảnh tin tức cũng là triệt để truyền khắp thiên hạ. Mặc dù nói bọn hắn không biết Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng vì cái gì xuất hiện tại Tây cảnh, nhưng là Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng chém giết Trấn Tây Vương phủ vương gia cùng Trấn Tây Vương phủ tiểu thế tử tin tức cũng là đi theo truyền ra ngoài. Càng quan trọng hơn là lão Trấn Tây Vương chỉ huy lấy mấy chục vạn đại quân truy sát Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng tin tức cũng theo đó truyền ra. Tất cả mọi người cảm thấy lần này Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng không cách nào trốn qua Trấn Tây Vương đội bắt, dù sao bọn hắn phụ tử chỉ huy quân đội bèn bèn chỉ là đạt tới mấy ngàn người thôi. Đại Yến đô thành, Mộ Dung Ly tự nhiên cũng là nhận được tin tức này, chỉ thấy trên mặt của hắn biểu lộ theo phẫn nộ biến thành vui vẻ, cuối cùng trực tiếp biến thành hưng phấn. Trấn Bắc Vương phủ các ngươi gây người nào không tốt càng muốn gây chấm vị hoàng thúc này, lần này nhìn ngươi Trấn Bắc Vương phủ tuyệt không tuyệt hậu. Mộ Dung Ly nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ phương hướng, cao hứng mở miệng nói, hắn có thể không tin tình huống như vậy phía dưới Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng còn có thể đào thoát. Long Tam, để Kim Y Liễu vệ cao thủ xuất động đi giúp chấm vị hoàng thúc này, lần này chấm muốn đem Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng vĩnh viễn lưu tại Tây cảnh. Cao hứng hết Mộ Dung Ly cũng là hướng về phía bên người Hắc Ảnh mở miệng nói, sau khi nói xong Mộ Dung Ly ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Tây cảnh phương hướng, là có thể theo hắn cái này rằng giặc trong ánh mắt nhìn thấy phần lớn đều là mừng rỡ. Đại Yến hoàng triều đỉnh cấp gia tộc Phượng gia, làm đỉnh cấp gia tộc Phượng gia tự nhiên cũng là nghe được liên quan tới Tây cảnh truyền văn. Phượng gia gia chủ Phượng Nhiễm Thiên một mặt trầm tư nhìn lấy Tây cảnh phương hướng, hắn không chỉ có riêng là Phượng gia gia chủ đơn giản như vậy, một thân phận khác của hắn vẫn là Sở Phàm thân cứu. Phụ thân, Sở Phàm biểu đệ cùng cô phụ lúc này đã vây ở Tây cảnh, chúng ta Phượng gia chẳng lẽ không xuất thủ sao? Một vị dáng người hoàn mỹ, tướng mạo thanh tú thiếu nữ nhìn lấy Tây cảnh phương hướng lo lắng nói ra. Hiện tại chúng ta Phượng gia không thể xuất thủ, bằng không mà nói sẽ cùng khắp cả Đại Yến hoàng triều tuyên chiến. Phượng Nhiễm Tiên nghe được vị này thiếu nữ về sau, yên lặng thở dài thở ra một hơi nói ra. Hắn lại làm sao không lo lắng Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng an nguy, chỉ là nếu như lúc này thời điểm Phượng gia xuất thủ, như vậy cũng liền đại biểu cho Phượng gia triệt để cùng Đại Yến hoàng triều tuyên chiến. Phải biết bọn hắn Phượng gia cũng không giống như Trấn Bắc Vương phủ như vậy rời xa Đại Yến hoàng triều trung tâm. Bọn hắn Phượng gia vị trí cùng Đại Yến hoàng triều đô thành cách nhau không xa, chỉ cần bọn hắn một có hành động, Đại Yến hoàng triều tuyệt đối sẽ phái ra cường giả hủy diệt bọn hắn Phượng gia. Khó nói chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy sao? Thiếu nữ nghe được chính mình phụ thân lời nói về sau không cam lòng mở miệng nói. Vị này thiếu nữ chính là Phượng Nhiễm Thiên nữ nhi, cũng là Sở Phàm biểu tỷ Phượng Tử Kỳ, nàng tuổi quá trẻ liền đã đạt đến thần thông cảnh giới, có thể nói nàng được cho toàn bộ Đông Ngực Thiên Tiêu. Nhưng là đối với vị kia từ nhỏ đi theo tại chính mình đằng sau một mực gọi lấy chính mình tỷ tỷ Sở Phàm, nàng vẫn là hết sức yêu thích. Bây giờ nghe vị kia từ nhỏ đã đi theo tại chính mình đằng sau gọi chính mình tỷ tỷ ra hỏa bị vây ở Tây cảnh, nàng tự nhiên là mười phân lo lắng. Tử Kỳ yên tâm, đã Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm tiểu tử thúi kia dám xuất hiện tại Tây cảnh cũng liền đại biểu cho bọn hắn có nắm chắc đi ra Tây cảnh, chỉ là không nghĩ tới lần này bọn hắn hai cái vậy mà trực tiếp đem Trấn Tây Vương cùng Trấn Tây Vương tiểu thế tử chém giết, cái này chẳng phải là đại biểu cho cùng toàn bộ Đại Yến tuyên chiến sao? Lúc này thời điểm Phượng Nhiễm Thiên kỳ thật còn đang suy tư Sở gia lần này hành động đến cùng vì chuyện gì, dù sao Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng trực tiếp đem Trấn Tây Vương tiểu thế tử cùng Trấn Tây Vương chém giết, tình huống như vậy không khác nào tuyên chiến toàn bộ Đại Yến. Nếu như vẹn vẹn là chém giết một vị Trấn Tây Vương tiểu thế tử mà nói tình huống như vậy còn nói được, dù sao giữa đồng bối tranh đấu người chết rất bình thường. Nhưng là hiện tại liền vị kia Trấn Tây Vương đều đã bị chém giết, tình huống như vậy có thể nói đã triệt để chọc giận Đại Yến hoàng triều. Phượng Tử Kỳ nghe được chính mình phụ thân lời nói về sau càng thêm lo lắng Sở Phàm đám người an nguy. Lúc này thời điểm Tây cảnh động tĩnh tự nhiên là truyền khắp toàn bộ Đại Yến hoàng triều, rất nhiều thế lực đang nghe Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng bị vây ở Tây cảnh thời điểm cũng là một mặt chấn kinh. Nếu như Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng thật vẫn lạc tại Tây cảnh, như vậy Trấn Bắc Vương phủ đem về triệt để không hạ xuống, đồng thời lao Trấn Bắc Vương Sở Long chỉ sợ cũng phải trở thành đầu kia sắp khôi phục long. Đến lúc đó Sở Long điên cuồng cũng không phải người nào đều có thể ngăn trở chống đỡ được. Nhưng là tình huống như vậy lại là những thế lực này hy vọng nhìn thấy, dù sao chỉ cần Sở Long cùng Trấn Bắc Vương phủ ngã xuống, như vậy toàn bộ Bắc cảnh đem sẽ trở thành một khối bánh kem để bọn hắn những thế lực này phân chia. Ngay tại toàn bộ Đại Yến thế lực đều đem ánh mắt đặt ở Tây cảnh đồng thời, lúc này Khai Nguyên thành bên ngoài lại xuất hiện một đội trên 1 vạn người binh mã, cái này một chi kỵ binh uy phong lẫm liệt, dẫn đầu là một tên tay cầm phương thiên họa kích còn như là chiến thần nam tử. Mà lúc này Khai Nguyên thành bên trong thành chủ cũng không có phát hiện tình huống bên ngoài, dù sao Khai Nguyên thành thuộc về bắc cảnh cùng tây cảnh phân chia chỗ, lại có ai dám tấn công Khai Nguyên thành đây? Chỉ thấy toàn bộ Khai Nguyên thành bên trong một bộ an lành tình huống, vừa múa vừa hát, không có chút nào chú ý tới nguy hiểm sắp xảy ra. Tại Thiên Nguyên thành trong ngõ nhỏ, mấy vị hắc y nhân chính đang không ngừng loại qua, một lát sau về sau, những người áo đen này lần lượt đi tới trong một gian phòng mặt. Khởi bẩm đại nhân, tây thành cổng thành đã bị La Vong khống chế, hiện tại chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi Lữ Bố tướng quân đại quân đến là có thể. Chỉ thấy trong đó một vị hắc y nhân đối với dẫn đầu hắc y nhân cũng đưa tin, ánh mắt bên trong lóe qua một đạo rạng rỡ ánh sáng. Chúng ta cầm y liễu vệ cũng là cầm xuống nam thành cửa, chỉ đem quân đội vừa đến liền có thể mở ra cửa thành. Tại hắc y nhân bên cạnh một vị người mặc đường viền cầm y nam tử chậm rãi mở miệng nói, người này là Khai Nguyên thành bên trong cầm y liễu vệ thủ lĩnh. Chương 40, Khai Nguyên thành đại chiến, nghiền ép thức thắng lợi. Chương 40, Khai Nguyên thành đại chiến, nghiền ép thức thắng lợi. La Vong cùng cầm y liễu vệ thực lực vẫn là hết sức khả quan. Vẹn vẹn chỉ là tại sự phạt quyết định tiến công Khai Nguyên thành về sau mấy cái thiên thời gian bên trong liền đem Khai Nguyên thành hai tòa cửa thành cầm xuống dưới. Có thể nói hiện tại Lữ Bố đã không có mảy may ngoài ý muốn có thể dẫn theo đại quân tiến nhập Khai Nguyên thành, đến mức mặt khác hai cái cổng thành mà nói tiến nhập Khai Nguyên thành đại quân vừa lại không cần bận tâm cái khác hai tòa cửa thành đây. La Vong vị thủ lĩnh này nghe được La Vong cùng cầm y liễu vệ mà nói về sau cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vô luận là La Vong vẫn là cầm y liễu vệ tất cả đi xuống chờ đợi Lữ Bố đại quân đến. Ban đêm rất nhanh liền hàng lâm, nhận được tin tức Lữ Bố cũng là dẫn theo 1 vạn Tịnh Châu thiết kỵ chờ đợi tại cửa nam cùng trong cửa tây. Cái này 1 vạn Tịnh Châu thiết kỵ chỉ cần chờ đợi Khai Nguyên thành cửa thành mở ra, liền có thể trực tiếp cắm vào Khai Nguyên thành bên trong. Lữ Bố cả người càng là một mặt hưng phấn nhìn lên trước mặt Khai Nguyên thành, dù sao theo triệu hoán qua đến thời gian lâu như vậy bên trong, hắn còn không có đúng nghĩa đại chiến qua. Mặc dù nói trước mấy cái ngày bên trong Lữ Bố một thân một mình xung làm tiên phong chém giết mấy ngàn người, nhưng là chiến tranh bây giờ mới là để hắn càng thêm hưng phấn. Dù sao dạng này chiến tranh mới là hắn yêu thích có thể dẫn theo phía sau mình đại quân đi tiến công trước mặt thành trì. Theo đêm tối chậm rãi hàng lâm, Khai Nguyên thành phía ngoài hoàn cảnh cũng là từ từ dung nhập đêm tối bên trong, dẫn theo đại quân chờ đợi tại Khai Nguyên thành phía ngoài Lữ Bố đám người thân ảnh, cũng là dung nhập đêm đen như mực lúc rảnh rỗi bên trong. Lúc này thời điểm Khai Nguyên thành còn tại vừa múa vừa hát, bọn hắn không có chút nào phát giác một vệ sát ý đang hướng lấy bọn hắn lại tới. Lữ Bố nhìn lấy thời gian đã không sai biệt lắm, sau đó chỉ thấy hắn quay đầu đối với bên người vị này thần du cảnh giới phó tướng phân phó nói, cho ngươi 5000 binh mã công phá theo cửa tây giết đi vào. Lữ Bố sau khi nói xong trực tiếp dẫn theo còn lại 5000 người hướng về cửa nam đánh tới, mà lúc này Khai Nguyên thành cửa nam chỗ, chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, sau đó chỉ thấy thủ thành cửa binh lính từng cái vẫn là lấy. Bọn hắn không có chút nào phát hiện cái này giữa bầu trời đêm đen kịt có một đám người ngay tại tập giết bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Khai Nguyên thành nam thành cửa nơi binh lính cũng đã toàn bộ được giải quyết xong. Khai Nguyên thành nam thành cửa nơi binh lính, cái này mấy trăm tên hắc y nhân cũng là trực tiếp đem Khai Nguyên thành nam cửa thành mở ra. Sau đó lặng lặng tại Khai Nguyên thành nam thành cửa chỗ chờ đợi Lữ Bố đại quân đến. Mà Lữ Bố đại quân chạy tốc độ cũng là hết sức nhanh chóng, chỉ thấy một chi đen nhánh quân đội từ phương xa chậm rãi lái tới, đồng thời từng đợt tiếng vó ngựa cũng là truyền đến Khai Nguyên thành trên tường thành những binh lính kia trong hai. Sau đó chỉ thấy mở xa thành những binh lính này hào hào đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đêm đen như mực không bên trong, lúc này thời điểm bọn hắn mặc dù không cách nào trông thấy Lữ Bố đại quân, nhưng là bọn hắn nhưng từ cái kia hắc ám bên trong cảm nhận được một cỗ kinh khủng ánh mắt ngay tại nhìn về phía mình bên này. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, dẫn theo Tịnh Châu thiết kỵ Lữ Bố liền trực tiếp vọt tới ngoài cửa nam mặt mấy trăm trượng chỗ. Địch tập. Trông thấy một màn này, Khai Nguyên thành thủ tướng cũng là trực tiếp đối với bên trong thành binh lính hét lớn. Khai Nguyên thành trên tường thành những binh lính kia đang nghe vị này thủ tướng mà nói về sau cũng là hào hào cảnh giác, ánh mắt lấp lánh nhìn phía dưới Lữ Bố đại quân. Bất quá tại nhìn thấy Lữ Bố quân đội vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn người về sau, trong lòng bọn hắn lo lắng lại thu về. Bọn hắn có thể không tin Lữ Bố vẹn vẹn bằng vào mấy ngàn người liền có thể công phá bọn hắn cổng thành, nhưng là bọn hắn không có phát hiện chính là Lữ Bố đến nam thành cửa phía trước lúc vậy mà không có chút dừng lại, ngược lại là mang theo cái này mấy ngàn người đội ngũ trực tiếp tiến nhập Khai Nguyên thành nam thành cửa. Trông thấy một màn này, thủ tướng trong nháy mắt thì ngây dại, tình cảnh này đã ngoài dự liệu của hắn, làm hắn kịp phản ứng thời điểm, Lữ Bố đại quân đã tiến nhập bên trong thành. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này một chi quân đội làm sao như thế nhanh chóng liền tiến vào bên trong thành? Khai Nguyên thành vị này thủ tướng ánh mắt còn tại luôn cuống nhìn phía dưới chỗ cửa thành, chỉ bất quá lúc này thời điểm hắn lại đột nhiên nhìn thấy Khai Nguyên thành nam thành cửa là mở. Tất cả mọi người, cùng một chỗ chặn giết chi quân đội này. Khi phản ứng thủ tướng ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ tức giận, đối với bên người binh lính nổi giận nói, đồng thời hắn cũng cầm lấy trường thương trong tay vọt thẳng hạ thành tường. Lúc này thời điểm hắn dự định bằng vào chính mình lực lượng đem Lữ Bố cái này một chi quân đội tiêu diệt ở chỗ này, nếu như đã quay dày chính mình thành chủ lời nói, như vậy hắn cũng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ bị trừng phạt. Binh lính còn lại đang nghe vị này thủ tướng mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ gặp bọn hắn nào hào đi theo chính mình thủ tướng sau lưng hướng về phía dưới cực nhanh tiến tới mà đi. Mà một bên khác tiến vào trong thành Lữ Bố cũng là trực tiếp dẫn theo sau lưng Tịnh Châu thiết kỵ đối với bên trong thành những cái kia còn tại phản kháng thế lực tiến hành đổ sát. Tịnh Châu thiết kỵ thực lực tuy nhiên so ra kém Bạch Mã Nghĩa Tổng, nhưng là tại đối lên những thứ này phổ thông quân đội lúc bọn hắn vẫn là làm ra nghiền ép hình chiến đấu. Huống chi lúc này thời điểm Khai Nguyên thành bên trong những binh lính này còn chưa kịp phản ứng, cho nên chờ đợi bọn hắn tự nhiên chỉ có đổ sát một con đường này. Làm Khai Nguyên thành thủ tướng dẫn theo trên tường thành binh lính xuống tới ngăn cản Lữ Bố thời điểm, Khai Nguyên thành bên trong đã bị Lữ Bố dẫn theo quân đội đổ sát hơn phân nửa. Sau đó Lữ Bố càng là trực tiếp dẫn theo đội ngũ đem trên tường thành xuống thủ tướng cùng một chúng binh lính đổ sát. Người đầu hàng không giết. Nhìn về phía trước cái này, mấy vạn nhân mã quân đội đã bắt đầu lâm vào trong lúc bối rối, Lữ Bố cũng là trực tiếp đem trên thân cái kia cố thuộc về pháp tướng cảnh giới khí tức trực tiếp bạo phát ra, sau đó đối với phía trước này một đám mấy vạn nhân mã quân đội hét lớn một tiếng. Những cái kia vốn đang lâm vào trong lúc bối rối, đang định chạy trốn binh lính tại cảm nhận được cái này một cô mãnh liệt khí tức, cũng là hào hào cuống quýt ném trong tay vũ khí. Sau đó bất an nhìn lấy Lữ Bố phương hướng, vừa mới bọn hắn cũng là nhìn thấy Lữ Bố cái kia như ma thần một dạng thân ảnh, bọn hắn hiện tại tự nhiên không dám làm đi ra nhiều phản kháng. Lữ Bố nhìn thấy không dám phản kháng một đám binh mã cũng là trực tiếp đem phía sau mình Tịnh Châu Thiết Kỵ lưu lại một hơn nửa trấn áp bọn hắn, theo sau tiếp tục dẫn theo một nửa Tịnh Châu Thiết Kỵ hướng về Khai Nguyên thành thành chủ phủ đánh tới. Nơi hắn đi qua đều là thi sơn huyết hải, Khai Nguyên thành đại quân căn bản là không có cách ngăn cản Lữ Bố tiến lên tốc độ. Trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích mỗi huy động một lần chí ít có hơn 10 người thậm chí mấy trăm người vẫn lạc, vẹn vẹn chỉ là đi một canh giờ không đến con đường, vẫn lạc tại Lữ Bố trong tay binh lính liền đã cao đến mấy bạt tên. Chớ đừng nói chi là vẫn lạc tại phía sau hắn Tịnh Châu Thiết Kỵ trong tay binh lính. Lúc này thời điểm Lữ Bố cũng không có đình chỉ, phản mà là tiếp tục hướng về thành chủ phủ phương hướng đánh tới. Hắn muốn hướng chính mình công tử chứng minh chính mình dẫn theo Tịnh Châu Thiết Kỵ sĩ vô địch, đồng thời Lữ Bố cũng hy vọng chính mình công tử đến thời điểm chính mình đã triệt để xử lý liên quan tới Khai Nguyên thành bên trong bất an nhân tố. Chương 41, cầm xuống Khai Nguyên thành. Chương 41, cầm xuống Khai Nguyên thành. Cùng lúc đó, vị kia Tịnh Châu Thiết Kỵ thần du cảnh giới phó tướng cũng là dẫn theo phía sau hắn Tịnh Châu Thiết Kỵ sát nhập vào cửa tây, mặc dù nói hắn thủ đoạn không có Lữ Bố mạnh mẽ như vậy, nhưng là dẫn theo sau lưng Tịnh Châu Thiết Kỵ, hắn vẫn là nhanh chóng liền đem Khai Nguyên thành cửa thành tây cầm xuống, đồng thời làm xong đây hết thảy hắn cũng không có lựa chọn tiến về thành chủ phủ, ngược lại là lựa chọn dẫn theo sau lưng Tịnh Châu Thiết Kỵ tiếp tục công chiếm cái khác hai đại cổng thành. Hắn tin tưởng chính mình tướng quân hiện tại đã tiến về Khai Nguyên thành thành chủ phủ, hắn đi cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên tại La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ trợ giúp phía dưới, vị này Tịnh Châu Thiết Kỵ phó tướng vẹn vẹn chỉ dùng đếm cái canh giờ liền đem Khai Nguyên thành cái khác hai đại cổng thành lấy xuống. Làm xong đây hết thảy hắn mới mang theo bên người mấy trăm binh lính tiến về thành chủ phủ phương hướng. Đến mức cái khác binh lính toàn bộ bị hắn phái đi trấn áp những cái kia đầu hàng binh lính. Mà một bên khác Lữ Bố lúc này thời điểm cũng là ngồi ở thành chủ phủ thành chủ vị trí bên trên, ở trước mặt của hắn bất ngờ quỳ một vị trung niên nam tử. Nếu như Khai Nguyên thành binh lính tại nơi này, có lẽ sẽ nhận ra được vị này vị trung niên nam tử chính là Khai Nguyên thành thành chủ. Nguyên lai là vừa mới Lữ Bố đánh vào Khai Nguyên thành thành chủ phủ thời điểm, phát hiện người này đang cùng hắn kiểu thê chơi đùa. Sau đó Lữ Bố không nói hai lời trực tiếp đem bắt xuống tới, Lữ Bố cũng không có đem chém giết, ngược lại là dự định giữ lấy hắn mệnh cho chính mình công tử xử trí. Nhưng là Khai Nguyên thành vị này thành chủ cũng là mười phân sợ tồn tại, nhìn thấy Lữ Bố đại phát thần uy, đem thành chủ phủ một chúng binh lính đều dọn dẹp về sau, hắn thì mềm yếu vô lực quỳ ở chỗ này. Đồng thời lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng biết Khai Nguyên thành chỉ sợ đã rơi vào trước mặt vị nam tử này trong tay. Đại nhân, tiểu nhân nhìn ngươi anh tư thần võ, còn thiếu một cái thủ hạ đi, ngài nhìn có thể hay không đem tiểu nhận lấy. Khai Nguyên thành thành chủ nhìn lấy ngồi tại thành chủ vị trí Lữ Bố một mặt định nọt mở miệng nói, trong ánh mắt không có chút nào làm thành chủ ngạo khí, càng nhiều vẫn là bộ kia giống như lưu manh đồng dạng khí tức. Lữ Bố nghe được trước mặt vị này Khai Nguyên thành thành chủ lời nói cau mày, lúc này thời điểm hắn đột nhiên muốn đem trước mặt giá hỏa này chém giết. Mà Khai Nguyên thành thành chủ tự nhiên cũng là chú ý tới Lữ Bố chân mày cau lại, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem đầu của chính mình thấp xuống, dường như chỉ muốn như vậy Lữ Bố thì nhìn không thấy hắn đồng dạng. Đem hắn dẫn đi cực kỳ trông giữ, chờ công tử đến xử trí. Lữ Bố nhìn một chút trước mặt quỷ gia hỏa này, đối với bên người hai vị Tịnh Châu Thiết Kỵ mở miệng phân phó nói. Sau đó liền gặp hai vị Tịnh Châu Thiết Kỵ trực tiếp đi ra, đem Khai Nguyên thành thành chủ mang xuống dưới. Khai Nguyên thành vị này thành chủ bị dẫn đi thời điểm còn muốn đối với Lữ Bố mở miệng nói chuyện, bất quá làm hắn trông thấy Lữ Bố trong ánh mắt lạnh lùng như vậy về sau hắn liền tức thời ngậm miệng lại. Bất quá lúc này thời điểm Khai Nguyên thành thành chủ cũng theo Lữ Bố trong lời nói nghe được một cái tin tức trọng yếu, đó chính là vị này xem ra còn như ma thần một dạng tướng quân trên đầu còn có một vị công tử. Nói cách khác đến lúc đó hắn nhìn thấy vị này công tử có lẽ còn có cơ hội sống sót, nghĩ tới chỗ này Khai Nguyên thành thành chủ trong nội tâm đột nhiên tới hứa chủ ý, đương nhiên đây hết thảy Lữ Bố cũng không biết, hắn hiện tại mục đích chủ yếu cũng là đem Khai Nguyên thành hóa thành chính mình lãnh địa. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai, Khai Nguyên thành bách tính tuy nhiên nghe được đêm qua những cái kia từng trận giết tiếng la, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết lúc này Thiên Nguyên thành đã đổi chủ nhân. Chỉ bất quá lúc này Lữ Bố chính dẫn theo quân đội tại Khai Nguyên thành nội bộ không ngừng bình định lấy những cái kia còn tại phản kháng thế lực. Cuối cùng trải qua nửa ngày, Lữ Bố mới đưa Khai Nguyên thành sở hữu quân đội đều tụ tập ở cùng nhau. Mà những thứ này quân đội đều là đầu hàng tại Lữ Bố. Bọn hắn số lượng bất ngờ đạt đến 4 vạn chi chúng, Thiên Nguyên thành binh lính tổng lượng tổng cộng đạt đến 10 vạn chi chúng. Đi qua tối hôm qua đồ sát, lúc này Khai Nguyên thành quân đội số lượng vẹn vẹn chỉ còn lại có 4 vạn chi chúng. Khai Nguyên thành binh lính tổng lượng sở dĩ như vậy nhiều, đó là bởi vì nơi đây là Bắc cảnh cùng Tây cảnh chỗ giao giới. Cho nên nơi này dân sinh hữu hãn, xuất hiện binh lính số lượng tự nhiên sẽ tương đối nhiều, nhưng là do ở thời gian dài không có tác chiến nguyên nhân, khiến cho bọn hắn chiến đấu năng lực đặc biệt yếu. Đương nhiên so với những cái kia phổ thông quân đội tới nói, bọn hắn chiến đấu lực cũng không thế nào yếu, chỉ là chân chính so với những cái kia có danh tiếng quân đội bọn hắn chiến đấu lực vẫn còn có chút yếu đi. Bản tướng biết các ngươi đều rất nghi hoặc bản tướng là ai. Hôm nay bản tướng ngay ở chỗ này nói cho ngươi các ngươi, bản tướng tên là Lữ Bố, là Trấn Bắc Vương Thế Tử thủ hạ đại tướng một trong, lần này các ngươi hoặc là trung tâm đầu nhập vào quân ta, hoặc là cũng là bị bản tướng chém giết hầu như không còn. Lữ Bố đi vào trong quân doanh nhìn lấy những ánh mắt này bên trong tràn ngập hệ bại binh lính, trong nội tâm cũng là không khỏi có chút xem thường, hắn không nghĩ tới cái này Khai Nguyên thành binh lính vậy mà như thế yếu đuối không chịu nổi. Mặc dù nói những binh lính này thân thể so với tốt nhiều binh lính tới nói muốn mạnh hơn một số, nhưng là Lữ Bố lại có thể rõ ràng phát hiện những binh lính này chí ít có thời gian khá lâu không có huấn luyện qua, cho nên bọn hắn cũng liền chỉ là có chút cậy mạnh thôi. Nhưng là hiện tại Lữ Bố lại coi trọng bọn hắn, dù sao dạng này binh loại cho hắn huấn luyện thời gian nửa năm, chí ít cũng được cho một chi bộ đội tinh anh. Mà phía dưới cái này, bốn bạn Khai Nguyên thành binh lính đang nghe Lữ Bố mà nói về sau trong nháy mắt bị khiếp sợ, đến mức Trấn Bắc Vương Thế Tử bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Bọn hắn không nghĩ tới trên đài cao vị này còn như ma thần một dạng tướng quân lại là Trấn Bắc Vương Thế Tử thủ hạ, đồng thời trong lòng bọn hắn cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc khác thường. Mỗi một cái binh lính tự nhiên đều muốn làm tướng quân, mặc dù nói trong những năm này bọn hắn một mực tại an ổn trải qua thời gian, nhưng là đêm qua trông thấy Lữ Bố thủ hạ Tịnh Châu Thiết Kỵ cái kia chói mắt thân hình, bọn hắn cũng muốn trở thành một thành viên trong đó. Ta thực tình đầu hàng tướng quân, không biết có thể hay không trở thành bọn hắn như thế tồn tại. Lúc này thời điểm một vị dáng người khôi ngô binh lính chậm rãi đi ra, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng nhìn về phía Lữ Bố bên người Tịnh Châu Thiết Kỵ thận trọng hỏi. Cái khác binh lính đang nghe vị này binh lính mà nói về sau, cũng là len lén đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố phương hướng, đồng thời ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng là tràn đầy chờ đợi thần sắc. Chỉ cần các ngươi đầu hàng tại bản tướng tuyệt đối sẽ để các ngươi thành vì tương lai đại yến tiếng tăm lừng lẫy quân đội. Lữ Bố nghe được vị này dáng người to con binh lính lời nói về sau chậm rãi đứng ra bảo đảm nói, đồng thời hắn thanh âm cũng là truyền khắp cả chi đội ngũ. Vốn là trộn lẫn lấy tuyệt vọng khí tức quân đội nghe được Lữ Bố thanh âm về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, chỉ thấy cái này bốn bạn binh lính một mặt ý động mà nhìn xem Lữ Bố phương hướng. Chương 42, Sở Phàm trên đường gặp ngăn cản, Lâm Tiêu cùng Sở Thiên Hùng ân đoán. Chương 42, Sở Phàm trên đường gặp ngăn cản, Lâm Tiêu cùng Sở Thiên Hùng ân đoán. Phía dưới bốn bạn bắt được quân nghe được Lữ Bố mà nói về sau đều tại dục dịch. Mặt tướng Trần Tử Nghĩa tham kiến tướng quân. Ngay tại một đám quân đội còn tại dục dịch thời điểm, vừa vặn ra khỏi miệng hỏi tham vị kia binh lính cũng là trực tiếp đứng ra đối với Lữ Bố phương hướng quỳ bái nói. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khát vọng cùng hưng phấn, hiển nhiên là thật dự định đầu nhập vào Lữ Bố. Lý Nhị Cầu tham kiến tướng quân. Hoàng Sơn tham kiến tướng quân. Võ Thiên Kỳ tham kiến tướng quân. Vương Nhị tham kiến tướng quân. Có người này đi đầu, cái khác Khai Nguyên thành binh lính cũng là ảo ảo đối với Lữ Bố phương hướng quỳ bái nói, giờ khác này trong lòng bọn hắn đung đưa không ngừng cũng là triệt để xác định ra. Lữ Bố nhìn phía dưới đã ném rượi vào chính mình bốn bạn bắt được đem ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện từng vệt nụ cười, sau đó hắn liền đem phía dưới quân đội toàn bộ giao cho mình phó tướng. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến huấn luyện cái này một chi quân đội, hiện tại Lữ Bố cần phải làm là triệt để san bằng Khai Nguyên thành bên trong bất kỳ bất an gì tình huống. Hắn cũng không hy vọng chính mình công tử đến thời điểm Khai Nguyên thành bên trong còn gặp nguy hiểm, dù sao đây là Lữ Bố lần thứ nhất vì chính mình công tử đánh chiếm thành trì. Hắn muốn đem lần này đại chiến làm được hoàn mỹ. Cùng lúc đó, một bên khác gì Sở Phàm mấy người cũng là đi qua mấy ngày nay chạy đi tới Tây Cảnh Liêu Tây ngoại thành, Liêu Tây thành cách Khai Nguyên thành cũng không xa. Nếu như toàn lực đi đường mà nói Sở Phàm chờ người nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến Khai Nguyên thành. Nhưng là bây giờ Sở Phàm bọn người lại không cách nào toàn lực đi đường, bởi vì bọn hắn trước mặt có một chi quân đội ngăn cản bọn hắn tiến lên tốc độ. Xem ra phiền phức tới, không nghĩ tới lao gia hỏa kia thậm chí ngay cả Lâm Tiêu gia hỏa này đều phái ra. Sở Thiên Hùng nhìn lấy trước mặt mình cái này một chi quân đội người cầm đầu chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là toát ra một vẻ lo lắng thần sắc. Mặc dù nói những ngày này bọn hắn cũng một mực gặp phải chặn đánh chính mình quân đội, đáng tiếc chút những quân đội kia thực lực đều không mạnh, tại Bạch Mã Nghĩa tổng trước mặt nhẹ nhõm liền bị bắt đi. Thế nhưng là trước mặt cái này một chi quân đội cùng dẫn đầu người này không phải người đơn giản như vậy bật. Lao cha, Lâm Tiêu rất mạnh sao? Sở Phàm nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái này một chi quân đội người dẫn đầu, sau đó cái này mới chậm rãi đối với Sở Thiên Hùng dò hỏi. Lâm Tiêu, Tây Cảnh tứ đại tướng lĩnh một trong, được xưng là lớn nhất có cơ hội trở thành Tây Cảnh đại nguyên soái người, đã từng dẫn theo 30,000 người thắng qua Thiên Tâm hoàng triều 10,000 người, đằng sau càng là trực tiếp dẫn theo 10,000 thiết kỵ tại 10,000 người bên trong cứu ra Mộ Dung Tứ, đương nhiên hắn cũng bằng một trận chiến này phong thần, được xưng là Tây Cảnh Lang Vương, mà phía sau hắn cái kia 50,000 quân đội cũng là hắn Tây Lang quân. Sở Thiên Hùng nhìn lấy Lâm Tiêu phương hướng chậm rãi mở miệng nói, đối với trước mặt người này Sở Thiên Hùng vẫn là hết sức hiểu rõ, dù sao vị này chính là được xưng là Tây Cảnh Lang Vương tồn tại, hắn lại làm sao có thể chưa nghe nói qua tên của hắn đây. Tây Cảnh Lang Vương à, Từ Long, ngươi cảm thấy cái này một chi quân đội thế nào? Sở Phàm cũng không nghĩ tới lần này nhân vật xuất hiện lại là một vị thành danh đã lâu Tây Cảnh Lang Vương, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn về phía mình bên cạnh Triệu Tử Long mở miệng nói. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có lo lắng, dù sao bên cạnh hắn có như thế nhiều cường giả, dù là không có quân đội, hắn muốn chạy ra cái này 50,000 quân đội vây quanh cũng là dễ như trở bàn tay. Cái này một chi quân đội mặc dù có chút thực lực, nhưng là dưới tay Bạch Mã Nghĩa tổng phía trước vẫn là không nổi lên được quá lớn bọt nước. Triệu Tử Long nhìn một chút phía trước 50,000 Tây Lang quân tự tin đối với Sở Phàm mở miệng nói. Ngay tại Triệu Tử Long tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, Lâm Tiêu thì là chậm rãi theo hắn tây sói ngay trong đại quân đi ra, trong ánh mắt mang theo trêu tức nhìn lấy Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng, nhiều năm không thấy ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Đi vào đại quân phía trước Lâm Tiêu chậm rãi nhìn lấy Sở Thiên Hùng mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo cửu hận. Lâm Tiêu, ta cũng không nghĩ tới lại là ngươi cái này tên khốn kiếp xuất hiện ở đây, bất quá bằng vào phía sau ngươi những thứ này cái gọi là tây cho quân có thể ngăn cản được bản vương sao? Sở Thiên Hùng tuy nhiên đối Lâm Tiêu cùng phía sau hắn cái này một nhánh đại quân cảm thấy kiêng kỵ, nhưng là đối với Lâm Tiêu hắn vẫn là cười khinh bị nói ra. Sở Thiên Hùng, lần này ngươi hai kiếp khó thoát, cho dù là Trấn Bắc Vương phủ quân đội đến cũng vô pháp cứu ngươi ra. Lâm Tiêu nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ hàn ý, sau đó chỉ thấy thanh âm hắn khuấy động chuyển khắp toàn bộ đại quân. Lao cha đây là cùng Lâm Tiêu có ân oán a? Đằng sau trông thấy Sở Thiên Hùng cùng Lâm Tiêu lúc này trạng thái Sở Phạm cũng là có chút ngậm mở miệng nói. Vốn là hắn coi là trận này đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tiến hành, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại là chính mình Lao cha cùng Lâm Tiêu ở giữa lẫn nhau mắng nhau. Trấn Bắc Vương cùng Lâm Tiêu Tây Cảnh Lang Vương đã từng thế nhưng là không chỉ một lần đại chiến, mà lại mỗi lần hầu như đều là lấy ngang tay kết thúc, cho nên hai người đều xem thường lẫn nhau. Lạc Thiên Y Lìa nghe được Sở Phạm mà nói về sau chậm rãi đứng ra khẽ cười nói, lúc này thời điểm nàng không chút nào lo lắng chính mình đã bị 5 vạn đại quân bao vây, ngược lại là một lòng một ý đem ánh mắt đặt ở Sở Phạm trên thân. Cái này mấy cái ngày bên trong Sở Phạm cũng muốn để Lạc Thiên Y Lìa cùng Thượng Quan Khuynh Thành bọn người rời đi, thế nhưng là Lạc Thiên Y Lìa cùng Thượng Quan Khuynh Thành không có chọn rời đi Sở Phạm, ngược lại là một mực đi theo đội ngũ của hắn. Hai người phảng phất như là ỷ lại vào Sở Phạm đồng dạng. Sở Phạm nghe được Lạc Thiên Y Lìa mà nói về sau cũng là có chút khôi hài nhìn chằm chằm chính mình lão cha. Hắn không nghĩ tới chính mình lao cha vậy mà cùng vị này có ân oán. Đương nhiên cái này đều không là trọng yếu nhất chính là vị này Tây Cảnh Lang Vương cùng Trấn Bắc Vương phi có quan hệ, cho nên Trấn Bắc Vương mới sẽ như thế chào phúng vị này Tây Cảnh Lang Vương. Sở Phàm còn chưa mở lời nói chuyện, ở bên cạnh hắn Thượng Quan Khuynh Thành chậm rãi đứng ra nói ra, trong ánh mắt càng là xuất hiện một màn câu hồn động phách đủ cười. Tại sao lại kéo tới ta mẫu phi trên thân? Sở Phàm nghe được Thượng Quan Khuynh Thành mà nói về sau càng thêm nghi hoặc, sau đó chỉ thấy hắn có chút hiếu kỳ mở miệng nói, đương nhiên lúc này thời điểm hắn đối Lâm Tiêu cũng là âm thầm hạ một cái dấu hiệu. Đem ra hỏa này ghi vào chính mình sách nhỏ phía trên, đây là Sở Phàm một cái đam mê, chỉ cần bị hắn ghi vào sách nhỏ phía trên người đại đa số đều không có cơ hội sống sót. Thì liên Lạc Thiên Ý gì nghe được Thượng Quan Khuynh Thành mà nói về sau cũng là một mặt tò mò nhìn Thượng Quan Khuynh Thành, dù sao liên quan tới Trấn Bắc Vương Phi sự tình nàng tự nhiên cũng chưa nghe nói qua. Lâm Tiêu từng tại lúc còn trẻ gặp qua Trấn Bắc Vương Phi, hắn lúc đó liền bị Trấn Bắc Vương Phi dung mạo cho mê hoặc, thế nhưng là Trấn Bắc Vương Phi lại không thích hắn, thậm chí là mười phân chán ghét hắn. Cuối cùng Trấn Bắc Vương phi gả cho Trấn Bắc Vương, cũng chính là từ đó trở đi Lâm Tiêu bắt đầu ghi hận Trấn Bắc Vương cùng Trấn Bắc Vương phủ. Thượng Quan Khuynh Thành lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem tự mình biết tình huống nói ra, đồng thời nàng cặp kia câu hồn ánh mắt còn nhìn chòng chọc vào Sở Phàm. Chương 43, đại chiến bắt đầu, Lâm Tiêu dự định chương 43, đại chiến bắt đầu, Lâm Tiêu dự định Sở Phàm cũng không nghĩ tới trước mặt Lâm Tiêu vậy mà cùng bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ ở giữa có như thế ân oán, bất quá nếu biết vậy hắn thì không có ý định để Lâm Tiêu tiếp tục tồn sống sót. Hiện tại Sở Phàm cũng mặc kệ nó có phải hay không Tây Cảnh Lang Vương. Ngay tại Sở Phàm quyết định đồng thời, Sở Thiên Hùng cùng Lâm Tiêu ở giữa tranh cãi cũng kết thúc, chỉ thấy Lâm Tiêu cưỡi chiến mã về tới chính mình làng kỵ bên trong. Mà Sở Thiên Hùng thì là một mặt ngưng trọng chậm rãi trở lại chính mình nhi tử bên người. Chỉ sợ là một trận đại chiến thảm liệt, số tiểu tử, ngươi muốn chính mình chú ý. Sở Thiên Hùng sau khi trở về đối với Sở Phàm chậm rãi mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là lấy ra một thanh đại đao, hiển nhiên lần này hắn cũng dự định tham gia trận này đại chiến. Mà một bên khác Lâm Tiêu hiển nhiên cũng dự định khởi xướng tiến công, gặp hắn mang theo 5 vạn làng kỵ, trực tiếp đối với Sở Phàm đám người phương hướng giết người. Trong nháy mắt liền bụi mù nổi lên bốn phía, dường như một hồi đại chiến kinh thiên tức sắp mở ra đầu dạng. Bạch Mạng Nghĩa tổng cho bản tướng giết. Trông thấy một màn này, Triệu Tử Long không có chút nào sợ hãi, chỉ thấy hắn đơn thương độc mã dẫn theo Bạch Mạng Nghĩa tổng hướng về 5 vạn lang kỵ phương hướng đánh tới. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Thương Thiên chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Thương Thiên chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Đi theo Triệu Tử Long sau lưng Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là hô lên miệng của mình số. Bọn hắn thanh âm phảng phất như là xuyên thấu đại địa đồng dạng vang vọng tại toàn bộ vùng ngoại ô đến mức Điển Vi cùng Hứa Trừ đã sớm kìm nén không được. Lúc này hai người giống như hai đạo cỗ máy giết chóc đồng dạng tại Bạch Mã Nghĩa tổng phía trước không ngừng mà trúng sát lấy. Quả nhiên không hổ là bách chiến bách thắng quân đội, liền khẩu hiệu đều khiến người ta như vậy nhiệt huyết sôi trào. Sú tiểu tử, ta muốn ra chiến trường. Trấn Bắc Vương đang nghe Bạch Mã Nghĩa tổng khẩu hiệu về sau trên mặt cũng là xuất hiện hưng phấn cùng chiến ý. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm đại đao hướng về chiến trường phương hướng cực nhanh tiến tới mà đi. Hiển nhiên những ngày này một mực tại Vẫn Long Sơn mạch bên trong, hắn không có đánh trận chiến, để trong lòng của hắn có chút khó chịu. Hiện tại chiến tranh tiến đến hắn tự nhiên hy vọng chính mình vị chủ soái này trùng sát tại chiến trường bên trong. Lão Hoàng, giúp ta chú ý một chút cha ta, đừng để hắn tại trận này đại chiến bên trong thụ thương. Sở Phàm nhìn lấy đã dẫn theo đại đao xông vào chiến trường Sở Thiên Hùng có chút bất đắc dĩ đối với Lão Hoàng mở miệng nói. Công tử yên tâm, có Lão Hoàng tại vương gia không có nguy hiểm. Lão Hoàng nghe được Sở Phàm mà nói về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng thời trên mặt của hắn còn lộ ra một bộ cười ngây ngô biểu lộ, để người xem ra hắn phảng phất như là chân chính một vị phổ phổ thông thông lão giả đồng dạng. Thượng Quan Khuynh Thành cùng Lạc Thiên Ý liền nghe được Sở Phàm mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn hướng trước mặt mình lão hoàng trên thân, các nàng ngay từ đầu liền cảm giác lão hoàng gia hỏa này hẳn là một người bình thường. Nhưng là từ hiện tại Sở Phàm cùng lão hoàng đối thoại, các nàng liền phát hiện lão hoàng hẳn không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời lúc này thời điểm các nàng cũng là rốt cục rõ ràng Sở Phàm tại sao muốn đem một vị xem ra như thế người bình thường mang theo trên người, dù sao làm Trấn Bắc Vương thế tử không có khả năng đem chân chính người bình thường mang tại bên cạnh mình. Cùng lúc đó, Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là cùng Lâm Tiêu Lang kỵ đụng vào nhau. Chỉ thấy hai binh giao phong chỗ trong nháy mắt thì nhiều hơn mấy trăm đạo thi thể. Điền Vi cùng Hứa Trừ càng là giống như cối xay thịt đồng dạng không ngừng mà đổ sắt lên trước mặt Lang Kỵ. Tại bọn hắn hai vị này thần du viên mãn cảnh giới tu sĩ trước mặt, những thứ này Lang Kỵ thật là yếu đáng sợ, liền ngăn cản cơ hội đều không có, liền bị hai người trực tiếp chém giết. Đến mức một bên khác Triệu Tử Long, lúc này thời điểm cũng là trực tiếp thi triển ra chính mình cái kia cố thuộc về pháp tướng cảnh giới tu vi, sau lưng còn xuất hiện ngân long pháp tướng. Hắn mỗi lần ra một thương chí ít có mấy trăm tên Lang Kỵ vẫn lạc, lúc này thời điểm Triệu Tử Long chân chính thi triển ra chính mình chân chính thực lực. Trước kia hắn đều là chỉ huy quân đội xuất kích, mà hắn hiện tại gia nhập chiến trường về sau thực lực càng thêm khủng bố, những binh lính bình thường này căn bản ngăn cản không được hắn. Cái này, đây là pháp tướng, Trấn Bắc Vương phủ có pháp tướng cảnh giới tồn tại. Ngay tại dẫn theo Lang Kỵ trùng sát Lâm Tiêu tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, chỉ thấy trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ không thể tin tưởng độ cong. Dù sao pháp tướng cảnh giới tồn tại ở đâu cái vương triều đều là đứng đầu nhất nhân vật, hơn nữa còn là loại kia ẩn sĩ không ra nhân vật, hiện tại Trấn Bắc Vương phủ vậy mà xuất động một vị pháp tướng cảnh giới người tồn tại. Nói cách khác vị này pháp tướng cảnh giới cường giả muốn chạy trốn lời nói, hắn cái này năm vạn Lang Kỵ còn chưa nhất định có thể ngăn cản được. Trấn Bắc Vương phủ lần tàng thật sâu à, chỉ bất quá ngươi đem pháp tướng cảnh giới tu sĩ đều phái ra, như vậy bên cạnh hắn há không phải là không có như vậy an toàn sao? Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, sau đó lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Lúc này ở Sở Phàm bên người vẹn vẹn chỉ có mấy cái vị nữ tử cùng một vị phổ thông lão giả, Lâm Tiêu có thể không cảm thấy mấy vị này nữ tử cùng vị lão giả này là tuyệt thế cường giả. Các ngươi cùng ta cùng đi bắt sống Sở Phàm, ta cũng không tin bọn hắn có thể bỏ mặc Sở Phàm mặc kệ, nếu như bọn hắn thật mặc kệ Sở Phàm, như vậy chúng ta thì bắt Sở Phàm. Lâm Tiêu ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Sở Phàm phương hướng, sau đó chỉ thấy hắn dẫn theo một đội lang kỵ bên trong tinh nhuệ hướng về Sở Phàm phương hướng đánh tới. Đồng thời bọn hắn tại gặp phải Bạch Mã Nghĩa Tòng thời điểm, vì không lãng phí thời gian trực tiếp vòng qua Bạch Mã Nghĩa Tòng. Lúc này thời điểm chính tại đại chiến Bạch Mã Nghĩa Tòng tự nhiên là không có phát hiện Lâm Tiêu bọn người, dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là năm vạn lang kỵ, số lượng dòng giá so với bọn hắn nhiều hơn mười mấy lần. Lâm Tiêu một nhóm mấy ngàn người lang kỵ tinh nhuệ tự nhiên không có gây nên chú ý của bọn hắn. Lúc này thời điểm liền Trấn Bắc Vương Sở Thiên Hùng đều không có phát hiện biến mất không thấy gì nữa Lâm Tiêu, hắn ngược lại là tại trong quân đội không ngừng đổ sát lấy, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo tiếng cười to. Chỉ sợ tại chiến trường bên trong Duy vừa phát hiện Lâm Tiêu bọn người không thấy chỉ có Triệu Tử Long, bất quá Triệu Tử Long cũng không có lựa chọn xuất thủ, dù sao chính mình tôn tử bên người thế nhưng là nắm giữ lao hoàng vị này liền mình cũng không cách nào chiến thắng cường giả tồn tại. Công tử, Lâm Tiêu dẫn theo một đội nhân mã hướng chúng ta tới. Sở Phàm bên này tự nhiên là nhìn thấy Lâm Tiêu tình huống bên kia, sau đó chỉ thấy Quách Gia khẽ cười một tiếng mở miệng nói, bất quá hiển nhiên hắn không có đem sự tình trước mặt để ở trong mắt. Đúng vậy à, quả nhiên không hổ là truyền thuyết bên trong Tây Cảnh Lang Vương, chỉ sợ là tại nhìn thấy Triệu Tử Long cùng Điển Vi đám người thực lực lúc này mới dự định tới trước đem ta bắt, sau đó lại lấy này áp chế Triệu Tử Long bọn người đi. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới chiến trường, đối với vị kia hướng về tới mình Lâm Tiêu hắn dường như không có chút nào để ở trong mắt đồng dạng. Có loại này suy nghĩ hoàn toàn chính xác xem như một cái không tệ thông soái, chỉ bất quá hắn xem thường pháp tướng cảnh giới cường giả, cho dù bên người chúng ta không có người khác bảo hộ, Tử Long muốn chạy đến cũng là vẹn vẹn chỉ là cần trong mấy mắt. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh thường nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng. Chương 44, thanh điểu xuất thủ lần nữa, thuật sĩ Quách Gia chương 44, thanh điểu xuất thủ lần nữa, thuật sĩ Quách Gia thượng quan Khuynh Thành cùng Lạc Thiên Y tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu trông thấy Lâm Tiêu dẫn theo một chi tinh nhuệ hướng về phía bên mình đánh tới có chút lo lắng. Nhưng là đang nghe Sở Phàm cùng Quách Gia đối thoại về sau, bọn hắn hai cái cũng không có chút nào lo lắng. Dù sao Sở Phàm cùng Quách Gia tin tưởng như vậy trước mặt cái này một chi quân đội lại đáng là gì đây? Rất nhanh, Lâm Tiêu chỉ huy cái này một chi hơn ngàn người quân đội liền xuất hiện tại Sở Phàm trước mặt cách đó không xa, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo âm ngoan nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi chính là vị kia truyền thuyết bên trong Trấn Bắc Vương thế tử đi, không nghĩ tới tại dưới hoàn cảnh như vậy, ngươi còn y nguyên như thế trấn định, xem ra quả nhiên không hổ là truyền thuyết bên trong võ sĩ. Lâm Tiêu nhìn lấy trước mặt mình Sở Phàm chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ ánh mắt khinh thường, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng nhận định Sở Phàm cũng là truyền thuyết bên trong võ sĩ. Sở Phàm nghe được Lâm Tiêu mà nói về sau lắc đầu, sau đó giống nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn lên trước mặt Lâm Tiêu. Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Lâm Tiêu trông thấy Sở Phàm ánh mắt về sau trong nháy mắt liền đến nộ hỏa, sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Phàm giận dữ hét: "Ngươi có biết hay không ngươi tại ta trước mặt như cái gì?" Nghe được hắn Sở Phàm cái này mới rốt cục mở miệng nói. Mà Lâm Tiêu đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là sức sở, sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trong ánh mắt xuất hiện một tia hiếu kỳ. Lúc này không chỉ là Lâm Tiêu hiếu kỳ, thì liền Sở Phàm sau lưng thượng quan Khuynh Thành cùng Lạc Thiên Y Liễu cũng tò mò lên, các nàng hiếu kỳ Sở Phàm đến cùng là làm sao đánh giá trước mặt vị này Tây Cảnh Lang Vương. Ngươi tại bản thế tử trước mặt tựa như một kẻ ngu ngốc đồng dạng, ngươi khả năng không biết pháp tướng cảnh giới chân chính thực lực đi, bất quá chỉ bằng ngươi cái này động thiên cảnh giới tu vi, lại làm sao có thể biết pháp tướng cảnh giới chân chính thực lực đâu? Dạng này theo ngươi cái này ngu ngốc nói đi, nếu như pháp tướng cảnh giới tu sĩ muốn ngăn cả ngươi, như vậy hắn chỉ cần trong nháy mắt liền đến bản thế tử trước mặt, nhưng là hiện tại hắn không xuất hiện tại ta trước mặt, ngươi nói đây là vì cái gì? Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo khinh miệt thần sắc. Đương nhiên Sở Phàm mà nói cũng là để Lâm Tiêu triệt để bạo động lên, hắn không nghĩ tới trước mặt mình Sở Phàm vậy mà như thế xem thường chính mình. Mà Sở Phàm phía sau Thượng Quan Khuynh Thành cùng Lạc Thiên Y gì trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc thần sắc, bọn hắn hai cái cũng không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà lại có như thế một mặt. Sở Phàm nhìn lấy nổi giận Lâm Tiêu cũng không có quá lớn cử động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đuốt ve trong ngực Lạc Thanh Vân cái đầu nhỏ, sau đó đối với mình bên người Thanh Điệu chậm rãi mở miệng nói: "Giết đi." Nghe được Sở Phàm mệnh lệnh, Thanh Điệu cũng là một mặt chiến ý tay cầm sát na thương hướng thẳng đến Lâm Tiêu phương hướng đi đến. Trông thấy Thanh Điệu dẫn theo sát na thương sau khi đi ra ngoài, Lạc Thiên Y gì cái này mới phản ứng được, nàng lần thứ nhất cùng Sở Phàm gặp nhau thời điểm cũng là vị nữ tử này tay cầm trường thương trong tay chém giết mấy trăm người, mà lại lần kia vị nữ tử này chém giết vẫn là Kim Hồ Kỵ, cho nên bây giờ đang ở đối mặt lang kỵ bên trong hơn ngàn tinh nhuệ, vị nữ tử này nên không sợ mới đúng. Một bên khác, Lâm Tiêu nhìn lấy hướng chính mình chậm rãi đi tới Thanh Điệu cũng là có chút ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Sở Phàm át chủ bài đúng là một vị như thế trẻ tuổi nữ tử. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm trường thương dẫn theo hơn ngàn tinh nhuệ hướng thẳng đến Sở Phàm phương hướng đánh tới. Một giây sau, Lâm Tiêu chỉ huy hơn ngàn tinh nhuệ liền cùng Thanh Điệu đụng vào nhau. Chỉ thấy Thanh Điệu tay cầm sát na thương không ngừng tại trong quân đội xuyên qua. Thanh Điệu trong tay sát na thương mỗi vung động một cái liền có vài vị lang kỵ tinh nhuệ vẫn lạc, nàng cả người tựa như là địa ngục giống như ma quỷ không ngừng thu gặt lấy trước mặt lang kỵ tinh nhuệ. Mẹn mẹn chỉ là một lát thời gian, Thanh Điệu liền chém giết mấy trăm vị lang kỵ tinh nhuệ, mà lại lúc này thời điểm Thanh Điệu càng giết càng hăng, trước mặt lang kỵ tinh nhuệ căn bản không ngăn cản được nàng sát phạt con đường. Sở Phàm bên người đều là loại này cường giả, xem ra thế nhân đều xem thường Trấn Bắc Vương phủ. Sở Phàm bên người Thượng Quan Khuynh Thành trông thấy như ma thần một dạng trong chiến trường không ngừng đổ sát Thanh Điệu, ánh mắt của nàng cũng là không ngừng lóe ra. Lúc này thời điểm Thượng Quan Khuynh Thành cảm thấy Sở Phàm trên thân có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại ngăn cản chính mình dò xét. Đồng thời nàng cũng phát hiện Trấn Bắc Vương phủ chỉ sợ không có thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao vẹn vẹn là lần này xuất động thần du cảnh giới cao thủ cũng không giới tại 4-5 vị, huống chi còn có 2 vị pháp tướng cảnh giới tồn tại đây. Thực lực như vậy cho dù là bọn hắn Thiên Tâm Hoàng triều hoàng thất cũng cần cẩn thận ứng đối đi. Sở Phàm tự nhiên không biết mình bên người Thượng Quan Khuynh Thành là nghĩ như thế nào, mà lại coi như biết Thượng Quan Khuynh Thành là nghĩ như thế nào, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao hắn thực lực mỗi một khắc đều tại mạnh lên, đồng thời chỉ cần cho hắn nhiều thời gian hơn, là hắn có thể triệu hoán ra càng nhiều cường giả, đến lúc đó hắn thì sợ gì thế lực khác đây. Một bên khác, Lâm Tiêu lúc này thời điểm cũng là rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp. Nhìn lấy vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian thì chém giết mấy trăm vị lang kỵ tinh nhuệ Thanh Điệu, hắn cái này mới phản ứng được. Cung tiễn thủ chuẩn bị bắn giết Sở Phàm. Lâm Tiêu nhìn lấy trong chiến trường cái kia ngay tại đồ sát lấy lang kỵ tinh nhuệ trong trèo, ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ tàn nhẫn thân sắc, sau đó chỉ thấy hắn đối với bên người lang kỵ tinh nhuệ ra lệnh. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên biết nếu như tiếp tục như vậy hướng giết, đối bọn hắn sói hắn tinh nhuệ khẳng định sẽ có tổn thất thật lớn, cho nên hắn liền trực tiếp lựa chọn dùng cung tiễn thủ bắn giết Sở Phàm. Theo Lâm Tiêu ra lệnh về sau, mấy trăm cung tiễn thủ trực tiếp theo phía sau của hắn đi ra, sau đó hào hào hướng về Sở Phàm phương hướng kéo căng dây cung. Sau đó chỉ thấy đầy trời mưa tên hướng về Sở Phàm xe ngựa chỗ mà đến. Không nghĩ tới Lâm Tiêu gia hỏa này vậy mà đến như vậy một tay. Sở Phàm nhìn lấy đầy trời mưa tên cũng không có lo lắng, ngược lại là có chút buồn cười mở miệng nói: "Cắt đuôi, lên." Quách Gia nghe được chính mình công tử mà nói về sau cũng là cười cười, sau đó chỉ thấy trong miệng hắn chậm rãi lẩm bẩm, sau một khắc chỉ thấy Sở Phàm đám người trước mặt xe ngựa cắt đuôi không ngừng tại tụ lại, sau đó tại bọn hắn trước mặt tạo thành lớp kín sa tường. Những cái kia bắn tới mũi tên toàn bộ xuất vào cắt trên tường, không có chút nào xuyên thấu sa tường, ngược lại là bị những thứ này sa tường ngăn cản tại bên ngoài. Quách Gia không chỉ có riêng là thần du cảnh giới tu sĩ đơn giản như vậy, hắn vẫn là thuật sĩ, có thể sử dụng thiên địa vạn vật thuật sĩ, trước mặt cắt đuổi vẹn vẹn chỉ là bọn hắn thuật sĩ trong tay đồ chơi thôi. Quách Gia tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là thần du sơ kỳ, nhưng là dù là gặp phải thần du viên mãn cảnh giới tu sĩ hắn cũng có thể nhất chiến, thậm chí bằng vào thuật sĩ thủ đoạn có thể vây khốn thần du viên mãn cảnh giới tu sĩ. Cắt đuổi, ngưng. Nhìn thấy những thứ này mũi tên bị ngăn cản được về sau, Quách Gia lần nữa mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy cái này chắn xa tường trong nháy mắt biến thành một cái lại một mũi tên, theo Quách Gia mệnh lệnh bay thẳng hướng về phía Lang Kỵ tinh nhuệ. Chương 45, thuật sĩ cường đại, thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 45, thuật sĩ cường đại, thu hoạch ngoài ý liệu. Những thứ này mũi tên vi lực không kém chút nào vừa mới Lang Kỵ tinh nhuệ bắn tới mũi tên. Trông thấy một màn này, Lâm Tiêu đồng tử bị cả kinh đại đại, chỉ thấy hắn nhanh chóng lách mình tránh né lấy những thứ này hạt cắt tạo thành mũi tên. Thế nhưng là ở bên cạnh hắn những con sói kia kỵ tinh nhuệ lại không có may mắn như vậy, chỉ thấy những thứ này từ hạt cắt tạo thành mũi tên trực tiếp xuyên thấu bọn hắn thân thể. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có thay đổi, như vậy bất đắc dĩ vẫn lạc. Làm xong đây hết thảy, Quách Gia dường như cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục cùng Sở Phàm trò chuyện vừa mới bắt đầu chủ đề. Lâm Tiêu đích thật là một vị nhân tài, chỉ bất quá hắn lựa chọn sai mục tiêu, bất quá lựa chọn công tử cũng là đời này của hắn bên trong đáng giá nhất khoác lác sự tình, dù sao không phải ai đều có tư cách làm công tử đối thủ. Quách Gia ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Ha ha ha, Quách Gia nói không sai, tại lúc sắp chết có thể cùng ta làm đối thủ đích thật là vận may của hắn." Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau ha ha phá lên cười, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn không có chút nào di động, tiếp tục ngồi ở trong xe ngựa. Lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có phát hiện bên người vị này trợn mắt hốc mồm Thượng Quan Khuynh Thành. Thượng Quan Khuynh Thành không nghĩ tới bên cạnh mình vị này tiểu vị lại là một vị thần du cảnh giới tu sĩ, đương nhiên thần du cảnh giới tu sĩ đã không trọng yếu. Nhất làm cho nàng không cách nào tin là Quách Gia lại là một vị thuật sĩ, phải biết đây chính là truyền thuyết bên trong thuật sĩ, a dù là Thiên Tâm Hoàng Triều cũng tìm không ra một vị thuật sĩ đến có thể nói đông được, ngoại trừ tối cường Hoàng Triều bên ngoài, còn không có cái nào Hoàng Triều có thuật sĩ tồn tại. Đây mới là nàng kinh hãi nhất địa phương, dù sao một cái thuật sĩ thật có thể cải biến rất nhiều. Cũng tỉ như vừa mới Quách Gia thi triển tụ sa chi thuật, mặc dù nói tại thuật sĩ bên trong vẹn vẹn chỉ là cái pháp thuật nhỏ nhỏ, nhưng là uy lực như vậy lại không kém chút nào cái khác thần du cảnh giới công kích. Quách Gia vừa mới cái kia tùy ý một kích liền giải quyết mấy trăm vị lang kỵ tinh nhuệ, bằng vào điểm này liền có thể nhìn ra được thuật sĩ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như Quách Gia toàn lực thi triển, như vậy trước mặt mấy ngàn lang kỵ căn bản ngăn cản không nổi. Thuật sĩ, Trấn Bắc Vương phủ làm sao có thể có thuật sĩ? Một bên khác Lâm Tiêu cũng là một mặt chấn kinh cùng sợ hãi nhìn lấy Sở Phàm vị trí, hắn không nghĩ tới Sở Phàm bên người lại còn có một vị thuật sĩ. Mà lại vị này thuật sĩ tu vi giống như không kém chút nào thần du cảnh giới tu sĩ, vẹn vẹn bằng vào vị này thuật sĩ là hắn biết chính mình lần này đã không cách nào tới gần Sở Phàm. Thế nhưng là càng làm cho hắn tuyệt vọng là lúc này thời điểm Thanh Điệu đã nhanh muốn giết tới trước mặt hắn. Hắn mang tới hơn ngàn lang kỵ tinh nhuệ cũng đã không sai biệt lắm nhanh phải bỏ mạng xong, chỉ còn lại có mấy trăm tinh nhuệ ở trước mặt của hắn liều chết chống cự lại Thanh Điệu. Thế nhưng là chỉ dựa vào bọn hắn cái này mấy trăm người lại làm sao có thể ngăn cản được Thanh Điệu tiến công tốc độ đâu, chỉ thấy Thanh Điệu trong tay sát na thương không ngừng lóe qua một đạo lại một đạo quang mang. Những thứ này lang kỵ tinh nhuệ cũng đang không ngừng ngã xuống, vẹn vẹn chỉ là tại Lâm Tiêu ngây người trong nháy mắt, Thanh Điệu liền giết tới trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu cũng là vội vàng cầm lấy trường thương trong tay ngăn cản Thanh Điệu công kích. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh giới hắn lại làm sao có thể ngăn cản được thần du hậu kỳ Thanh Điệu công kích đây. Hai người trường thương tại va chạm trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đem Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài. Cả người hắn thì giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài vài trăm mét xa, sau đó lúc này mới tại cái này bùn cắt bên trong chậm rãi dừng bước. Có thể lúc này thời điểm Lâm Tiêu nắm trường thương tay còn tại run rẩy không ngừng, khóe miệng cũng là khống chế không nổi chảy ra một vệt máu tươi. Một bên khác Thanh Điểu cũng không có tính toán cho hắn cơ hội thở dốc, chỉ thấy tay cầm sát na thương Thanh Điểu dường như hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Trong tay sát na thương trực tiếp theo Thanh Điểu trong tay đưa ra, một giây sau sát na thương mang theo ngập trời cự lực trực tiếp từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Lâm Tiêu lần này cũng không dám lại dùng trường thương trong tay đi ngăn cản một kích này, chỉ thấy hắn chật vật không chịu nổi cấp tốc tránh né một kích này. Mặc dù nói Lâm Tiêu chặn lại một kích này, thế nhưng là Thanh Điểu mũi thương xé gió lại làm cho cả người hắn bị lần nữa chấn bay ra ngoài. Trường thương trong tay cũng bởi vậy chóc ra đi ra, sau đó chật vật không chịu nổi nện trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem trên mặt đất đập ra một cái thật sâu hố to. Lúc này thời điểm Lâm Tiêu tự nhiên cũng là đúng nghĩa ý thức được mình cùng Thanh Điểu ở giữa chênh lệch, nhưng là bây giờ hắn dù là liền chạy trốn đều làm không được. Dù sao vừa mới thu hồi trường thương Thanh Điểu lại lần nữa đối nàng phát động công kích. Chỉ thấy Thanh Điểu trong tay sát na thương không ngừng tại hắn trong tay thua tay, mũi thương xuất hiện một đạo lại một đạo thương ảnh. Phản phất là mấy trăm đạo mũi thương hướng thẳng đến Lâm Tiêu đánh tới đồng dạng. Mới vừa từ hố sâu bên trong bò ra tới Lâm Tiêu trông thấy tình cảnh này cũng là vội vàng vận chuyển thân thể bên trong động thiên lực lượng, chỉ thấy một đầu kỳ lân hư ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái này một đầu kỳ lân tại Lâm Tiêu trước mặt giống giận muốn lấy này đến ngăn trở Thanh Điểu công kích. Mà sự thật cũng đúng như hắn trồ nghĩ như vậy, một đầu kỳ lân hư ảnh tại cùng Thanh Điểu trường thương trong tay va chạm trong nháy mắt chặn lại Thanh Điểu công kích. Thế nhưng là cũng bởi vì Thanh Điểu một kích này làm đến kỳ lân hư ảnh biến mất tại thiên địa ở giữa. Công tử động thiên không phải còn kém mấy đạo đồ vật à, hiện tại có sẵn đã đưa tới cửa. Trong xe ngựa Quách Gia trông thấy tình cảnh này trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, sau đó chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Không nghĩ tới cái này một hàng lại còn có như thế thu hoạch, Quách Gia đem hắn làm ra, ta cái thứ nhất động thiên dưỡng đồ vật có." Sở Phàm cũng không nghĩ tới chính mình lần này lại còn có như thế thu hoạch, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Quách Gia mở miệng nói. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là nhẹ nhàng cười cười, sau đó chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng giật giật, trong miệng nhẹ nói một tiếng: "Tu cát, lên." Theo Quách Gia tiếng nói vừa ra về sau, Lâm Tiêu bên người xạ dĩ đột nhiên bắt đầu từ từ hội tụ thành một cái cao đến mấy chục trượng cự nhân. Cái này cự nhân trong nháy mắt liền đem Lâm Tiêu nắm ở trong tay. Vốn là đang định chém giết Lâm Tiêu, Thanh Điểu tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, thấy cảnh này nàng cũng là minh bạch chính mình công tử hẳn là giữ lấy người này hữu dụng. Là chỉ thấy Thanh Điểu nhảy lên một cái đi vào cự bàn tay người bên người, một thương bị thiêu phá Lâm Tiêu gân chân, sau đó một cái tay theo cự người trong tay tiếp nhận Lâm Tiêu. Làm xong đây hết thệ, Thanh Điểu lúc này mới mang theo Lâm Tiêu hướng về Sở Phàm chỗ xe ngựa chỗ đi tới. Mà Lâm Tiêu thì là một mặt đau đớn nhìn lấy Thanh Điểu. "Công tử, Thanh Điểu đem hắn mang đến." Thanh Điểu đi vào trước mặt xe ngựa đối với trong xe ngựa cung kính nói. Sở Phàm nghe được Thanh Điểu mà nói ôm lấy Lạc Thanh Vân chậm rãi theo trong xe ngựa đi ra. Nhìn lấy trước mặt mình chật vật không chịu nổi Lâm Tiêu, Sở Phàm trên mặt nhiều hơn một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Chương 46, đến Kỳ Lân bí thuật, Trấn Bắc Vương phủ đại quân đến Trấn Tây quan bên ngoài. Chương 46, đến Kỳ Lân bí thuật, Trấn Bắc Vương phủ đại quân đến Trấn Tây quan bên ngoài. Đến mức Sở Phàm trước mặt Lâm Tiêu thì là một mặt tức giận nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Lúc này thời điểm hắn hận không thể đem trước mặt xử phạt xé rách. "Quách Gia, xem ngươi rồi." Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt Lâm Tiêu liền đối với mình bên người Quách Gia mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền không để ý đến người trước mặt. Sau đó Sở Phàm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường, lúc này chiến trường còn đang không ngừng chém giết lấy. Chỉ bất quá bây giờ chiến trường tình thế cũng rất sáng tỏ, Triệu Tử Long dẫn theo Bạch Mã Nghĩa Tòng đã bắt đầu không ngừng đổ sát lên trước mặt Tây Lang Kỵ. Không có thống soái thống trị Tây Lang Kỵ tại Bạch Mã Nghĩa Tòng trước mặt lộ ra như thế yếu đuối không chịu nổi, lúc này thời điểm bọn hắn giống như là dê đợi làm thịt đồng dạng. Chúng chi còn có Điển Vi cùng Hứa Chữ hai vị này thần du viên mãn cảnh giới cường giả không ngừng ở trong đó xuyên giết lấy. Trấn Bắc Vương Sở Thiên Hùng có lẽ là rất lâu không có đánh trận chiến nguyên nhân, lúc này thời điểm trong tay hắn đại đao chưa từng có đình chỉ qua, ở trước mặt hắn những thứ này Tây Lang kỵ ngã xuống thời điểm, Sở Thiên Hùng trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc hưng phấn. Thời gian rất nhanh liền đi qua một canh giờ, cái này một cái canh giờ bên trong Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là triệt để giải quyết trước mặt Tây Lang kỵ. Sở Phàm bên này cũng là đạt được Lâm Tiêu kỳ lân bí thuật. Đến mức Lâm Tiêu thì là bị Quách Gia giàn vật đến chết, thuật sĩ quả nhiên là không giảng đạo lý tồn tại, Lâm Tiêu đến chết cũng không nghĩ tới chính mình kỳ lân bí thuật đã bị người khác đạt được. Đạt được kỳ lân bí thuật xử phạt cũng là trực tiếp tu luyện, nắm giữ tiên thiên đạo thể hắn tu luyện kỳ lân bí thuật cũng là hết sức nhanh chóng, cũng chỉ là nửa canh giờ không đến thời gian, hắn liền đem kỳ lân bí thuật tu luyện thành công. Đồng thời hắn một cái động thiên bên trong cũng nuôi kỳ lân bí thuật. Ngay tại Sở Phàm sắp tiến vào xe ngựa thời điểm, hắn xuất hiện trước mặt một vị hắc y nhân, người này chính là La Vong bên trong người. La Vong có chuyển đến tin tức gì không? Sở Phàm dừng bước, đối với trước mặt La Vong người dò hỏi. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn tràn đầy thần sắc tò mò. La Vong xuất hiện cũng liền đại biểu cho phía bên mình có hảo sự phát sinh. Cho dù không có chuyện tốt lành gì, cũng khẳng định có đại sự gì cần phải tự làm quyết định. Khởi bẩm công tử, Khai Nguyên Thành đã thành công bị Lữ Bố tướng quân cầm xuống, hiện tại Khai Nguyên Thành đã thuộc về tại công tử thủ hạ. La Vong vị này hắc y nhân cũng là nhanh chóng đem chính mình lần này truyền đạt tin tức cáo chi Sở Phàm. Xem ra Lữ Bố tốc độ cũng không chậm. Sở Phàm nghe được La Vong mà nói về sau cũng là minh bạch lần này La Vong trước đến tìm kiếm chính mình nguyên nhân, chỉ thấy hắn ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Khai Nguyên Thành phương hướng. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm rốt cục kiên lòng. Mặc dù nói hắn vẫn luôn tin tưởng Lữ Bố có thể thành công đem Khai Nguyên Thành cầm xuống, thế nhưng là cái này mấy cái ngày bên trong hắn lại một mực tại kéo nắm lấy chính mình hành quân tốc độ, lấy dạng này đến hấp dẫn Lao Chấn Tây Vương ánh mắt. Mà bây giờ La Vong tin tức truyền đến cũng liền đại biểu cho hắn có thể toàn lực hướng về Khai Nguyên Thành đi đường. Dù sao hắn hiện tại chỉ huy quân đội vẹn vẹn chỉ có 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng, tại Tây Cảnh kéo thêm thời gian một ngày, đối với hắn nguy hiểm cũng nhiều ra một phần. Sở Phàm đạt được tin tức về sau cũng là phất phất tay để La Vong thám tử rời đi. Sau đó Triệu Tử Long cũng là chậm rãi theo trong quân đội hướng về Sở Phàm phương hướng chạy mà đến. Khởi bẩm công tử, một trận chiến này toàn diện địch quân. Triệu Tử Long đi vào Sở Phàm trước mặt, chậm rãi theo lập tức đến ngay đối với Sở Phàm mở miệng nói, trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ, dường như toàn diện địch quân đối với hắn mà nói 10 phân bình thường. Làm không tệ, hiện tại chúng ta có thể toàn lực đi đường, Lữ Bố đã đem Khai Nguyên Thành cầm xuống. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình uy vũ không thôi Triệu Tử Long chậm rãi mở miệng nói, đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Tử Long nghe được Sở Phàm mà nói không có bất kỳ cái gì nghi vấn trực tiếp cung kính trả lời. Sau đó hắn lần nữa khởi công, dẫn theo 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng tại phía trước mở đường. Hiện tại đã có thể toàn lực đi đường, như vậy Triệu Tử Long tự nhiên không có khả năng để phía trước những thứ này tạc quân đến ngăn cản chính mình tuyến đường hành quân. Sau đó Sở Phàm xe ngựa cũng là đi theo tại quân đội trước mặt, không ngừng hướng về Khai Nguyên Thành phương hướng tiến đến. Mà lần này bọn hắn chạy tốc độ đã viễn siêu lần trước, có thể nói hiện tại chạy tốc độ là bọn hắn vừa mới bắt đầu chạy 2 lần nhiều. Ngay tại Sở Phàm bọn người toàn lực đi đường đồng thời, một bên khác trấn Bắc Vương phủ đại quân đã tới Tây Cảnh biên quan. Làm toàn quân thống soái Sở Hàng nhìn lấy trước mặt mình trấn Tây quan ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ cảm khái thân sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể thống lĩnh quân đội tiến về nơi này. Mặc dù nói hắn vẫn muốn vì trấn Bắc Vương phủ cầm xuống toàn bộ Đại Yến hoàng triều, nhưng là những năm này Sở Long một mực không để bọn hắn động, cho dù bọn hắn lại thế nào muốn đối Đại Yến hoàng triều động thủ, cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng nghĩ xong. Hiện tại cơ hội như vậy thì bày tại bọn hắn trước mặt, Sở Hàng nhìn lên trước mặt trấn Tây quan, tự nhiên là ánh mắt bên trong toát ra một vẻ hưng phấn cùng kích động. Không chỉ là Sở Hàng trong ánh mắt toát ra thần sắc hưng phấn, thì liền bên cạnh hắn mấy vị tướng quân trong ánh mắt cũng là lộ ra hưng phấn cùng kích động. Làm trấn Bắc Vương phủ tướng quân, bọn hắn tự nhiên hy vọng trấn Bắc Vương phủ có thể thay thế Đại Yến, nếu như vậy, bọn hắn dù nói thế nào cũng có tổng lòng chi công. Toàn quân an bình cắm trại. Sở Hàng kích động nhìn thoáng qua trước mặt trấn Tây quan đối với sau lưng mấy vị tướng lĩnh mở miệng nói, "Chúng ta tuân mệnh." Phía sau hắn mấy vị tướng lĩnh nghe được hắn về sau cũng là nhanh chóng đi dẫn theo quân đội dựng trại đóng quân. Sở Hàng bọn hắn cái này một chi quân đội khoảng cách trấn Tây quan vị trí rất xa. Đương nhiên bọn hắn mục đích làm như vậy chủ yếu là vì không làm cho trấn Tây quan chú ý dùng tốc độ cực nhanh đem trước mặt trấn Tây quan đánh hạ. Nếu để cho trấn Tây quan kịp phản ứng, bọn hắn như muốn cầm xuống liền cần phí tổn thời gian nhất định. Trấn Tây quan có thể nói là Tây Cảnh môn hộ, nơi này chính là nắm giữ 10 vạn đại quân trấn thủ. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải 10 vạn đại quân trấn thủ, mà chính là trấn Tây quan phía ngoài cái kia một đạo nơi hiểm yếu, cho nên dẫn đến nơi này dễ thủ khó công. Theo trấn Bắc Vương phủ đại quân dựng trại đóng quân về sau, sát trời cũng là từ từ tối xuống. Đêm tối tiến đến về sau, Sở Hàng cùng mấy vị tướng quân tại trong quân doanh chính thảo luận như thế nào đem trước mặt trấn Tây quan cầm xuống. Có tướng quân cảm thấy cần phải thừa dịp cảnh ban đêm đem trấn Tây quan cầm xuống, thế nhưng là Sở Hàng lại cảm thấy làm như thế không ổn. Dù sao bọn hắn đại quân muốn thừa dịp cảnh ban đêm đem trấn Tây quan cầm xuống cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao trấn Tây quan bên trong thủ quân cũng không phải nhút nhát hàng. Càng quan trọng hơn là bọn hắn khả năng không có bước qua cái kia một đạo nơi hiểm yếu liền bị trấn Tây quan bên trong quân đội phát hiện. Nếu như vậy, trấn Bắc Vương phủ đại quân thì thật lâm vào bị động bên trong. Chương 47, dễ thủ khó công trấn Tây quan. La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ lần lượt đến chương 47, dễ thủ khó công trấn Tây quan, La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ lần lượt đến làm toàn quân thống soái Sở Hàng tự nhiên biết nếu như không thể lấy tốc độ nhanh nhất đem trước mặt trấn Tây quan cầm xuống, như vậy chờ đợi bọn hắn có lẽ cũng là đánh lâu dài. Mà chính mình vương gia cùng thế tử chỗ đó có thể đợi không được bọn hắn đánh bền bị chiến. Nếu như chân chính cùng Tây Cảnh đánh tới đánh lâu dài tới lần này xuất binh cũng không có quá lớn ý nghĩa. Sau đó phía dưới tướng quân không ngừng thảo luận như thế nào tiến công trấn Tây Quan, thế nhưng là vô luận như thế nào thảo luận đều không có một cái nào như Sở Hàng ý, trong lúc nhất thời trấn Bắc Vương phủ đại quân lâm vào khốn cảnh bên trong. Dù sao nếu như bây giờ muốn cường công mà nói vậy liền thật không có ý nghĩa, mà lại làm cho này 60 vạn đại quân chủ soái Sở Hàng cũng không hy vọng chính mình quân đội tổn thất nặng nề. Khởi bẩm tướng quân, bên ngoài có một người cầu kiến, người này nói hắn là thế tử người. Ngay tại Sở Hàng không quyết định chắc chắn được thời điểm, đột nhiên tiến đến một vị binh lính đối với Sở Hàng bẩm báo nói. Sở Hữu tướng quân ánh mắt trong nháy mắt liền bị đạo này xông vào binh lính hấp dẫn lấy, sau đó chỉ gặp bọn hắn dùng một bộ ánh mắt tò mò nhìn về phía trước mặt vị này binh lính. Thế tử người sao, để hắn tiến đến. Sở Hàng nghe được tên lính này mà nói ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vì hắn biết lần này Sở Long lựa chọn xuất binh chủ yếu cũng là bởi vì tự gia thế tử. Hiện tại tự gia thế tử người đến tìm kiếm mình khẳng định có chuyện trọng yếu gì, Sở Hàng tự nhiên không có khả năng lãnh đạo. Binh lính nghe được Sở Hàng mà nói về sau cũng là trong nháy mắt liền rời đi doanh trướng. Tướng quân khác lúc này thời điểm cũng là một bộ ánh mắt mong chờ chờ đợi vừa mới vị này cái gọi là thế tử người đến. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân rất nhanh liền đi tới doanh trướng bên ngoài. Một giây sau, một người mặc hắc bào thần bí nhân chậm rãi đi tới Sở Hàng đám người trước mặt. Đồng thời vị này thân mặc hắc bào thần bí nhân trên thân còn mang theo chi chu đồ án, hiển nhiên người này liền là La Vong bên trong người. Tại hạ gặp qua nguyên soái. Chỉ thấy vị này La Vong sát thủ đối với trước mặt Sở Hàng chậm rãi thi lễ một cái. Sở Hàng dù nói thế nào cũng là cái này một chi quân đội nguyên soái, cho nên cho dù là La Vong sát thủ đối với hắn cũng là có một điểm lòng kính sợ. Không biết ngươi như thế nào chứng minh chính mình là thế tử người. Sở Hàng nhìn thấy mặt trước La Vong sát thủ ánh mắt bên trong lóe qua một vệ tinh mang, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với trước mặt La Vong sát thủ dò hỏi. Làm tam quân thống soái, Sở Hàng tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế liền tin tưởng người trước mặt là thế tử người. Huống chi trước mặt La Vong sát thủ trên thân còn có một cỗ khát máu vị đạo, phải biết loại khí tức này cho dù là quân đội của bọn hắn bên trong cũng rất ít xuất hiện. La Vong sát thủ nghe được Sở Hàng mà nói không còn khí buồn bực, ngược lại là chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một cái trắng đoán ngọc bội, mà tại cái này một cái ngọc bội ngay phía trên bất ngờ khắc lấy một cái sở chữ, một mặt khác thì là khắc lấy một cái phàm chữ. Cái này một cái ngọc bội thình lình chính là Sở Phàm có thế tử lệnh, làm trấn Bắc Vương phụ Sở Long thân tín Sở Hàng tự nhiên là gặp qua cái này một cái ngọc bội. Đến mức tướng quân khác cũng là một mặt tò mò nhìn trước mặt La Vong sát thủ, không biết thế tử có gì phân phó. Sở Hàng xem hết ngọc bội về sau lại đem ngọc bội trả lại trước mặt La Vong sát thủ, sau đó đối với trước mặt La Vong sát thủ hiếu kỳ hỏi thăm. Thế tử để cho chúng ta hiệp trợ nguyên soái công chiếm Tây Cảnh, hiện tại trấn Tây Quan đã bị chúng ta thẩm thấu, chỉ muốn tướng quân tiến công trấn Tây Quan chúng ta liền có thể đem trấn Tây Quan cửa lớn mở ra. La Vong sát thủ đem ngọc bội tiếp sau khi trở về tiếp tục đặt ở trong ngực của mình, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy cung cung kính kính, hiển nhiên trước mặt ngọc bội đối với hắn mà nói là tín ngưỡng tồn tại. Làm xong đây hết thảy hắn mới đưa chính mình mục đích tới nơi này cáo chi Sở Hàng. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là các ngươi tùy thời có thể mở ra trấn Tây Quan công thành? Sở Hàng nghe được La Vong lời của sát thủ trong nháy mắt ngồi không yên, sau đó chỉ thấy hắn đứng lên đối với trước mặt La Vong sát thủ dò hỏi. Tướng quân khác đang nghe La Vong lời của sát thủ về sau, cũng là một mặt không thể tin nhìn lên trước mặt La Vong sát thủ. Không tệ, chỉ bất quá nhân thủ của chúng ta không đủ, không thể trực tiếp đem trấn Tây Quan cầm xuống, bằng không mà nói nguyên soái hiện tại liền có thể đi thu nhốt. La Vong sát thủ nghe được Sở Hàng mà nói không có chút nào tự hào, ngược lại là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Bản soái bây giờ muốn cầm xuống trấn Tây Quan cũng có thể sao? Nghe được La Vong sát thủ cái này xác định lời nói về sau, Sở Hàng ánh mắt bên trong cũng là lóe qua một vẻ thần sắc kích động, sau đó đối với trước mặt La Vong sát thủ mở miệng nói. Nguyên soái nếu như bây giờ muốn bắt lại trấn Tây Quan tự nhiên có thể, mà lại tại thế tử ra lệnh một khắc này chúng ta La Vong đã không sai biệt lắm trưởng khống Tây Cảnh mới tòa thành trì, hiện tại chỉ là đang chờ đợi nguyên soái đại quân. La Vong sát thủ đang nghe Sở Hàng mà nói về sau xác nhận trả lời, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một vẻ tranh cường háo thắng ý vị. Từ khi Sở Phàm đem Cẩm Y Liễu vệ triệu hắn đi ra về sau, La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ liền một mực tại trong bóng tối đánh nhau, mà bọn hắn đánh nhau nội dung cũng rất đơn giản. Cũng tỉ như lần này bọn hắn đấu tranh cuối cùng thẻ đánh bạc cũng là nhìn Cẩm Y Liễu vệ còn là La Vong cầm xuống Tây Cảnh thành trì nhiều, cũng thế, cũng là bởi vì này La Vong mới trong thời gian ngắn ngủi như thế thì khống chế hơn 10 tòa Tây Cảnh thành trì. Tại hạ cáo tử, tối nay giờ tí hy vọng nguyên soái tới lấy thành. La Vong sát thủ nhìn một chút trước mặt có chút ngây người Sở Hàng chậm rãi chắp tay mở miệng nói, sau đó cả người hắn cũng là biến mất tại quân doanh bên trong. Theo La Vong sát thủ rời đi một hồi lâu về sau, quân doanh bên trong cái này mới phản ứng được. Nguyên soái, giờ tí chúng ta xuất binh sao? Lúc này thời điểm có một vị tướng quân thận trọng đứng ra đối với Sở Hàng dò hỏi. Tướng quân khác nghe được vị này tướng quân mà nói về sau cũng là một mặt hiếu kỳ chậm chậm lên trước mặt Sở Hàng. Ra. Sở Hàng nhìn lấy La Vong sát thủ rời đi phương hướng chậm rãi phun ra một chữ. Sở Hữu tướng quân đang nghe Sở Hàng mà nói về sau cũng là một mặt hưng phấn, nếu quả như thật như vừa mới người kia nói như vậy bọn hắn cái này một hàng đem về hết sức thuận lợi. Ngay tại Sở Hàng bọn người bắt đầu định ra sau này thế nào tiến công trấn Tây Quan thời điểm, một đạo thân xuyên cẩm y thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở quân doanh bên trong, chỉ thấy người này một mặt lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt Sở Hàng. Cẩm y liễu vệ thiên hộ gặp qua nguyên soái. Vị này thân mặc cẩm y thân ảnh, nhìn lên trước mặt cảnh giác lên Sở Hàng chờ một đám tướng quân chậm rãi mở miệng nói. Mà Sở Hàng bọn người ở tại nghe được vị này thân mặc cẩm y thân ảnh theo như lời nói lúc, cũng là có chút nghi hoặc nhìn thân ảnh trước mặt. Chắc hẳn nguyên soái vừa mới gặp qua La Vong người đi, cẩm y liễu vệ cùng thuộc thế tử, lần này tiến về nguyên soái nơi này chủ yếu là nói cho nguyên soái Tây Ly thành cùng Tây Ly thành phía sau mười mấy tòa thành trì đã bị cẩm y liễu vệ ám trung trừ khống, hy vọng nguyên soái cấp tốc phái binh thu thành. Vị này cẩm y liễu vệ thiên hộ nhìn lên trước mặt Sở Hàng bọn người chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong vị này cẩm y liễu vệ thiên hộ cũng là trực tiếp biến mất tại quân doanh bên trong. Chương 48, cầm xuống trấn Tây Quan, phân binh xuất kích. Chương 48, cầm xuống trấn Tây Quan, phân binh xuất kích. Thẳng đến cẩm y liễu vệ rời đi nửa khắc đồng hồ thời gian, Sở Hàng một nhóm người cái này mới phản ứng được. Nguyên soái, cái này cẩm y liễu vệ đến cùng phải hay không thật, hắn nói đến cùng không phải không phải sự thật. Đồng dạng vừa mới nói chuyện vị tướng quân kia thận trọng đứng ra đối với Sở Hàng dò hỏi. Có lẽ là thật a, bất quá cần chúng ta đem trấn Tây Quan cầm xuống mới có thể chứng minh. Lúc này thời điểm đừng nói những tướng quân này thì liền Sở Hàng bản thân đều mười phần mà bức, hắn không nghĩ tới La Vong xuất hiện về sau lại còn có cẩm y liễu vệ tồn tại. Phải biết toàn bộ Tây cảnh bất quá hơn 60 tòa thành trì, hiện tại La Vong cùng cẩm y liễu vệ tùy ý liền có thể cầm xuống 20 tòa thành trì. Nếu như là nói thật, như vậy bọn hắn trấn Bắc Vương phủ đại quân chẳng phải là rất nhanh liền đem Tây cảnh lấy xuống. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh giờ tí liền đến, Sở Hàng cũng là trực tiếp dẫn theo sau lưng 60 vạn trấn Bắc quân hướng thẳng đến trấn Tây Quan áp đi. Cho dù vừa mới La Vong tin tức truyền đến không phải sự thật, hắn cũng muốn bằng vào chính mình đại quân trực tiếp đem công lấy xuống. Đại quân chạy tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian liền đi tới trấn Tây Quan nơi hiểm yếu chỗ. Tới chỗ này Sở Hàng cũng là thấy được nơi hiểm yếu chỗ cổng thành lúc này đại mở, trong không khí tràn ngập rất nhiều mùi máu tươi. Hiển nhiên nơi này vừa mới phát sinh một trận đại chiến. Cảm thụ được đây hết thảy, Sở Hàng trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ thấy hắn mang theo sau lưng đại quân hướng thẳng đến trấn Tây Quan nơi hiểm yếu chỗ chạy mà đi. Đi vào nơi hiểm yếu chỗ, Sở Hàng trên mặt càng là xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc, lúc này nơi hiểm yếu chỗ cổng thành một bên nằm rất nhiều thi thể, những thi thể này vết máu vung khắp nơi đều là. Nguyên soái, đây đều là La Vong làm sao? Nhìn lấy chỗ cửa thành khắp nơi trên đất thi thể, một vị tướng quân trong nội tâm chấn kinh đối với trước mặt Sở Hàng dò hỏi. Hẳn là thật, chúng ta nhanh điểm đem trấn Tây Quan cầm xuống đi, nếu không liền sẽ lãng phí lần này cơ hội tuyệt cao như thế. Sở Hàng nhìn một chút trước mặt thi thể kịp thời đối với sau lưng đại quân phân phó nói. Vừa mới La Vong truyền cho tin tức của hắn là La Vong nhân thủ không đủ, cho nên mới không cách nào đem trấn Tây Quan trực tiếp cầm xuống. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Sở Hàng cũng biết La Vong khẳng định chỉ là đem chỗ cửa thành cầm xuống, cho nên hiện tại trấn Bắc Vương phủ đại quân không thể ngừng. Quả thật đúng là không sai, Sở Hàng đám người quân đội mới vừa tiến vào trấn Tây Quan, ta nhìn thấy trấn Tây Quan bên trong quân đội còn tại ngay ngắn trật tự tìm kiếm lấy hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng là những thứ này quân đội không có chút nào phát hiện trấn Tây Quan cổng thành đã phá. Đây chính là thế tử trong tay La Vong à, quả thật là đáng sợ, cho dù là ta trấn thủ trấn Tây Quan cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy đi. Nhìn về phía trước những cái kia còn chưa phát hiện nhóm người mình quân đội, Sở Hàng trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là có chút hưng phấn, đáng sợ như vậy La Vong tại chính mình bên này, như vậy chẳng phải đại biểu cho phía bên mình có thể nhẹ nhõm cướp đoạt thành trì. Lục Hằng Chi, bản soái hiện tại cho ngươi 20 vạn quân đội, muốn ngươi tại trong vòng một canh giờ triệt để trưởng khống bên trong thành hết thảy. Triệu Tân Nghiên, bản soái hiện tại đồng dạng cho ngươi 20 vạn quân đội, muốn ngươi tại trong vòng một canh giờ triệt để trưởng khống trấn Tây Quan thành chủ phủ. Nhìn phía trước quân đội, Sở Hàng ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ sắc ý, sau đó chỉ thấy hắn đối với bên người hai vị động thiên cảnh giới tướng quân phân phó nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Hai vị này động thiên cảnh giới tướng quân nghe được Sở Hàng mệnh lệnh cũng là hưng phấn dẫn theo quân đội liền trực tiếp xuất phát. Đến mức Sở Hàng thì là dẫn theo còn lại quân đội chậm rãi tại trấn Tây Quan trên đường lớn chạy lấy. Hiện tại trấn Tây Quan cổng thành đã bị đánh phá, bọn hắn đã không có không tổn thất tiến nhập trấn Tây Quan, hiện tại cầm xuống trấn Tây Quan chỉ là vấn đề thời gian. Theo hai nhánh quân đội trực tiếp tiến nhập trấn Tây Quan sát lục cũng là vào lúc này bắt đầu. Từng đạo sát lục tiếng hò hét vang vọng tại toàn bộ ban đêm, cái này một buổi tối toàn bộ trấn Tây Quan đều là không an tĩnh. Mà tại cái này sau một đêm, toàn bộ trấn Tây Quan cũng là đổi tên đổi họ trở thành trấn Bắc Vương phủ thế lực. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời chiếu tại trấn Tây Quan, đem cái này tàn phá không chịu nổi hoàn cảnh chiếu sạm như thế loa mắt. Lúc này Sở Hàng đã dẫn theo mấy vị tướng quân xuất hiện ở trấn Tây Quan thành chủ phủ. Lúc này Sở Hàng phía dưới những cái kia tướng quân trên mặt đều lóe ra vẻ hưng phấn, bọn hắn cũng không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm liền đem trước mặt trấn Tây Quan cầm xuống. Thì liên Sở Hàng cũng là một mặt giật mình ngược mộng thần sắc, chính hắn cũng không nghĩ tới đánh cả đời trận chiến vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem trước mặt thành trì lấy xuống. Đến đón lấy chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống La Vong cùng cầm ý gì về ám trung trưởng không thành trì, mặc dù nói bọn hắn đã ám trung trưởng không những thứ này thành trì, nhưng là hiển nhiên bọn hắn không có quá nhiều binh lực trực tiếp trưởng khống, cho nên hiện tại là khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Qua một hồi lâu, Sở Hàng cái này mới phản ứng được, sau đó một mặt nghiêm túc đối với phía dưới tướng quân mở miệng nói: "Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ thỉnh mệnh." Lục Hằng Chi lúc này đứng ra đối với Sở Hàng hưng phấn mở miệng nói: "Tại như thế nhẹ nhõm cầm xuống trấn Tây Quan về sau, hắn cũng tin tưởng La Vong cùng cầm ý địa vệ, cho nên hắn hiện tại muốn đội vàng bề ngoài hiện chính mình thực lực." Tướng quân khác nghe được Lục Hằng Chi mà nói về sau cũng là cấp tốc đứng ra thỉnh mệnh, đơn giản như vậy chiến tranh, bọn hắn tự nhiên muốn đi tranh một số công lao. Lục Hằng Chi, bản soái mệnh ngươi làm tiên phong dẫn theo 10 vạn đại quân hướng về tây cảnh phía đông nam tiến quân, nhưng phàm là La Vong sớm khống chế thành trì bản soái muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống. Sở Hàng nhìn một chút trước mặt mình Lục Hằng Chi chậm rãi hạ chính mình mệnh lệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để nguyên soái thất vọng. Lục Hằng Chi mở thật vui vẻ nhận mệnh lệnh, sau đó chỉ thấy hắn cầm lấy lệnh bài nhanh chóng rời đi thành chủ phủ. Tướng quân khác tại nhìn thấy rời đi Lục Hằng Chi trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc hâm mộ, sau đó hào hào dùng một bộ đội vàng ánh mắt nhìn qua phía trên Sở Hàng. Triệu Tân Nghiên, ngươi đồng dạng dẫn theo 10 vạn đại quân hướng về Nam Phương tiến phát, nhưng phàm là La Vong ám trung trưởng không thành trì, ngươi phải nhanh đem trưởng khống, cuối cùng cùng Lục Hằng Trì gặp nhau. Sở Hàng nhìn một chút trước mặt mình những thứ này vội vàng ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía trước mặt phó tướng mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy một vẻ thần sắc hưng phấn. Triệu Tân Nghiên nghe được Sở Hàng mà nói hưng phấn tiếp qua mệnh lệnh, liền nhanh chóng rời đi thành chủ phủ, hiển nhiên hắn cũng muốn đi lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống chính mình lần này mục tiêu thành trì. Vương Phong, bản soái, Triển Bằng, tiếp xuống Sở Hàng cũng là đem còn lại quân đội toàn bộ hoa tách đi ra, sau đó chỉ thấy 6 nhánh quân đội hướng thẳng đến tây cảnh 6 cái phương hướng xuất phát. Đến mức trấn Tây Quan thì là bị Sở Hàng lưu lại 3 vạn đại quân nắm trong tay, có La Vong trong bóng tối phối hợp, 3 vạn đại quân đã đầy đủ trưởng khống trấn Tây Quan. Chương 49, Sở Long Trấn Kinh, Sở Phàm đến Khai Nguyên Thành. Chương 49, Sở Long Trấn Kinh, Sở Phàm đến Khai Nguyên Thành. Sau đó Sở Hàng đại quân liền phân làm 4 đường hướng thẳng đến tây cảnh tiến công. Đương nhiên hắn cầm xuống trấn Tây Quan tin tức cũng là bị hắn chuyển về trấn Bắc Vương phủ. Xem ra chúng ta vẫn là tiểu nhìn tiểu phàm trong tay lực lượng, La Vong cùng Cẩm Y Lệ vệ thực lực không kém chút nào ta trấn Bắc Vương phủ ám vệ a. Nhận được tin tức lao trấn Bắc Vương Sở Long ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ vẻ phức tạp, đương nhiên tại cái này một vẻ vẻ phức tạp sau lưng, càng nhiều thì là mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới chính mình tôn nhi vậy mà bồi dưỡng được như thế thế lực cường đại. Phải biết cho dù là trấn Bắc Vương phủ ám vệ cũng vô pháp làm đến điểm này, thế nhưng là Sở Phàm trong tay La Vong cùng Cẩm Y Lệ vệ lại có thể tùy tiện làm đến điểm này, cái này khiến Sở Long cảm thấy 10 phần chấn kinh. Thế mà Sở Long không biết là Sở Phàm đem Cẩm Y Liễu vệ cùng La Vong phân bố tại toàn bộ Đông vực, bằng không mà nói bèn bèn bằng vào La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ liền có thể cầm xuống toàn bộ Tây Cảnh, thậm chí muốn bắt lại toàn bộ Đại Yến hoàng triều đều là có khả năng. Xem ra trận này đại chiến, chúng ta trấn Bắc Vương phủ đại quân sẽ rất thuận lợi liền cầm xuống hơn phân nửa Tây Cảnh. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ vẻ hưng phấn. Vừa mới bắt đầu hắn đối trấn Bắc Vương phủ xuất binh còn có một chút lo lắng, mặc dù biết Sở Phàm bên người có 2 vị pháp tướng cảnh giới tồn tại, nhưng là muốn lấy thời gian nhanh nhất cầm xuống toàn bộ Tây Cảnh vẫn còn có chút không thể nào. Dù sao Tây Cảnh thực lực có lẽ không sánh bằng trấn Bắc Vương phủ, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không hề yếu. Huống chi lần này trấn Bắc Vương phủ cũng không có xuất động toàn bộ binh lực, bằng không mà nói trấn Bắc Vương phủ lại lấy cái gì binh lực đến chống cự Thiên Tâm hoàng triều đây. Đây hết thảy đều tại lao trấn Bắc Vương tính kế bên trong. Dù sao trấn Bắc Vương phủ xuất binh Tây Cảnh tin tức khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó có cơ hội như vậy Thiên Tâm hoàng triều không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, đây cũng là vì cái gì trấn Bắc Vương phủ còn để lại hơn phân nửa quân đội nguyên nhân. Bất quá bây giờ có Sở Phàm La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ gia nhập, Cổ Khải Minh cùng Sở Long trong nội tâm cũng sẽ không có lo lắng. Cũng không biết tiểu phàm bọn hắn có thể hay không tại Khai Nguyên thành ngăn cản được lao gia hỏa kia công kích, lao gia hỏa kia lần này thế nhưng là chỉ huy lấy mấy chục vạn đại quân truy kích bọn hắn 2 cái. Sở Long lúc này thời điểm lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía tây cảnh phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy một vẻ vẻ lo lắng. Mặc dù nói đối với chính mình tôn nhi hắn có 10 phần lòng tin, nhưng là lần này đối mặt thế nhưng là lao trấn Tây Vương 20 vạn đại quân, mà chính mình tôn nhi bên người vẹn vẹn chỉ có 3000 nhân mã, quân đội như vậy tại lao trấn Tây Vương bên người 20 vạn đại quân bên trong lộ ra như thế nhỏ bé. Vương gia yên tâm, đã tiểu phàm đã sớm làm xong quyết định, vậy khẳng định có tính toán của mình, mà lại bên cạnh hắn có La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ loại này thần bí tồn tại, cho nên hắn khẳng định đã sớm coi là tốt như thế nào đối phó lao trấn Tây Vương bên người 20 vạn đại quân. Cổ Khải Minh ánh mắt bên trong tuy nhiên cũng mang theo một số lo lắng, có điều hắn vẫn là chậm rãi mở miệng đối với Sở Long an ủi. Hy vọng như thế đi, lần này Đông Ngực Thiên Kiêu chiến trước đó nhất định muốn đem Tây Cảnh cầm xuống, nếu không Thiên Kiêu chiến kết thúc về sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Sở Long đang nghe Cổ Khải Minh mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Đại Yến hoàng triều hoàng cung chỗ, hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Tại Đông Ngực Thiên Kiêu chiến tiến đến trước đó dù là Đại Yến hoàng triều hoàng thất phát hiện bọn hắn tiến công Tây Cảnh tin tức cũng không kịp phái binh trấn áp, thậm chí có thể nói vì trận này Thiên Kiêu chiến đến, Đại Yến hoàng triều có thể sẽ chỉ hoãn xuất binh. Nhưng là chỉ cần trận này Thiên Kiêu chiến kết thúc về sau, Đại Yến hoàng triều khẳng định trực tiếp cùng trấn Bắc Vương phủ đối mặt, đến lúc đó hai đại thế lực ở giữa đại chiến thì muốn tới. Cổ Khải Minh tự nhiên cũng minh bạch chính mình vương gia lo lắng, chỉ bất quá lúc này thời điểm bọn hắn đã không có đường lui. Dù sao hiện tại quân đội đều đã tiến nhập Tây Cảnh, bọn hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu trấn Bắc Vương phủ đại quân lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Tây Cảnh. Cùng lúc đó, một bên khác Sở Phàm mấy người cũng là tiến nhập Khai Nguyên thành. Tại bọn hắn cố ý hành động phía dưới lao trấn Tây Vương tốc độ vẹn vẹn chỉ là chậm bọn hắn nửa ngày liền đến Khai Nguyên thành bên ngoài. Tiến nhập Khai Nguyên thành về sau Sở Phàm cũng là trực tiếp đem Khai Nguyên thành quân đội toàn bộ giao cho Triệu Tử Long cùng Lữ Bố xử lý, đồng thời thủ thành nhiệm vụ cũng trực tiếp ném cho hai người. Dù sao hiện tại Khai Nguyên thành binh lính tăng thêm Tịnh Châu Thiết Kỵ cùng Bạch Mã Nghĩa tổng số lượng cũng vẹn vẹn chỉ là mấy bạn, cho nên bọn hắn hiện tại cũng không phải là ra ngoài cùng lao trấn Tây Vương đại quân chém giết thời cơ. Đương nhiên nếu như những thứ này quân đội toàn bộ là Tịnh Châu Thiết Kỵ, Sở Phàm khẳng định sẽ lựa chọn để Lữ Bố dẫn theo quân đội ra ngoài chủ sát, nhưng là những thứ này quân đội cũng không phải Tịnh Châu Thiết Kỵ. Bọn hắn thực lực thậm chí còn không sánh bằng bên ngoài lao trấn Tây Vương mang tới quân đội. Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm đều chạy vào Khai Nguyên thành, còn thật là đáng chết ta. Khai Nguyên thành phía ngoài đại trướng bên trong lao trấn Tây Vương mang trên mặt một vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc, nhìn lấy Khai Nguyên thành phương hướng tức giận nói: "Vương gia, tiến nhập Khai Nguyên thành về sau bọn hắn thì chắc cánh khó chạy thoát, bọn hắn hiện tại lại làm sao có thể trốn được đâu, dù sao toàn bộ Khai Nguyên thành đều bị đại quân của chúng ta bao vây lại." Lao trấn Tây Vương bên người một vị mưu sĩ chậm rãi đứng ra nói ra. Lúc này Khai Nguyên Thành đã bị Trấn Tây quân vây nốt lại, hắn cũng không tin Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng dưới tình huống như vậy còn có thể đào thoát. Đúng vậy à, chỉ là không có nghĩ đến Khai Nguyên Thành thành chủ vậy mà để Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng tiến nhập bên trong, xem ra Khai Nguyên Thành vị này thành chủ đã sớm đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ. Một vị khác tướng quân nghe được vị này mưu sĩ mà nói về sau cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vẻ phẫn hận thần sắc. Không, Khai Nguyên Thành khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, hiển nhiên Khai Nguyên Thành tại trước đó không lâu phát sinh qua một trận đại chiến, bản vương suy đoán Khai Nguyên Thành hiện tại chỉ sợ đã rơi vào Trấn Bắc Vương phủ trong tay. Lao Trấn Tây Vương dù nói thế nào cũng là có thể cùng Lao Trấn Bắc Vương Sở Long nhất chiến tồn tại, chỉ thấy hắn cao mày chậm rãi mở miệng nói. Hắn lúc này tự nhiên phát hiện Khai Nguyên Thành chỗ không đúng, dù sao nếu như Khai Nguyên Thành thật đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ, như vậy Khai Nguyên Thành lúc này không có khả năng có nặng như vậy mùi máu tươi. Càng quan trọng hơn là nếu như Khai Nguyên Thành đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ, như vậy hiện tại mở xa trong thành 10 vạn đại quân lại là có thể đánh với chính mình một trận. Hiện tại Khai Nguyên Thành quân đội đều chưa từng xuất hiện cũng liền đại biểu cho trận này đại chiến Trấn Bắc Vương phủ tuy nhiên cầm xuống Khai Nguyên Thành, nhưng là cũng đồng dạng bỏ ra một chút đền bù. Lúc này Trấn Bắc Vương phủ quân đội không cách nào đánh với bọn họ một trận, cho nên đây mới là Khai Nguyên Thành quân đội tại Khai Nguyên Thành bên trong không sử dụng nguyên nhân. Chương 50, Lão Trấn Tây Vương cảnh giác, quét ra cho ra hai đại phương án. Chương 50, Lão Trấn Tây Vương cảnh giác, quét ra cho ra hai đại phương án. Những tướng lãnh khác đang nghe Lão Trấn Tây Vương phân tích về sau cũng là ảo ảo đem ánh mắt nhìn về phía Lão Trấn Tây Vương. Vương gia, như vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Chỉ thấy một vị trung niên tướng quân chậm rãi đứng ra đối với Lão Trấn Tây Vương dò hỏi. Để thám tử tìm hiểu lần này Trấn Bắc Vương phủ xuất động quân đội, trước xác định một phen Trấn Bắc Vương phủ lần này xuất động quân đội đến xem Khai Nguyên Thành bên trong đến cùng có bao nhiêu quân đội, nếu như Khai Nguyên Thành bên trong quân đội thiếu, chúng ta trực tiếp tấn công, mà nếu như Khai Nguyên Thành bên trong quân đội nhiều, chúng ta liền lại điều động quân đội, bản vương cũng không tin toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ quân đội đều dung nạp tại Khai Nguyên Thành bên trong. Lão Trấn Tây Vương nghe được vị này tướng quân mà nói chậm rãi mở miệng nói, lúc này ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy âm ngoan thần sắc, hiển nhiên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm. Mà vị này Lao Trấn Tây Vương cũng không hổ là một vị lao hồ ly, hắn không có giống chính mình nhi tử xúc động như vậy, ngược lại là dự định tra rõ ràng Khai Nguyên Thành bên trong đến cùng có bao nhiêu binh lính tại tính toán. Tiếp xuống Trấn Tây Vương phủ đại quân liền một mực chú đóng ở Khai Nguyên Thành bên ngoài, không có bất kỳ động tác gì, phản phất như là đem Sở Phàm bọn người vây khốn lên cũng đủ để đồng dạng. Mấy cái ngày rất nhanh liền đi qua, cái này mấy cái ngày bên trong Trấn Tây Vương phủ đại quân không có chút nào động tác. Trấn thủ Khai Nguyên Thành Lữ Bố Tại có trông thấy được không mảy may động tác Trấn Tây Vương phủ đại quân cũng là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo suy đoán của hắn, Trấn Tây Vương phủ đại quân cần phải tại ngày thứ 2 liền sẽ phát động tiến công, nhưng là bây giờ đã qua 4-5 ngày Trấn Tây Vương phủ đại quân cũng không có động làm. Cái này khiến vốn là đầu não thì đơn giản Lữ Bố càng thêm không nghĩ ra được. Mà cùng là thủ hộ Khai Nguyên Thành thủ tướng, Triệu Tử Long thì không giống Lữ Bố như vậy vội vàng sao động, hắn mỗi ngày đều tại tuần tra lấy phía dưới cử động. Nhìn lấy không có động tác Trấn Tây Vương phủ đại quân, Triệu Tử Long cũng không có quá lớn chấn động. Ngược lại là mỗi ngày đều để binh lính nhìn chằm chằm Trấn Tây Vương phủ đại quân. Khai Nguyên Thành thành chủ phủ, Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng mấy người cũng là đi tới Khai Nguyên Thành 5-6 ngày. Cái này mấy cái ngày bên trong Khai Nguyên Thành không có có nhận đến công kích cũng là để Sở Thiên Hùng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nói một chút đi, Lao Trấn Tây Vương có gì cử động? Thành chủ phủ trong hậu hoa viên, Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình La Vong sát thủ chậm rãi mở miệng nói. Mà một bên Sở Thiên Hùng cũng là một mặt mong đợi nhìn lên trước mặt La Vong sát thủ. Khởi bẩm công tử, Lão Trấn Tây Vương phát giác được Khai Nguyên Thành dị dạng, cho nên liền phái ra thám tử đi tìm hiểu Trấn Bắc Vương phủ phải trang xuất quân tin tức. Hiện tại thám tử vẫn chưa về, cho nên Lão Trấn Tây Vương liền một mực tại bên ngoài án binh bất động. La Vong sát thủ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem bọn hắn lấy được tin tức bẩm báo cho Sở Phàm. Quả nhiên không hổ là lão hồ ly, xem ra hắn đã phát hiện Khai Nguyên Thành không thích hợp, cho nên cái này mới không dám tùy tiện tiến công. Ta nghĩ hắn hẳn là đã đoán được Khai Nguyên Thành đã thuộc tại chúng ta Trấn Bắc Vương phủ, cho nên lúc này mới muốn đánh dò xét Trấn Bắc Vương phủ xuất động bao nhiêu binh mã. Như vậy mới phải quyết định có xuất binh hay không tấn công Khai Nguyên Thành. Sở Phàm nghe được La Vong mà nói về sau thì trong nháy mắt minh bạch Lao Trấn Tây Vương dự định, sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nói. Đồng thời lúc này Sở Phàm cũng là rõ ràng hắn là xem thường Lao Trấn Tây Vương. Hắn không tuyển chọn tiến công đối chúng ta mà nói hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất, dù sao chúng ta tại Khai Nguyên Thành quân đội cũng không nhiều. Sở Thiên Hùng đang nghe La Ngói tin tức truyền đến lúc cũng là âm thầm thở dài một hơi. Dù sao hiện tại Khai Nguyên Thành phía ngoài Lao Trấn Tây Vương thế nhưng là dẫn theo 20 vạn đại quân, mà bọn hắn Khai Nguyên Thành quân đội cùng nhau cũng vẹn vẹn bất quá là hơn 4 vạn thôi. Muốn bằng vào cái này 4 vạn quân đội ngăn cản Lao Trịnh Tây Vương chỉ huy 20 vạn đại quân vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên nếu như cái này 4 vạn quân đội là Bạch Mã Nghĩa Tổng mà nói Sở Thiên Hùng tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp dẫn theo quân đội như vậy đi trùng sát. Là tại cái này hơn 4 vạn trong quân đội, có hơn 3 vạn quân đội là Khai Nguyên Thành đã từng quân đội như vậy tại Sở Thiên Hùng xem ra thật quá yếu. Phùng Hiếu, nhưng có mưu kế. Sở Phàm nghe được chính mình lão cha mà nói cũng không có đồng ý, ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người vị này đang uống tiểu Quách Gia trên thân. Sở Thiên Hùng nghe được Sở Phàm mà nói về sau, cũng là đem ánh mắt chậm rãi nhìn phía Quách Gia trên thân, mặc dù nói hiện tại Quách Gia tựa như một cái tiểu quỷ đồng dạng. Nhưng Sở Thiên Hùng cũng không dám xem thường trước mặt Quách Gia, dù sao vị này chính là có thể bảy mưu tính kế bị tài, đồng thời còn là một vị đáng sợ thần du cảnh giới thuật sĩ. Công tử muốn cho Trấn Tây Vương phủ đại quân tiến công vẫn là thối lui. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói chậm rãi đem vỏ rượu trong tay để xuống. Sau đó một mặt bình tĩnh nhìn qua Sở Phàm dò hỏi, nếu như ta muốn cho Trấn Tây Vương phủ đại quân tiến công Khai Nguyên Thành đâu? Sở Phàm nhìn vẻ mặt bình tĩnh Quách Gia chậm rãi mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng minh bạch trước mặt Quách Gia có mưu kế. Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, Sở Thiên Hùng trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc, bất quá vừa nghĩ tới Sở Phàm có thể tại khốn cảnh bên trong sáng tạo kỳ tích hắn cũng không có lựa chọn mở miệng. Ngược lại là lặng lặng nhìn trước mặt Quách Gia, hắn cũng muốn nhìn một chút trước mặt Quách Gia đến cùng có thể ra ý định gì. Công tử nếu như muốn cho Trấn Tây Vương đại quân tiến công khai nguyên thành, như vậy trực tiếp để La Vong Lan truyền một tin tức cho Trấn Tây Vương đại quân là có thể. Đương nhiên công tử nếu như muốn cho Trấn Tây Vương đại quân tối lui, cũng chỉ cần muốn La Vong Lan truyền hai cái tin tức cho Trấn Tây Vương đại quân là có thể. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói cầm lấy vỏ rượu trong tay uống một ngụm rượu cái này mới chậm rãi nói, ngươi là muốn cho La Vong Lan truyền tin tức giả cho Trấn Tây Vương đại quân. Nghe được Quách Gia mà nói Sở Phàm trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ý cười đối với Quách Gia mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ tinh kế. Không tệ, công tử nếu muốn để Lao Trấn Tây Vương tấn công khai nguyên thành, liền để La Vong Lan truyền một tin tức cho Lao Trấn Tây Vương, liền nói Trấn Bắc Vương phủ lần này xuất động 5 vạn đại quân tấn công khai nguyên thành, cuối cùng đánh cái lưỡng bại câu thương mới thảm liệt cầm xuống khai nguyên thành. Hiện tại binh lính thủ thành đã là khai nguyên thành tất cả quân đội, nếu như vậy Lao Trấn Tây Vương lại làm sao có thể màu vàng kim dạng này dụ hoặc đâu. Quách Gia chậm rãi đứng lên phân tích nói, phân tích còn về sau, hắn lại tiếp tục đối với Sở Phạm tiếp tục mở miệng nói. Nhưng công tử nếu như muốn cho Lao Trấn Tây Vương thối lui cũng rất đơn giản, liền để La Vong Lan truyền hai đạo tin tức cho Lao Trấn Tây Vương, một tin tức là Trấn Bắc Vương phủ xuất động mấy chục vạn đại quân tấn công khai nguyên thành, nhẹ nhõm đem khai nguyên thành cầm xuống hiện tại liền đợi đến hắn tiến công. Mà mặt khác một tin tức thì là Thiên Tâm Hoàng Triều đại nguyên soái hiện tại ngay tại chỉnh đốn binh mã, mục tiêu của bọn hắn tuy nhiên không xác định, nhưng hẳn là Tây Cảnh. Quách Gia tiếng nói vừa ra về sau liền tiếp tục ngồi tại vừa mới bắt đầu vị trí uống. Mà Sở Thiên Hùng cả người thì là triệt để lâm vào Quách Gia vừa mới theo như lời nói bên trong. Chương 51, Quách Gia kế sách, Sở Phàm át chủ bài, Trừ Lộc Sơn cùng 10 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ. Chương 51, Quách Gia kế sách, Sở Phàm át chủ bài, Trừ Lộc Sơn cùng 10 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ. Đến mức một bên khác Sở Phàm thì là đã hiểu Quách Gia lúc này ý tứ, cho nên hắn tự nhiên lựa chọn đệ nhất cái phương án. Dù sao nếu để cho Lão Trấn Tây Vương trở về, như vậy Trấn Bắc Vương phụ xuất quân cũng không có tác dụng quá lớn. Huống chi hiện tại Sở Phàm còn có một tấm to lớn át chủ bài, La Vong đem đệ nhất cái tin tức truyền cho Lão Trấn Tây Vương đi. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp đã quyết định. Quách Gia nghe được Sở Phàm quyết định cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bởi vì tại hắn suy nghĩ ra hai cái này phương án thời điểm liền biết Sở Phàm phải dùng cái nào phương án đây. Chỉ là ở bên cạnh bọn hắn Sở Thiên Hùng trên mặt lại xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc, bởi vì nếu như vậy Lão Trấn Tây Vương đại quân tuyệt đối sẽ trực tiếp tiến công khai nguyên thành. Lấy hiện tại khai nguyên thành thực lực thật không nhất định có thể thủ được. Bất quá tại nhìn thấy chính mình nhi tử trong ánh mắt như vậy thần sắc kiên định hắn cũng không có quá mức lo lắng. Lúc này thời điểm Sở Thiên Hùng cũng biết nếu như Sở Phàm không có niềm tin quá lớn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn lấy thân mạo hiểm. Điểm này theo những ngày này đại chiến liền có thể nhìn ra được. Đến đón lấy La Vong cũng là trực tiếp ngụy trang thành Lao Trấn Tây Vương phủ mật thám đem tin tức chuyển đưa cho Lao Trấn Tây Vương. Nhận được tin tức Lao Trấn Tây Vương trên mặt cái kia mặt âm trầm thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ dương dương đắc ý gương mặt. Sở Phàm, Sở Thiên Hùng một lần các ngươi hai cái cũng không có chạy trối chết cơ hội, cũng không biết các ngươi hai cái vẫn lạc tại ta Tây Cảnh Sở Long lão gia hỏa kia sẽ có cảm tưởng thế nào, cũng để cho hắn nếm thử đoạn tử tuyệt tôn cảm giác. Lão Trấn Tây Vương không có chút nào hoài nghi mình mà thám, ngược lại là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn lên trước mặt Khai Nguyên Thành. Dù sao mật thám đã đem tin tức truyền đến, như vậy hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bằng không mà nói thì thật chúng Trấn Bắc Vương phủ cái bẫy. Thế nhưng là hắn không biết là bây giờ được mật thám tin tức truyền đến đã để hắn tiến nhập cái bẫy bên trong. Tiếp xuống Lao Trấn Tây Vương cũng là trực tiếp đem đại quân toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về Khai Nguyên Thành phương hướng đánh tới chấp đoán. Lao Trấn Tây Vương khi biết Khai Nguyên Thành bên trong quân đội 10 phân suy nhược trong mắt, thì không có tính toán ẩn tàng lộ tuyến của mình. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống trước mặt Khai Nguyên Thành, sau đó dùng Sở Phạm cùng Sở Thiên Hùng đầu đi tế bái chính mình nhi tử cùng tôn tử. Đương nhiên trùng trùng điệp điệp Trấn Tây quân xuất hiện trong nháy mắt thì trong nháy mắt đưa tới Triệu Tử Long chú ý, sau đó hắn liền trực tiếp phái ra binh lính đi bẩm báo tự gia thế tử. Trong thành chủ phủ Sở Phạm tự nhiên rất nhanh liền được tin tức. Không nghĩ tới La Vong tin tức như vậy hữu hiệu, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày lão gia hỏa này liền bị lừa, xem ra lão gia hỏa này đã không thể chờ đợi. Sở Phạm nghe được trước mặt vị này binh lính bẩm báo mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt nụ cười, đây hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Trừ Lục Sơn, Bắc Lương Thiết Kỵ chuẩn bị xong chưa? Sở Phàm nhẹ nhàng phất phất tay để trước mặt binh lính lui ra, sau đó lúc này mới nhìn mình bên người bản tử dò hỏi. Bên cạnh hắn vị này bản tử dáng người khôi ngô, cả người xem ra tựa như một cái hình tròn cầu đồng dạng. Thế tử yên tâm, thuộc hạ Bắc Xà nhà Thiết Kỵ tùy thời chuẩn bị, chỉ chờ Trấn Tây quân đến tiến công mở viễn trình. Trừ Lục Sơn nghe được Sở Phàm mà nói trên mặt thịt mỡ giật giật, đồng thời hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một bệnh nóng rực thân sắc. Hắn hiện tại phảng phất như là một ác ma đồng dạng, không ngừng liếm láp lấy khóe miệng của mình. Nếu nói như vậy, vậy liền để thế nhân xem thật kỹ một chút Bắc Lương Thiết Kỵ mang cho thế nhân rung động. Sở Phàm nghe được Trừ Lộc Sơn mà nói về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, sau đó hắn liền đứng dậy mang theo Trừ Lộc Sơn đi ra ngoài. Trừ Lộc Sơn cũng là Sở Phàm lần này dám cứng rắn Trấn Tây quân át chủ bài. Trừ Lộc Sơn là Sở Phàm một tháng này triệu hoán cơ hội triệu hoán đi ra nhân vật. Hắn tu vi đã đạt đến thần du viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa thì liền có thể đạt tới nửa bước pháp tướng cảnh giới. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải đạt tới thần du viên mãn cảnh giới trừ Lộc Sơn, trọng yếu nhất là trừ hắn đạt tới thần du viên mãn cảnh giới bên ngoài còn mang theo 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Nói cách khác lần này Sở Phàm triệu hắn đi ra không chỉ có riêng là thần du viên mãn cảnh giới trừ Lộc Sơn, còn có cái kia 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Trừ Lộc Sơn, tuyết trung thế giới bên trong tuyệt thế thống soái một trong, có lẽ hắn không có Trần Chi Báo như vậy nổi danh, nhưng là hắn thống soái năng lực lại có thể cùng Trần Chi Báo liều mạng. Dù sao tại tuyết trung thế giới bên trong tại Bắc Lương cũng chỉ có hắn có thể quản thúc Trần Chi Báo. Huống chi hắn còn đã từng chỉ huy ngàn kỵ mở thủ, lưu lại ngàn kỵ mở thủ mỹ danh. Cho nên Trừ Lộc Sơn dù nói thế nào cũng là một vị tuyệt thế thống soái, Sở Phàm xem ra Trừ Lộc Sơn năng lực có lẽ không kém gì những cái kia lịch sử bên trong danh tướng. Đương nhiên càng làm cho Sở Phàm nhìn chúng chính là Trừ Lộc Sơn mang theo xuất thế 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Có 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ tồn tại Sở Phàm trong tay cũng là rốt cục trưởng khống một chi quân đội. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn liền đã triệu hoán Lữ Bố đạt được Tịnh Châu thiết kỵ cùng triệu hoán Triệu Tử Long đạt được 3000 bạch mã nghĩa tùng. Nhưng là cái kia hai chi quân đội số lượng đều không phải là rất nhiều, tiến hành chân chính đại chiến lúc, hai chi quân đội số lượng vẫn là quá ít. Hiện tại 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ xuất hiện vừa vặn bổ sung điểm này. Chỉ chốc lát, Sở Phàm liền dẫn theo Trừ Lộc Sơn đi tới Khai Nguyên thành trên tường thành, lúc này Triệu Tử Long cùng Lữ Bố theo thứ tự là trông coi Khai Nguyên thành hai tòa cửa thành. Đến mức cái khác hai tòa trấn Tây quân không có chú ý cổng thành Sở Phàm thì là để Hứa Chữ cùng Điện Vi phân biệt thủ hộ lấy, dù sao ai biết trấn Tây quân sẽ không công kích cái khác hai cái cổng thành. Mà lúc này Triệu Tử Long trấn thủ cửa đông, cũng chính là lao trấn Tây Vương chỉ huy đại quân trùng trùng điệp điệp đột kích cửa đông. Lúc này Sở Thiên Hùng cùng Thượng Quan Khuynh Thành bọn người hào hào tại trên tường thành chú ý phía dưới động tĩnh. Dù sao trận này đại chiến thế nhưng là quyết định bọn hắn sinh tử, bọn hắn tự nhiên không thể nào làm được thờ ơ trông thấy Sở Phàm dẫn theo một vị giống như hình tròn giống như bản tử tiến đến lúc, người khác cũng là ào ào nghi ngờ nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Ra mắt công tử. Mà Triệu Tử Long thì là trực tiếp tiến lên đây đối với Sở Phàm thi lễ một cái trầm âm thanh mở miệng nói. Sở Phàm đối với Triệu Tử Long khoát tay áo, sau đó lúc này mới mang theo Trừ Lộc Sơn chậm rãi đi vào trên tường thành, nhìn phía dưới cái kia ngay tại trùng trùng điệp điệp đánh tới chớp nhoáng đại quân. Trừ Lộc Sơn, cần phải bao lâu mới có thể giải quyết bọn hắn? Sở Phàm nhìn lấy phía dưới cái này trùng trùng điệp điệp đại quân ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng đối với bên người Trừ Lộc Sơn chậm rãi mở miệng dò hỏi. Sở Phàm biết Bắc Lương thiết kỵ chiến lược sẽ không thua bên ngoài những thứ này trấn Tây quân, cho nên hắn lúc này mới sẽ đối với lấy Trừ Lộc Sơn hỏi tham gia loại lời này. Thế tử, cho mặt tướng ba cái canh giờ, mặt tướng tuyệt đối đem lão gia hỏa kia đầu hiến cho thế tử. Trừ Lộc Sơn nhìn phía dưới cái này trùng trùng điệp điệp trấn Tây quân khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười tà ác, sau đó chăm chú đối với Sở Phàm bảo đảm nói. Chương 52, Sở Thiên Hùng nghi vấn Trừ Lộc Sơn, Sở Phàm khí lao trấn Tây Vương. Chương 52, Sở Thiên Hùng nghi vấn Trừ Lộc Sơn, Sở Phàm khí lao trấn Tây Vương. Trừ Lộc Sơn thanh âm đặc biệt vang dội, mọi người xung quanh đều nghe được hắn thanh âm, Sở Thiên Hùng càng là nhíu mày nhìn một chút trước mặt Trừ Lộc Sơn. Tuy nhiên hắn cảm thấy Sở Phàm mang tới người thực lực đều rất mạnh, nhưng là nghe được Trừ Lộc Sơn mà nói Sở Thiên Hùng vẫn cảm thấy người này có tại nói mạnh miệng cảm giác. Dù sao bên ngoài thế nhưng là nắm giữ 20 vạn trấn Tây quân. Đừng nói Sở Thiên Hùng, thì liền Thượng Quan Khuynh Thành bọn người cảm thấy trước mặt cái này bản tử là nói khoác lác. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại không biết là vì cái gì Sở Phàm như thế tin tưởng trước mặt vị này bản tử có thể giải quyết phía ngoài quân đội. Đến mức Triệu Tử Long thì là 10 phân tín nhiệm chính mình công tử, dù sao hắn cũng là chính mình công tử triệu hoán qua tới nhân vật, hắn tự nhiên không dám xem nhẹ trước mặt bản tử. "Tốt, bản thế tử cho ngươi thời gian một ngày." Sở Phàm có thể không có chút nào để ý tới trên mặt mọi người biểu lộ, chỉ thấy hắn vô Trừ Lộc Sơn bả vai cất cao giọng nói. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm trong ánh mắt cũng là tràn đầy hiếu kỳ cùng thần sắc mong đợi. Hắn cũng muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong Bắc Lương thiết kỵ đến cùng cường đại đến mức nào, đồng thời Sở Phàm trong lòng cũng là bắt đầu chờ mong lên mình rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể triệu hoán đến truyền thuyết bên trong Đại Tuyết Long Kỵ. Dù sao đó mới là toàn bộ trong tuyết cường hãn nhất quân đội, Sở Phàm tin tưởng Đại Tuyết Long Kỵ tuyệt đối không kém gì Bạch Mã Nghĩa Tòng. Dù sao trong cái thế giới kia mặt lưu truyền một câu, Đại Tuyết Long Kỵ mãn vạn bất khả địch. Nói cách khác Đại Tuyết Long Kỵ chỉ muốn đạt tới trên một vạn người cũng là vô địch tồn tại. Nhưng là muốn triệu hoán đến Đại Tuyết Long Kỵ Sở Phàm suy đoán cần phải muốn triệu hoán đến Trần Chi Báo mới có thể đạt được. Thuộc hạ định sẽ không để cho thế tử thất vọng. Trừ Lộc Sơn cảm nhận được trên bả vai mình tay trực tiếp cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống đến đối với Sở Phàm phương hướng thi lễ một cái, sau đó chỉ thấy hắn một mặt kiên định thẳng tiếp nhận thành tượng. Sở Phàm nhìn lấy Trừ Lộc Sơn rời đi bóng lưng trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước lần nữa đi vài bước. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới cái kia ngay tại hướng về phía bên mình đánh tới trấn Tây Vương đại quân. "Sú tiểu tử, hắn thật sự có thể giải quyết phía dưới trấn Tây Vương đại quân sao?" Sở Thiên Hùng nhìn lấy rời đi Trừ Lộc Sơn chậm rãi đi lên phía trước đối với Sở Phàm dò hỏi, đồng thời lông mày của hắn bên trong toát ra một vệt lo lắng thần sắc. Thượng quan Khuynh Thành cùng Lạc Thiên Ý gì hai người cũng là một mặt lo âu nhìn lấy Sở Phàm, đương nhiên Trừ lo âu ra ánh mắt của các nàng bên trong càng nhiều thì là hiếu kỳ. "Lão cha, yên tâm đi, Trừ Lộc Sơn thống binh năng lực không kém chút nào ngươi, huống chi ta tin tưởng hắn Bắc Lương thiết kỵ." Sở Phàm nghe được Sở Thiên Hùng mà nói chậm rãi nói ra, đồng thời sau khi nói đến đây hắn còn không quên buồng nghịch Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng có lẽ thống binh năng lực không tệ, nhưng là chân chính cùng Trừ Lộc Sơn so ra có lẽ thật sẽ yếu hơn một bậc. Đó cũng không phải nói Sở Thiên Hùng thực lực yếu, chủ nếu là bởi vì tại cái này thế giới bên trong cũng không có kiếp trước nhiều như vậy kế sách. "Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này bản tử đến cùng có tài đứa gì, có thể cùng ta đánh đồng." Sở Thiên Hùng nghe được Sở Phàm mà nói về sau, ánh mắt bên trong lo lắng cũng là tan đi, hắn cũng là chậm rãi đi vào trước tường thành mặt nhìn phía dưới quân đội, lúc này thời điểm hắn cũng có chút hiếu kỳ vừa mới vị kia bản tử đến cùng lớn bao nhiêu thực lực. Chiến trường luôn luôn thay đổi trong nháy mắt, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Lao Trấn Tây Vương là mang theo sau lưng 20 vạn đại quân đi tới Khai Nguyên thành phía trước. Trên tường thành Sở Phàm nhìn lấy tọa trấn ngay trong đại quân vị kia người mặc hoàng kim chiến giáp lao tướng quân cũng là có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lao Trấn Tây Vương, Lao Trấn Tây Vương không hề giống truyền thuyết bên trong như vậy già yếu không chịu nổi, ngược lại xem ra mười phần tinh thần, tựa như một đầu sắp thức tỉnh sư tử đồng dạng. Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía Lao Trấn Tây Vương đồng thời, lúc này ở trung quân đại doanh bên trong Lao Trấn Tây Vương tự nhiên cũng là thấy được trên tường thành Sở Phàm phụ tử. Chỉ thấy hắn chậm rãi mang theo bên người hai vị lão giả cưỡi chiến mã hướng về Khai Nguyên thành phương hướng chạy mà đến. Đi vào Khai Nguyên thành ngoài cửa thành bên ngoài trăm trượng, Lao Trấn Tây Vương cái này mới chậm rãi dừng lại tiến lên tốc độ, sau đó ánh mắt bên trong mang theo cừu hận nhìn giống như trên tường thành Sở Phàm phụ tử. Sở Thiên Hùng, hiện tại đầu hàng còn kịp, nếu không lão phu công phá Khai Nguyên thành định để ngươi chém thành muôn mảnh. Lao Trấn Tây Vương nhìn lấy trên tường thành Sở Thiên Hùng cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy hiện tại trên tường thành Sở Thiên Hùng chỉ sợ đã bị hắn chém thành muôn mảnh. Đến mức Sở Thiên Hùng bên người Sở Phàm thì là trực tiếp bị Lao Trấn Tây Vương không nhìn. Dù sao Sở Phàm võ si xưng hô cũng không phải nói dở thôi, Lao Trấn Tây Vương có thể không tin giết chính mình tôn nhi cùng nhi tử chính là Sở Phàm. Có thể nói nỗi oan ức này trực tiếp bị Lao Trấn Tây Vương đính tại Sở Thiên Hùng trên thân. Ta nói bị lao đầu này, lớn tuổi liền hảo hảo đi về nghỉ, nếu không cẩn thận ở ra dám làm sao bây giờ, còn có lớn tuổi liền hảo hảo cùng chính mình tích điểm khẩu đức đi, nếu không cẩn thận ngày nào bị người chém thành muôn mảnh chính là ngươi. Sở Phàm nhìn lấy thành bên ngoài tường bị này người mặc hoàng kim chiến giáp lao tướng không lưu tình một chút nào dỗi trở về, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo có chút đồng tình chi ý, dường như thật là đồng tình phía ngoài Lao Trấn Tây Vương. Lao Trấn Tây Vương nghe được Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt liền đem trong nội tâm nộ hỏa câu lên, sau đó chỉ thấy hắn tức giận nhìn qua Sở Phàm. Ngươi chừng lấy bản thế tử làm gì? Bản thế tử nói đều là nhân sinh đạo lý à? Ta muốn lao già ngươi cũng không hy vọng nhanh như vậy liền đi gặp ngươi nhi tử cùng tôn tử đi. Sở Phàm nhìn lên trước mặt vị này đã bị chính mình nói tức giận Lao Trấn Tây Vương tiếp tục mở miệng nói. Tiếng nói của hắn có thể nói là mười phần độc ác. Hả, bản thế tử minh bạch, ngươi là nghĩ tiếp gặp ngươi nhi tử cùng cháu, đã nghĩ như vậy gặp ngươi tôn tử cùng nhi tử nói cái kia sao không trực tiếp rút dao tự vẫn đâu. Sở Phàm nhìn phía dưới vị này nổi giận Lao Trấn Tây Vương vô đầu dường như là nghĩ đến cái gì tiếp tục nói. Sở Thiên Hùng cùng Thượng Quan Khuynh Thành bọn người nghe được Sở Phàm, thì là một mặt cổ quái nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Phàm lại còn có như thế truy độc thời điểm, cho dù là bọn hắn hai người đứng tại Lao Trấn Tây Vương góc độ chỉ sợ cũng phải bị Sở Phàm tức chết đi được. Ngươi chính là Sở Long cái kia võ si tôn tử, không nghĩ tới Sở Long lại có như thế một kẻ ngu ngốc tôn tử. Lao Trấn Tây Vương qua một hồi lâu lúc này mới đem trong nội tâm nộ hỏa lắng xuống, sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy Sở Phàm tức giận nói: "Lão đầu ngươi thế nhưng là nói sai, bản thế tử không chỉ là võ si, bản thế tử hay là sắp chôn vùi toàn bộ Trấn Tây Vương phủ kẻ cầm đầu." Sở Phàm nghe được Lao Trấn Tây Vương mà nói không có quá lớn phẫn nộ, ngược lại là một mặt nghiền ngẫm nhìn phía dưới Lao Trấn Tây Vương nói ra: "Đúng rồi, Mộ Dung Tứ tên kia là bản thế tử giết, đương thời hắn còn một mực xin bản thế tử buông tha hắn đâu." Thế nhưng là bản thế tử suy nghĩ một chút vẫn là tiến hắn đi xuống một lần nữa quăng tại một cái nhà giàu sang. Sở Phàm lúc này thời điểm lại dường như nghĩ tới điều gì, sau đó một mặt tiết hận đối với trước mặt Lao Trấn Tây Vương nói ra. Chương 53, Quách gia hiển uy, Quách gia ác thú vị. Chương 53, Quách gia hiển uy, Quách gia ác thú vị. Sở Phàm cái này tiện tiện bộ dáng, cho dù là bên cạnh hắn Sở Thiên Hùng đều không nhịn được muốn đạp hắn một chân. Chỉ bất quá bây giờ Sở Thiên Hùng không biết vì cái gì trong nội tâm hết sức thoải mái. Lao Trấn Tây Vương tức thì bị Sở Phàm tức thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ trên tường thành Sở Phàm. Lúc này thời điểm hắn liền một câu đều cũng không nói ra được, hiển nhiên là thật bị Sở Phàm khí đến. Quả nhiên à, người đã già liền không thể tùy ý đi ra đi lại, không phải vậy không cẩn thận thì ở ra rắm, lao đầu, mau trở về tĩnh dưỡng đi, miễn cho tử tại cái này Khai Nguyên thành, suối quậy. Sở Phàm trông thấy phía dưới Lao Trấn Tây Vương cái dạng này vẫn còn tiếp tục tiện tiện nói ra, sau khi nói xong còn không quên làm ra một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Lao Trấn Tây Vương lúc này thời điểm tự nhiên là thật bị Sở Phàm khí đến. Sau đó chỉ thấy hắn cưỡi chiến mã chậm rãi trở lại đội ngũ bên trong, lúc này thời điểm hắn đã không có ý định tiếp tục cùng Sở Phàm nói nữa. Nếu không chỉ sợ thật sẽ bị Sở Phàm tức chết. Thế này mới đúng, đi cũng tốt, bất tử tại ta Khai Nguyên thành bên ngoài. Sở Phàm nhìn lấy rời đi Lao Trấn Tây Vương trong miệng tiếp tục không buông tha nói ra. Để vốn là nhanh muốn đi vào quân đội Lao Trấn Tây Vương thân thể run lên, trong ánh mắt hung ác càng thêm không chút nào lưu bạo lộ ra. Tất cả mọi người giết cho ta, tiểu xuất sinh kia tính mệnh lưu cho bản vương. Lao Trấn Tây Vương trở lại trong quân đội liền trực tiếp ra lệnh, đồng thời hắn còn tay chỉ Sở Phàm cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc này thời điểm hắn hận không thể đem trên tường thành Sở Phàm chém thành muôn mảnh. Mà bên cạnh hắn đại quân nghe được hắn mệnh lệnh cũng là trong nháy mắt liền hướng thẳng đến Khai Nguyên thành phương hướng công tới. Từng tòa xe bắn đá cũng là trực tiếp đẩy đi ra, nặng đến mấy vạn cân đá lớn trực tiếp ném đi qua. Trên tường thành thấy cảnh này Sở Phàm cũng là có chút rung động, nếu như là phàm nhân lời nói, chỉ sợ thật không cách nào ngăn cản cái này nặng đến mấy vạn cân thậm chí mấy chục vạn cân đá lớn. Nhưng là bọn hắn trên tường thành những người này đều không phải là phàm nhân, thậm chí còn có Triệu Tử Long vị này pháp tướng cảnh giới tồn tại đây. Tu thủy thuật, ngưng trên tường thành Quách gia nhìn lấy cái kia giống như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng bay tới một khối lại một tảng đá lớn không nhanh không chậm bấm niệm pháp quyết. sau đó chỉ thấy phía dưới cái kia sông hộ thành bên trong nước sông bắt đầu ngưng tụ thành lấp kín tường nước, cái này lấp kín tường nước trực tiếp chặn lại những thứ này giống như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng bay tới đá lớn, làm đến những thứ này đá lớn không cách nào hướng về Khai Nguyên thành phương hướng tiến lên một bước, dường như toàn bộ bị như ngừng lại phía trước trong không khí đồng dạng. Thuật sĩ, không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ còn có thuật sĩ. Lão Trấn Tây Vương trông thấy tình cảnh này cũng là hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tại Khai Nguyên thành lại còn gặp một vị thuật sĩ. Nếu như vậy, tiếp xuống tiến công khả năng thì có chút phiền phức, có điều hắn cũng không có ngăn cản xe bắn đá, ngược lại là khiến cái này xe bắn đá gia tăng cường độ. Hắn cũng không tin Khai Nguyên thành bên trong vị này thuật sĩ có thể ngăn cản được nhiều như vậy xe bắn đá quăng tới đá lớn. Nhưng hắn nhưng lại xa xa coi thường Quách gia thực lực, chỉ thấy Quách gia một mặt nhẹ nhõm nhìn lên trước mặt đạo này tường nước bên ngoài thì là một khối lại một khối đá lớn tiếng va chạm. Những thứ này đá lớn cùng tường nước va chạm trong nháy mắt sinh ra rất nhiều bọt nước, chỉ là cái này không chút nào ảnh hưởng tường nước ngăn cản được đá lớn tiến lên tốc độ. Đây chính là nắm giữ thuật sĩ chỗ tốt sao? Sở Thiên Hùng nhìn về phía trước chính tại không ngừng rơi xuống đá lớn tự lẩm bẩm cảm khái một phen. Phải biết trước kia hắn cũng không phải là không có thủ qua thành, nhưng là bọn hắn thủ thành đối mặt loại tình huống này đều là xuất động thông mạch chính là đến thần thông cảnh giới tướng quân giải quyết. Chỉ muốn đạt tới thông mạch cảnh giới muốn đánh nát một khối mấy vạn cân hòn đá vẫn là hết sức nhẹ nhõm, đối mặt loại tình huống này thời điểm, bọn hắn tự nhiên lựa chọn dùng những thứ này trong quân đội thông mạch cảnh giới tu sĩ giải quyết trên bầu trời đá lớn. Nhưng là hiện tại hắn không nghĩ tới Quách gia như thế nhẹ nhõm liền chặn lại những thứ này bay tới đá lớn. Phải biết đây chính là tiết kiệm được mấy trăm vị thông mạch cảnh giới tu sĩ. Điều này cũng làm cho hắn một lần nữa định nghĩa thủ thành quan trọng, nếu quả như thật có một vị thuật sĩ, như vậy thủ thành sợ rằng sẽ đơn giản phía trên rất nhiều. Phía ngoài xe bắn đá đầu thật lâu, một hồi đều không có công phá trước mặt tường nước, chỉ là tại nước bên ngoài tường lưu lại rất nhiều đá lớn. Lão Trấn Tây Vương nhìn thấy một màn này cũng biết xe bắn đá cùng cung tiễn thủ đã vô dụng, sau đó hắn liền phất phất tay trực tiếp để binh lính mang theo thang mây hướng về Khai Nguyên thành cực nhanh tiến tới mà đi. Đã cung tiễn thủ cùng xe bắn đá đều không dùng, như vậy hắn liền trực tiếp lựa chọn dùng đại quân cưỡng ép đánh hạ Khai Nguyên thành. Tu thạch thuật, tu. Quách gia nhìn phía dưới cầm lấy một loạt lại một loạt thang mây ngay tại hướng về phía bên mình công tới binh lính, Quách gia khẽ miệng lộ ra cười khinh bỉ. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, bên ngoài vừa mới những cái kia bị xe bắn đá đưa tới đá lớn liền ào ào tại Khai Nguyên thành phía ngoài cửa thành tụ lại thành một cái to lớn cự thạch cự nhân. Tại cái này cự nhân trong tay còn cầm một thanh Phương Thiên Hỏa Kích, đương nhiên một thanh này Phương Thiên Hỏa Kích cũng là từ đá lớn tạo thành. Chỉ thấy cự nhân xách trong tay Phương Thiên Hỏa Kích không ngừng vung dậy, mỗi một lần Phương Thiên Hỏa Kích rơi xuống thời điểm đều sẽ vẫn là mấy trăm tên binh lính. Sở Phàm cẩn thận quan sát trước mặt cự nhân, lúc này thời điểm hắn phát hiện đạo này cự nhân cùng Lữ Bố có 3 phần tương tự, chỉ thấy Sở Phàm biểu lộ xuất hiện một vẻ hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Quách gia gia hỏa này vậy mà chiếu vào Lữ Bố dáng vẻ tạo thành cự nhân. Thế mà còn không đợi Sở Phàm suy nghĩ nhiều, một bên khác sông hộ thành bên trong nước liền bị Quách gia tụ tập thành một cái tay cầm trường thương cự nhân. Nhìn kỹ lại, vị này tay cầm trường thương cự nhân cùng Triệu Tử Long có 3 phần tương tự. Lúc này thời điểm đứng tại Sở Phàm bên người Triệu Tử Long bọn người tự nhiên là phát hiện tình cảnh kỳ lạ này. Sau đó chỉ thấy Triệu Tử Long cùng Sở Thiên Hùng bọn người hào hào dùng một bộ ánh mắt cổ quái nhìn phía Quách gia. Quách gia chú ý tới đám người ánh mắt chỉ là bình tĩnh cười, theo sau tiếp tục chỉ huy cái này hai đạo cự nhân cùng phía ngoài binh lính nhất chiến. Cái này cự nhân làm sao giống như vậy Tử Long ca ca a? Không sai người khác không nói, Lạc Thanh Vân tiểu gia hỏa này lại là một mặt nghi hoặc nhìn Triệu Tử Long nói ra. Trong khoảng thời gian này nàng và Triệu Tử Long cũng là mười phân quen biết, cho nên tại nhìn thấy bên ngoài cái này cự nhân lúc nàng cũng là phảng phất tại chỗ nào trông thấy đồng dạng. Tiểu gia hỏa đánh giá một phen cái này hộ thành thành trong sông nước tạo thành cự nhân lại đánh giá một phen trước mặt Triệu Tử Long. Triệu Tử Long nghe được tiểu gia hỏa mà nói về sau không khỏi che che ánh mắt của mình, hắn không nghĩ tới chính mình quân sư vậy mà đem dùng sông hộ thành nước hợp thành thân ảnh của mình. Không biết Lữ Bố tên kia biết sẽ nghĩ như thế nào. Lúc này thời điểm Triệu Tử Long trong lòng là đang nghĩ lấy, nếu như Lữ Bố tên kia biết sẽ nghĩ như thế nào. Đương nhiên Triệu Tử Long cũng không để ý, dù sao chính mình quân sư mặc dù có chút trò đùa quái đản, nhưng cũng đúng lúc ngăn trở bên ngoài những quân đội kia tiến công. Chương 54, Thanh Điểu xuất thủ lần nữa. Sở Phàm tiểu lộ ra chương 54, Thanh Điểu xuất thủ lần nữa, Sở Phàm tiểu lộ ra đến mức Sở Thiên Hùng cùng Thượng Quan Khuynh Thành bọn người ở tại trông thấy Quốc gia sáng tạo ra hai đại cự nhân lúc, trong ánh mắt ngoại trừ hiếu kỳ chi ngoại ra không có hắn sắc. Dù sao cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thuật sĩ chân chính thi triển chính mình thuật pháp. Có thể nói đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp thuật sĩ thi triển thuật pháp, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt quan sát. Cùng Sở Phàm bọn hắn tâm tình không giống nhau chính là phía ngoài Lao Trấn Tây Vương, vẹn vẹn chỉ là như thế một hồi thời gian, bọn hắn đại quân thì tổn thất hơn ngàn tên binh lính. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là tổn thất hơn ngàn tên binh lính, nhưng là Lao Trấn Tây Vương vẫn là rất đau lòng, vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy cái thời gian mười hơi thở. Mà lại bọn hắn thậm chí ngay cả Khai Nguyên thành không có cửa đâu tiếp xúc đến, thì vẫn lạc nhiều binh lính như thế. Vương gia, tiếp tục như vậy nữa chỉ sẽ vẫn lạc càng nhiều binh lính, Vương gia để thuộc hạ đi ra ngoài giải quyết Khai Nguyên thành thuận sĩ đi. Lao Trấn Tây Vương bên người một vị thần du cảnh giới lão giả, nhìn lấy chính tại không ngừng tử vong binh lính có chút không đành lòng mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn tràn đầy một vẻ thần sắc hưng phấn, hiển nhiên hắn cũng muốn cùng vị này thuật sĩ giao thủ, thử một chút truyền thuyết bên trong thuật sĩ giống hay không truyền thuyết thần kỳ như vậy. Đi thôi. Lão Trấn Tây Vương nhìn lên trước mặt vị này thần du cảnh giới lão giả chậm rãi mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng biết lúc này tốt nhất tình huống cũng là giải quyết vị này thuật sĩ. Bằng không bọn hắn thật cần tiêu hao không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể đánh hạ Khai Nguyên thành. Thần Du tu sĩ nghe được Lao Chấn Tây Vương mà nói về sau cũng là trong nháy mắt đạp không mà đi, một giây sau hắn thân ảnh liền xuất hiện ở Khai Nguyên thành ngoài thành. Thanh Điểu, đừng để hắn phá hư Phụng Hiếu thuật pháp. Trên tường thành Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy đứng tại Khai Nguyên thành phía ngoài vị này Thần Du lão giả, sau đó hắn liền đối với bên người Thanh Điểu phân phó nói. Mà Thanh Điểu đã sớm nhao nhao muốn thử, bây giờ nghe Sở Phàm mệnh lệnh, trực tiếp xách trong tay sát na thương liền thả người nhảy lên đến lão giả trước mặt. Cái này vốn là vừa muốn ra tay phá hư Quách gia thuật pháp, nhưng không nghĩ tới trước mặt mình vậy mà xuất hiện một vị nữ tử. Bất quá lúc này lão giả cũng không có đem trước mặt Thanh Điểu để ở trong mắt, ngược lại là trực tiếp đối với Thanh Điểu đánh ra một quyền, dường như một quyền này là có thể giải quyết Thanh Điểu đồng dạng. Thanh Điểu thấy thế không chút do dự, tay cầm sát na thương liền hướng về lão giả đánh tới. Trong tay sát na thương quang mang đại phóng, tại cùng lão giả nắm đấm va chạm trong nháy mắt, ánh mắt của lão giả đột nhiên trợn trừng lên. Cảm giác một cỗ mãnh liệt khí tức theo nắm đấm bên trong truyền đến, cả người càng là trực tiếp bị cái này một cỗ cường đại khí tức bắn ra ngoài. Đến mức Thanh Điểu thì là tay cầm sát na thương tiếp tục hướng về lão giả phương hướng đánh tới. Trong tay nàng sát na thương dường như mang theo ngập trời cự lực đồng dạng. Lão giả thấy thế cũng không dám có do dự chút nào, chỉ thấy hắn trong nháy mắt theo chính mình chứa vật túi bên trong lấy ra một thanh đại đao. Sau đó hai tay giơ lên đại đao ngăn cản được Thanh Điểu một thương này. Cứ như vậy lão giả và Thanh Điểu đại chiến ở cùng nhau. Lão giả thực lực tuy nhiên cũng đi tới Thần Du hậu kỳ, nhưng là tại đối mặt cùng là Thần Du hậu kỳ Thanh Điểu lúc hắn có chút ở vào hạ phong. Không có lão giả quấy rầy, phía dưới hai đại cự nhân tiếp tục đổ sát lấy ngay tại hướng về Khai Nguyên thành mà đến trấn Tây Vương phủ đại quân. Hai đại cự người trong tay vũ khí phảng phất là thu hoạch tính mệnh tử thần chi khí đồng dạng. Lúc này thời điểm trấn Tây Vương phủ đại quân cũng là bắt đầu bị giết sợ hãi. Thậm chí rất nhiều binh lính bắt đầu lộ vẻ do dự, dù sao hiện tại cái này tình huống nếu như tiếp tục tiến công, như vậy chờ đợi bọn hắn ngoại trừ tử vong bên ngoài giống như cũng không cách khác. Đáng chết, Sở Thiên Hùng bên người làm sao có những cái này cường giả, Hoàng Kim vệ đến các ngươi lên. Lão trấn Tây Vương trông thấy tình cảnh này cũng không nghĩ tới Khai Nguyên thành bên trong vậy mà có nhiều cường giả như vậy, có điều hắn làm Lão trấn Tây Vương tự nhiên cũng có át chủ bài. Chỉ thấy tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, mấy trăm đạo xuyên hoàng kim giáp tướng sĩ trong nháy mắt theo ngay trong đại quân một nhảy ra, chỉ thấy cái này mấy trăm đạo hào quang màu hoàng kim hướng về Khai Nguyên thành phương hướng đánh tới. Đây cũng là trấn Tây Vương phủ bồi dưỡng át chủ bài một trong. Trên tường thành Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, hắn cũng không nghĩ tới trấn Tây Vương phủ lại có nhiều như vậy thần thông tu sĩ. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không hoảng, dù sao hắn sớm đã đem La Vong cường giả triệu hoán đến nơi này, một tên cũng không để lại. Sở Phàm đối với không khí phất phất tay, sau đó chỉ thấy phía sau hắn trong không gian đi ra một vị lại một vị hắc y nhân. Chút hắc y nhân trên thân khí tức bất ngờ đều đã đạt đến thần thông cảnh giới, trong đó tối cường mấy vị trên thân càng là đạt đến động thiên cảnh giới khí tức. Những người áo đen này dĩ nhiên chính là La Vong đỉnh cấp sát thủ, bọn hắn tu vi đều đã đạt đến thần thông cảnh giới, mà đối mặt trước những thứ này, trấn Tây Vương phủ át chủ bài lúc không có chút nào yếu thế. Chỉ thấy một vị lại một vị La Vong sát thủ hướng thẳng đến trước mặt trấn Tây Vương Hoàng Kim vệ đánh tới. Đây chính là tiểu tử ngươi La Vong a, quả nhiên cường đại. Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi vào Sở Phàm trước mặt, một mặt cảm khái nói ra. Đối với Sở Phàm trong bóng tối nắm giữ một cái La Vong thế lực tin tức hắn tự nhiên là đã sớm biết, là vừa mới bắt đầu hắn vẫn cho là La Vong là dò xét tin tức thế lực. Dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ La Vong đều không có đúng nghĩa xuất thủ qua, ngược lại là một mực đưa tin tức cho Sở Phàm. Nhưng là hiện tại La Vong xuất hiện triệt để hắn phá vỡ ý nghĩ trong lòng. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở Khai Nguyên thành La Vong thì đã đạt đến mấy trăm vị thần thông cảnh giới tu sĩ, như vậy địa phương khác La Vong lại có cường đại dường nào đây? Lúc này thời điểm Sở Thiên Hùng đều có chút không dám suy nghĩ. Không tệ, bọn hắn chính là tình báo của ta tổ chức một trong La Vong. Sở Phàm tự nhiên không có chút nào giấu giếm đối với Sở Thiên Hùng trả lời. Dù sao La Vong đã sớm như thế, Sở Thiên Hùng cũng đã sớm biết La Vong tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không có quá nhiều giấu giếm. Tiểu tử ngươi đàng hoàng nói với ta La Vong thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, còn có ngoại trừ La Vong bên ngoài ngươi vẫn còn có cái gì báo tình báo tổ chức? Sở Thiên Hùng nghe được Sở Phàm mà nói về sau càng thêm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình tiểu tử thúi này trong tay ngoại trừ La Vong bên ngoài còn có cái khác tình báo tổ chức. Chỉ thấy Sở Thiên Hùng một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Phàm. La Vong tổng cộng có mấy trăm vạn chi chúng, đương nhiên chân chính cường giả không có nhiều như vậy, thần thông cảnh giới La Vong hẳn là mấy ngàn tên thậm chí hơn vạn tên, đến mức thần thông phía trên La Vong thì là bí mật. Sở Phàm cũng ý thức được chính mình vừa mới nói lời bại lộ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi khoát tay áo đối với Sở Thiên Hùng mở miệng nói. Đi qua trong khoảng thời gian này phát triển, La Vong thực lực cũng tăng lên rất nhiều, thần thông cảnh giới La Vong sát thủ cần phải đạt đến hơn vạn tên. Bách vạn chi chúng, cái kia tụ tập cùng một chỗ không phải liền là trăm vạn đại quân sao, mà lại trong đó còn có hơn vạn tên thần thông cảnh giới tu sĩ. Sở Thiên Hùng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt thì ngây dại, hắn đã sớm đoán qua La Vong thực lực không kém, nhưng hắn không nghĩ tới La Vong lại có bách vạn chi chúng. Càng quan trọng hơn là La Vong thần thông cảnh giới tu sĩ vậy mà đạt đến hơn vạn tên, đây là hắn vừa mới bắt đầu nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 55, Trử Lộc Sơn chỉ huy Bắc Lương Thiết Kỵ xuất hiện tại trấn Tây quân phía sau. Chương 55, Trử Lộc Sơn chỉ huy Bắc Lương Thiết Kỵ xuất hiện tại trấn Tây quân phía sau. Bất quá Sở Thiên Hùng trong nội tâm cũng rõ ràng, làm tình báo tổ chức trọng yếu nhất không phải tạo thành quân đội, mà chính là dò xét thiên hạ tình báo. Sở Phàm nắm giữ trăm vạn La Vong cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ đại yến gió thổi cỏ lay đều tại hắn trưởng khống bên trong. Thậm chí khả năng toàn bộ đông vực gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được trước mặt Sở Phàm. Huống chi ngoại trừ cái này, trăm vạn La Vong bên ngoài còn có Cẩm Ý Liễu vệ tồn tại. Tuy nhiên Sở Thiên Hùng cũng không biết Cẩm Ý Liễu vệ cùng La Vong ai mạnh ai yếu. nhưng là có thể bị Sở Phàm cùng La Vong cùng một chỗ nhấc lên cẩm y diệp vệ đương nhiên sẽ không quá yếu. Nghĩ tới chỗ này, Sở Thiên Hùng hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ tới chính mình nhi tử trong tay lại còn có đáng sợ như vậy lực lượng. Thượng quan Khuynh Thành cùng Lạc Thiên Y tự nhiên cũng là nghe được Sở Phàm, bọn hắn hai cái ánh mắt đồng dạng hoảng sợ nhìn lấy Sở Phàm. Nhất là Thượng quan Khuynh Thành, nàng hiểu thêm có được hơn 100 vạn tên tình báo tổ chức thành viên trô đáng sợ. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Đông Ngực đều tại Sở Phàm tầm mắt bên trong. Phải biết cho dù là Thiên Tâm Hoàng Triều tình báo tổ chức nhân viên cũng vẹn vẹn chỉ là mấy chục bằng người. Cho dù là như vậy tình báo tổ chức đã được xưng tụng là Đông Ngực cường đại tổ chức một trong. Nhưng là bây giờ tại đối mặt Sở Phàm tình báo tổ chức lúc lại có vẻ như thế nhỏ bé. Sở Phàm không để ý đến mọi người chấn kinh, ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía thành bên ngoài tường chính tại đại chiến La Vong cùng Hoàng Kim Vệ. La Vong không hổ là sát thủ xuất thân, Hoàng Kim Vệ thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là tại đối mặt La Vong thời điểm, bọn hắn vẫn còn có chút không đủ. Chỉ thấy một vị lại một vị Hoàng Kim Vệ không ngừng tại La Vong sát thủ trong tay vẫn lạc. Chiến tranh vẹn vẹn chỉ là kéo dài một lát cái này mấy trăm vị Hoàng Kim Vệ liền vẫn lạc. La Vong sát thủ giải quyết cái này mấy trăm vị Hoàng Kim Vệ về sau cũng là trong nháy mắt thì biến mất tại không trung, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá phía dưới những thứ này Hoàng Kim Vệ thi thể lại sáng tỏ vừa mới xuất hiện là vong sát thủ. Lão Trấn Tây Vương nhìn lấy chính mình vương phủ át chủ bài vẹn vẹn chỉ là tại một lát thời gian thì biến mất hầu như không còn, ánh mắt bên trong ngoại trừ hoảng hốt bên ngoài, càng nhiều thì là thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình vương phủ át chủ bài vậy mà như thế tùy tiện liền bị đối phương giải quyết. Phải biết đây chính là Trấn Tây Vương phủ phí tổn thời gian mấy chục năm mới bồi dưỡng nội tình. Ngay tại Lão Trấn Tây Vương hoảng hốt đồng thời, vị kia thần du cảnh giới lão giả cũng là bị thanh điệu trực tiếp đánh giết. Sau đó thi thể của hắn chậm rãi từ không trung rơi xuống, mang trên mặt một vẻ không cam lòng thần sắc. Đánh chết vị này đồng dạng là thần du hậu kỳ lão giả thanh điểu thì là nhảy lên về tới trên tường thành, dường như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng tại Sở Phàm bên người lợi. Lão Trấn Tây Vương ánh mắt hữu quặng nhìn lấy vẫn lạc thần du cảnh giới lão giả, đồng thời ánh mắt của hắn lúc này thời điểm cũng biểu hiện cái kia ngay tại công thành mà vẫn lạc binh lính. Lúc này thời điểm Lão Trấn Tây Vương trong nội tâm dâng lên một vẻ cảm giác xấu. Ngay tại Lão Trấn Tây Vương dự định tiếp tục phái ra cường giả thời điểm tiến công, chỉ cảm thấy lòng đất bắt đầu khởi sướng từng trận chấn động. Tới trên tường thành Sở Phàm khẽ miệng bạch lộ ra một vệt nụ cười, chỉ thấy hắn nhìn lấy Trấn Tây quân sau mới chậm rãi phun ra hai chữ. Sở Thiên Hùng bọn người ở tại nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là hào hào đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm hy vọng phương hướng. Lúc này thời điểm bọn hắn trông thấy Trấn Tây quân đằng sau cắt đuổi nổi lên bốn phía, phản phất có một chi đáng sợ quân đội chính ở trong đó chạy đồng dạng. Thế mà bọn hắn đoán cũng không tệ, Trấn Tây quân phía sau xác thực xuất hiện một chi quân đội, cái này một chi quân đội cũng chính là Bắc Lương Thiết Kỵ. Sở Phàm chỗ lấy để Quách Gia ngăn chặn trước mặt Trấn Tây quân nguyên nhân chủ yếu chính là vì cho Trừ Lộng Sơn thời gian. Sú tiểu tử, đằng sau cái kia một chi quân đội cũng là ngươi. Lúc này thời điểm Sở Thiên Hùng tự nhiên cũng là thấy rõ ràng, đằng sau chi kia chính đang không ngừng hướng về Trấn Tây quân chạy quân đội, sau đó chỉ thấy hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Hắn nhưng là rất rõ ràng nhìn ra cái kia chi quân đội số lượng chí ít cũng là đạt đến 10 vạn chi chúng, phải biết sáng lập như thế một chi đáng sợ kỵ quân cần hao phí nhân lực cùng vật lực có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Không tệ, bọn hắn chính là Trừ Lộng Sơn chỉ huy Bắc Lương Thiết Kỵ. Sở Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia sắp đến Trấn Tây quân bên người đại quân mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ chờ mong, hắn muốn nhìn một chút cái này Bắc Lương Thiết Kỵ chiến lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này thời điểm Sở Thiên Hùng cũng nhớ tới vừa mới vị kia bản tử, đồng thời hắn cũng nhớ tới chính mình nhi tử cùng vị kia bản tử nói lời. Vừa mới bắt đầu hắn còn chưa tin vị kia bản tử có như thế năng lực, nhưng là bây giờ nhìn lấy đằng sau chi này trùng trùng điệp điệp quân đội lúc, Sở Thiên Hùng trong lòng lại sinh ra một vẻ thần sắc cổ quái. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem vị kia bản tử muốn trong vòng một ngày giải quyết phía ngoài quân đội cũng là có thể làm được. Dù sao Sở Phàm triển hiện ra quân đội thực lực đều không yếu, cho nên đằng sau cái này một chi quân đội cần phải cũng sẽ không quá yếu. Thượng quan Khuynh Thành song đồng bên trong cũng là không ngừng nói ra, nàng ánh mắt bên trong mang theo hy vọng nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Càng là cùng Sở Phàm ở chung nàng lại càng thấy đến Sở Phàm thần bí. Hiện tại càng là lấy ra một chi nhiều đến 10 vạn thiết kỵ, Sở Thiên Hùng biểu lộ cũng biết, Sở Phàm quân đội bọn hắn trấn Bắc Vương phủ không biết. Nói cách khác cái này một chi quân đội chủ nhân chỉ là Sở Phàm. Lại thêm Sở Phàm hiện lộ ra La Vong cùng Cẩm Y Liệp vệ, Thượng quan Khuynh Thành cảm thấy Sở Phàm thực lực chỉ sợ đã không kém gì một cái hoàng triều. Đến mức một bên Lạc Thiên Y Dịch thì là một mực đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trên thân. Lúc này thời điểm Lạc Thiên Y Dịch còn không biết nàng lúc này đã hoàn toàn luân hãm vào Sở Phàm trên thân, trong lòng của nàng lúc thường xuất hiện đều là Sở Phàm thân ảnh. Cùng Sở Phàm đám người tâm tình khác biệt chính là, lúc này Lao Trấn Tây Vương trên mặt xuất hiện một vẻ tâm trầm thân sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà chúng Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm lưu kế. Hắn hiện tại còn không nghĩ ra được đây là một cái bẫy mà nói vậy hắn cái này Trấn Tây Vương phong hào cũng là đến không. Vương gia, chúng ta đằng sau đoán chừng có 10 vạn thiết kỵ. Hiện tại chúng ta cái kia ứng đối ra sao cái này 10 vạn thiết kỵ. Lao Trấn Tây Vương bên người phó tướng trên mặt khó chịu đối với Lao Trấn Tây Vương dò hỏi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành cục diện hôm nay. Lao Trấn Tây Vương nghe được phó tướng mà nói về sau trên mặt cũng là lộ ra thần sắc suy tư. Hiện tại tình huống của bọn hắn không thể lạc quan, nếu như thay đổi phương hướng đến tiến công phía sau 10 vạn quân đội, như vậy Khai Nguyên Thành bên trong quân đội tuyệt đối sẽ theo phía sau bọn họ lần nữa tiến công bọn hắn. Nhưng là nếu như không để ý tới phía sau 10 vạn thiết kỵ mà nói bọn hắn lần này tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Chúng chi hắn hiện tại còn không có rất biện pháp tốt có thể công phá Khai Nguyên Thành, cho nên hiện tại vô luận như thế nào bọn hắn đều ở vào một loại hai mặt giáp kích trạng thái. Vô luận như thế nào lựa chọn, bọn hắn phải đối mặt đều là hai mặt giáp kích, thậm chí nếu như lựa chọn không tốt, lần này bọn hắn tổn thất có thể sẽ là lớn nhất. Chương 56, hung tàn trừ Lộc Sơn, Triệu Tử Long xuất động. Chương 56, hung tàn trừ Lộc Sơn, Triệu Tử Long xuất động. Có thể nói hiện tại Lao Chấn Tây Vương giống như đã không có lựa chọn, ngoại trừ cùng đánh một trận chi bên ngoài không còn cách nào khác. Sở hữu quân đội thay đổi phương hướng tiến công sau lưng 10 vạn thiết kỵ, lấy tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi cảnh. Lao Chấn Tây Vương nghĩ một hồi về sau trực tiếp ra lệnh, bọn hắn hiện tại chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất phá vây ra ngoài. Nếu không nên đón bọn hắn cũng là hai mặt giáp kích chi thế. Thu đến Lao Chấn Tây Vương mệnh lệnh, phó tướng cũng là đội vàng dẫn theo một chi 5 vạn người kỵ binh hướng thẳng đến sau lưng 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ phóng đi. Lúc này thời điểm hắn cũng không cầu có thể đánh bại sau lưng 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, hắn chỉ muốn có thể tại sau lưng 10 vạn thiết kỵ làm bên trong lao ra một cái lỗ hổng. Lao Chấn Tây Vương ngưng trọng nhìn lấy chính mình chi này 5 vạn người kỵ binh, đồng thời cái khác Chấn Tây quân là bắt đầu đi theo chi này 5 vạn người kỵ binh hướng về Bắc Lương thiết kỵ phương hướng phóng đi. Trên tường thành Triệu Tử Long bọn người tự nhiên cũng là nhìn đến đã bắt đầu lui về Chấn Tây quân. Thế tử, thuộc hạ thỉnh cầu xuất chiến. Nhìn lấy chính đang không ngừng thối lui Chấn Tây quân, Triệu Tử Long không chút do dự đi ra thỉnh chiến nói. Tử Long không kịp, ngươi xuất chiến thời gian lập tức đến. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Triệu Tử Long chậm rãi mở miệng nói, đồng thời hắn ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm phía dưới Chấn Tây quân. Triệu Tử Long nghe được Sở Phàm, chậm rãi đứng dậy, theo Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía Chấn Tây quân phương hướng. Mà Quách Gia thì là chậm rãi phất tay triệt hồi chính mình thuật pháp, sau đó ánh mắt bình hòa nhìn hướng phía dưới Chấn Tây quân. Lúc này thời điểm vô luận là Quách Gia vẫn là Sở Phàm trong ánh mắt đều mười phần bình tĩnh, bởi vì đây hết thảy đều tại bọn hắn hai cái tính kế bên trong. Mà ở bên cạnh bọn hắn Sở Thiên Hùng thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Sở Phàm cùng Quách Gia, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại là tốt nhất tiến công cơ hội. Bằng không đợi một chút Chấn Tây quân đột phá ra ngoài liền không có tốt như vậy hai mặt giáp kích cơ hội. Thượng quan Khuynh Thành tự nhiên cũng là biết điểm này, cho nên chỉ thấy nàng không ngừng tò mò nhìn trước mặt mình Sở Phàm. Lúc này thời điểm trong nội tâm nàng đang không ngừng suy đoán Sở Phàm vì cái gì không xuất kích. Thì trong lòng mọi người có khác biệt ý nghĩ đồng thời, lúc này Chấn Tây quân 5 vạn thiết kỵ đã cùng Trừ Lộc Sơn chỉ huy Bắc Lương thiết kỵ giao phong ở cùng nhau. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ trong nháy mắt Bắc Lương thiết kỵ hung hãn trình độ liền triệt để hiện ra. Chỉ gặp bọn hắn trong tay Bắc Lương đao không ngừng hướng về đối diện thiết kỵ vùng vẫy mà đi. Trong nháy mắt liền nhìn thấy liên tục không ngừng binh lính vẫn lạc, Chấn Tây Vương bộ đem thấy cảnh này đồng tử co rụt lại, lúc này thời điểm hắn mới chính thức phát hiện trước mặt cái này một chi kỵ quân thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể kiên trì lao ra, bằng không đợi hắn đem là tử vong. Vị này phó tướng không ngừng vùng vẫy lấy trong tay trường thương, tại trường thương những nơi đi qua Bắc Lương thiết kỵ tự nhiên cũng là ngăn cản không nổi. Sau đó vị này phó tướng liền tại Bắc Lương thiết kỵ bên trong giết ra một lỗ hổng. Trừ Lộc Sơn trông thấy tình cảnh này trên mặt xuất hiện một vệ thị nụ cười máu, sau đó chỉ thấy hắn quất ra bên hông Bắc Lương đao, thân thể linh hoạt xuyên thẳng qua tại đội ngũ bên trong. Người nào cũng không nghĩ ra như thế một tên mập vậy mà như vậy linh hoạt. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian hắn liền đi tới Chấn Tây Vương phó tướng bên người. Dám như thế thương tổn Bắc Lương thiết kỵ, ngươi đây là tại muốn chết. Trừ Lộc Sơn nhìn lên trước mặt Chấn Tây Vương phó tướng trên mặt xuất hiện một vẻ tức giận, sau đó chỉ thấy trong tay hắn Bắc Lương đao trực tiếp bổ về phía trước mặt Chấn Tây Vương phó tướng. Làm thần du viên mãn cảnh giới tu sĩ Trừ Lộc Sơn công kích tự nhiên không thể nào là một vị động thiên cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản. Trừ Lộc Sơn một đao kia trực tiếp đem Chấn Tây Vương bộ đem trường thương trong tay tan mất, đồng thời còn uy lực không giảm trực tiếp đem Chấn Tây Vương phó tướng tọa kỵ chém thành hai nửa. Đây cũng là Trừ Lộc Sơn không nghĩ như thế đem Chấn Tây Vương phó tướng chém giết nguyên nhân. Lúc này thời điểm Chấn Tây Vương phó tướng còn chưa kịp phản ứng, hắn một mặt đờ đẫn nhìn lên trước mặt Trừ Lộc Sơn. Chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt, hắn ngây người cái này, một giây đồng hồ Trừ Lộc Sơn trong tay Bắc Lương đao liền trực tiếp đem cánh tay của hắn tháo xuống một cái. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Chỉ bất quá lúc này Trừ Lộc Sơn làm sao có thể bỏ qua trước mặt Chấn Tây Vương phó tướng. Chỉ thấy hắn không ngừng vung vẩy lấy trong tay Bắc Lương đao, Chấn Tây Vương phó tướng vẹn vẹn chỉ là tại một lát thời gian, hai tay hai chân liền bị Trừ Lộc Sơn trực tiếp chém đứt. Hạ giận Trừ Lộc Sơn lúc này mới trực tiếp một đao chấm dứt Chấn Tây Vương phó tướng, sau đó hắn tiếp tục tay cầm Bắc Lương đao hướng về Chấn Tây quân đánh tới. Trừ Lộc Sơn sát phạt khí tức rất mãnh liệt, chỉ thấy nơi hắn đi qua đều là một mảnh thi thể. Mà 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ tại dạng này, người dẫn dắt phía dưới chiến lực càng thêm cường đại kinh khủng. Chỉ thấy cái này 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ trong tay khua tay trường thương, không ngừng đem trước mặt Chấn Tây Vương giải quyết, có một ít Bắc xà nhà thiết kỵ, thậm chí một tay cầm trường thương một tay cầm Bắc Lương đao triển khai đại chiến. Chiến trường trong nháy mắt liền bị cái này 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ chiếm thượng phong, vừa mới lao ra 5 vạn Chấn Tây quân trong nháy mắt biến chết trận 3 vạn, vẹn vẹn chỉ là một lát không đến công phu cũng chỉ còn lại có 2 vạn. Chấn Bắc Vương phủ làm sao đáng sợ như thế thiết kỵ, xem ra hôm nay không trả giá một chút không cách nào đi ra ngoài. Tọa trấn phía sau Chấn Tây Vương tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vệt vẻ phức tạp, sau đó chỉ thấy hắn đối với bên người phất phất tay. Mấy vị trên thân tán phát lấy thần du cảnh giới khí tức lão giả liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó liền gặp cái này mấy vị thần du cảnh giới lão giả hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Bọn hắn tốc độ cực kỳ nhanh, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở bọn hắn liền đi tới chiến trường bên trong. Đi vào trong chiến trường mấy người cũng là cấp tốc hóa chặt Trừ Lộc Sơn, dù sao hiện tại toàn bộ Bắc Lương thiết kỵ bên trong cường đại nhất cũng là Trừ Lộc Sơn. Mấy người kia hướng thẳng đến Trừ Lộc Sơn phương hướng đánh tới. Trừ Lộc Sơn tự nhiên cũng là nhìn thấy mấy vị này thần du cảnh giới lão giả, chỉ thấy trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ ngưng trọng, sau đó giơ lên trong tay Bắc Lương đao hướng về mấy người đánh tới. Trên tường thành Sở Phàm bọn người tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, chỉ thấy Sở Thiên Hùng trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng thần sắc. Mặc dù nói Trử Lộc Sơn thực lực cũng đạt tới thần du cảnh giới, nhưng là lần này hắn phải đối mặt thế nhưng là mấy vị thần du cảnh giới cao thủ. Nếu như Trử Lộc Sơn vị này thống soái bất lạc, như vậy toàn bộ Bắc Lương đại quân khí thế đem về hạ xuống một cái cấp bậc, đến lúc đó trấn Tây quân liền có khả năng lật bàn cơ hội. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có lo lắng, cho dù là bọn họ không trợ giúp Bắc Lương Thiết Kỵ cùng Trử Lộc Sơn đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Dù sao Bắc Lương Thiết Kỵ bên trong thế nhưng là còn có hai vị phó tướng đạt đến thần du cảnh giới. Thử Long, ngươi có thể dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng xuất quân. Sở Phàm nhìn một chút chiến trường chậm rãi quay đầu đối với Triệu Tử Long mở miệng nói. Vốn là một mặt lo lắng Triệu Tử Long nghe được Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt hưng phấn lên, sau đó trực tiếp nhảy lên đi tới Khai Nguyên thành bên ngoài. Sớm thì chuẩn bị xong Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là đi theo tại Triệu Tử Long sau lưng hướng thẳng đến trấn Tây quân đánh tới. Chương 57, lão trấn Tây Vương dự định, Lữ Bố Điển Vi bọn người mang binh chạy đến chương 57, lão trấn Tây Vương dự định, Lữ Bố Điển Vi bọn người mang binh chạy đến Triệu Tử Long dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng tựa như là một đầu màu bạc sông dài không ngừng tại Khai Nguyên thành bên ngoài di động. Vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian, Triệu Tử Long liền dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng trực tiếp sát nhập vào trấn Tây quân bên trong. Lần này Triệu Tử Long cũng không có lựa chọn tại đại quân đằng sau chỉ huy đại quân, ngược lại là đi đầu chủ phong. Trong tay hắn Long Đảm Lượng Ngân Thương mỗi lần bung ra đều nắm chắc 10 tên thậm chí mấy trăm tên trấn Tây quân vẫn lạc. Về phần hắn phía sau Bạch Mã Nghĩa tổng càng là cực kỳ cường hãn, vẹn vẹn là một cái trùng phong liền giải quyết hơn ngàn tên trấn Tây quân. Mà lại Triệu Tử Long dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng còn đang không ngừng hướng về lao trấn Tây Vương phương hướng tới gần. Mặc dù nói Bạch Mã Nghĩa tổng thực lực 10 phần cường hãn, nhưng là Triệu Tử Long cũng không có khả năng dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng ở chỗ này tiêu hao, dù sao hắn Bạch Mã Nghĩa tổng cộng thì 3000 người, vẫn lạc một cái hắn đều sẽ 10 phần đau lòng. Hiện tại nhanh nhất giải quyết chiến đấu phương pháp cũng là bắt hoặc là chém giết lao trấn Tây Vương. Trấn Vương phủ làm sao lại đáng sợ như thế quân đội? Lão trấn Tây Vương đúng vậy là nhìn lấy dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng hướng hắn nơi này đánh tới Triệu Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa tổng. Nhìn lấy cái kia đạo màu bạc trắng kỵ binh không ngừng tại trấn Tây trong quân xuyên thẳng qua lão trấn Tây Vương trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Hắn không nghĩ tới trấn Bắc Vương phủ lại có đáng sợ như vậy quân đội, hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những quân đội kia không cách nào ngăn cản cái này một chi quân đội. Dạng này một chi quân đội lại làm sao có thể là phàm nhân có thể ngăn cản được đây này, đương nhiên nếu như số lượng vượt xa khỏi cái này một chi quân đội mà nói vẫn là có thể ngăn cản được. Điều động đại quân, vây quét cái này một chi quân đội. Lão trấn Tây Vương lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đã quyết định một cái điên cuồng quyết định. Hắn không thể để cho như thế một chi quân đội tiếp tục tồn lưu trên đời này, cho nên hắn hiện tại dự định trực tiếp trước điều động quân đội vây quét cái này một chi quân đội, sau đó lại tiến hành phá vây. Theo hắn mệnh lệnh hạ đạt về sau trấn Tây quân cũng là từ từ hướng về Triệu Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa tổng phương hướng tụ hợp, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều tràn đầy nóng rực. Không tốt, lão giả kia đem Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa tổng triệt để mạt diệt trên chiến trường. Trên tường thành Sở Thiên Hùng trông thấy phía dưới quân đội biến hóa cũng là trong nháy mắt có một vẻ dự cảm không tốt, sau đó chỉ thấy hắn lo lắng nhìn hướng phía dưới Triệu Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa tổng. Mặc dù nói hắn cũng biết Triệu Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa tổng cường hãn, nhưng nếu như lão trấn Tây Vương dùng toàn bộ quân đội vây quét Triệu Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa tổng, Triệu Tử Long vị này pháp tướng cảnh giới cường giả khả năng đào thoát, nhưng là chi này 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng thì sẽ vẫn lạc ở trong đó. Sở Thiên Hùng có thể không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Dù sao Bạch Mã Nghĩa tổng tác dụng quá lớn, chạy thật nhanh một đoạn đường dài hoặc là xen kẽ địch quân đều là thập phần cường đại quân đội. Lão cha ngươi yên tâm, lão gia hỏa kia ý nghĩ sẽ không thực hiện, ngươi xem một chút bên kia là cái gì. Sở Phàm thì là không lo lắng chút nào đối với Sở Thiên Hùng mở miệng nói, sau khi nói xong ngón tay của hắn còn chỉ một phương hướng khác. Sở Thiên Hùng ánh mắt cũng là đi theo Sở Phàm ngón tay nhìn phía cái hướng kia, chỉ thấy chỗ đó có một chi quân đội chính đang không ngừng hướng về trấn Tây quân chạy nhanh đến. Lữ Bố cùng Tịnh Châu Thiết Kỵ. Sở Thiên Hùng khi nhìn đến cái này, một chi quân đội lúc trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng rốt cục minh bạch Sở Phàm vừa mới vì cái gì không để cho Triệu Tử Long xuất binh. Muốn đến Sở Phàm vừa mới không cho Triệu Tử Long nhanh chóng như vậy xuất binh nguyên nhân chính là vì chờ đợi Lữ Bố cùng Tịnh Châu Thiết Kỵ đi. Nghĩ tới chỗ này Sở Thiên Hùng cũng là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chính mình trên người con trai. Hắn không nghĩ tới đã từng bị kia một mực tại chính mình che chở bên trong trưởng thành tiểu gia hỏa lại nhưng đã thành dài đến trình độ này. Có thể nói hiện tại Sở Phàm đã là hành quân tác chiến hào thủ, như kế của hắn và bình tĩnh đầu não đều không phải bình thường tướng quân có thể so với được. Không chỉ đám bọn hắn. Sở Phàm nghe được Sở Thiên Hùng mà nói chậm rãi tiếp tục mở miệng nói, sau chỉ thấy chiến trường một bên khác lại xuất hiện một chi quân đội. Cái này một chi quân đội phía trước thống soái lấy cái này một chi quân đội chính là hai vị dáng người khôi ngô tướng quân. Cái này một chi quân đội chính là Điển Vi cùng Hứa Trử thống lĩnh ban đầu Khai Nguyên thành binh lính. Đây hết thảy đều là Sở Phàm cùng Quách Gia kế sách, bởi vì muốn phải nhanh chóng tiêu diệt phía dưới 20 vạn trấn Tây quân tốt nhất cũng là xuất ra bọn hắn hiện tại toàn bộ thực lực. Trấn Tây quân còn chưa có xuất hiện tại Khai Nguyên thành phía ngoài thời điểm Quách Gia đã đoán được trấn Tây quân sẽ dốc toàn lực tiến công một tòa cửa thành, cho nên bọn hắn hai người mới có thể bởi vậy bố trí. Xem ra trận này đại chiến cũng nhanh phải kết thúc. Sở Thiên Hùng nhìn phía dưới cái kia ngay tại hướng về trấn Tây quân chạy tới hai nhánh quân đội chậm rãi mở miệng nói. Lúc này thời điểm hắn ngoại trừ đối với mình nhà nhi tử vui mừng bên ngoài càng nhiều thì là rung động. Cho dù là đem những thứ này quân đội toàn bộ giao cho hắn thống soái hắn cũng không làm được như thế kế hoạch hoàn mỹ, nói cách khác hiện tại chính mình nhi tử đã có thể một mình đảm đương một phía. Thượng quan Khuynh Thành cũng là mang theo một mặt chấn kinh nhìn lên trước mặt Sở Phàm, nàng cũng không nghĩ tới danh động một thời lao trấn Tây Vương cứ như vậy bị vây nốt lại. Mà lại từ vừa mới bắt đầu lao trấn Tây Vương liền bị Sở Phàm nắm mũi dẫn đi, dù là hiện tại lao trấn Tây Vương chỉ sợ cũng chưa kịp phản ứng. Sự thật cũng đúng như Thượng quan Khuynh Thành châu nghĩ như vậy, lúc này ở trấn Tây trong quân lao trấn Tây Vương còn tại tưởng tượng lấy đem cái này một chi quân đội tiêu diệt tại chiến trường về sau phá vây ra ngoài. Thế nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng là nhìn thấy chính mình một bên khác xuất hiện một chi trên một vạn người quân đội. Chỉ thấy vị này quân đội phía trước là một vị tay cầm Phương Thiên Họa Kích còn như ma thần một dạng Hàng Lâm tướng quân. Gặp vị này như ma thần Hàng Lâm đồng dạng tướng quân không ngừng mà vung vẩy lấy trong tay Phương Thiên Họa Kích, rất nhanh liền đem chọn cái trấn Tây quân xé mở một cái lỗ hổng, sau đó hướng thẳng đến phương hướng của hắn đánh tới. Trông thấy một màn này, trấn Tây quân tự nhiên không có lựa chọn tiếp tục vây công Triệu Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa Tỏng, ngược lại là hướng về chính mình Lao Vương ra tới gần. Bởi vậy Lao trấn Tây Vương muốn tiêu diệt Triệu Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa Tỏng ý nghĩ cũng triệt để ma diệt. Lao trấn Tây Vương còn chưa kịp phản ứng, hắn một bên khác lại xuất hiện một chi quân đội, chỉ thấy chi quân đội này phía trước hai đạo thân ảnh không ngừng hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Tuy nhiên cái này một chi quân đội so với những quân đội khác tới nói yếu nhược một chút, nhưng là chỉ huy chi quân đội này hai người cũng không yếu. Trong nháy mắt cũng tại toàn bộ trấn Tây quân bên trong xé rách một cái lỗ hổng. Tại nhìn thấy chiến trường biến hóa, Lao trấn Tây Vương ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một màn chấn kinh cùng ngốc trệ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện như thế một màn. Bảo hộ vương gia, bảo hộ vương gia. Tất cả mọi người giết ta. Trung quanh những âm thanh này chậm rãi đem đờ đẫn Lao trấn Tây Vương tỉnh lại. Theo cái này hai nhánh quân đội giết vào, vốn là đã ở vào hạ phong trấn Tây quân lúc này thời điểm càng là chỉ có thể chật vật ngăn cản. Đang cùng Trừ Lộc Sơn đại chiến mấy vị thần du cảnh giới lão giả lúc này thời điểm tự nhiên cũng là phát hiện chiến trường biến hóa. Bọn hắn cấp tốc bước lui trước mặt mình Trừ Lộc Sơn, sau đó không chút do dự hướng về Lao trấn Tây Vương phương hướng tiến đến. Chương 58, Lao trấn Tây Vương không cam lòng, bắt đầu phá vây. Chương 58, Lao trấn Tây Vương không cam lòng, bắt đầu phá vây làm trấn Tây Vương phụ cao thủ, bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất thì là bảo vệ tốt Lao trấn Tây Vương. Bây giờ nhìn kiến Lao trấn Tây Vương đã ở vào nguy hiểm bên trong, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không để ý, huống chi hiện tại chiến trường đã rất rõ, cho dù là bọn họ chém giết trước mặt mình vị này bản tử, chiến trường kết cục cũng sẽ không thay đổi. Dù sao cái khác ba phương hướng ba nhánh quân đội đã giết vào, hiện tại trấn Tây quân đã trở thành chim trong lồng. Lao trấn Tây Vương nhìn lấy chính đang không ngừng vẫn lạc trấn Tây quân, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình cả đời đánh thắng trận vậy mà lâm vào người khác bây dập bên trong. Nhất làm cho hắn tiếp chịu không nổi là chính mình vậy mà bại cho mình vị tiên lão đối thủ nhi tử cùng tôn tử. Không nghĩ tới Lao phu vậy mà lại bại ở chỗ này. Lao trấn Tây Vương nhìn lấy Khai Nguyên thành phía trên Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng ánh mắt giằng giặc mở miệng nói. Đồng thời lúc này cũng có thể theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra rất nhiều không cam tâm cùng hiệu quả thân sắc. Vừa mới mấy vị kia thần du cảnh giới tu sĩ lúc này thời điểm cũng là chạy tới bên cạnh hắn. Vương gia, hiện tại chỉ có thể phá vây, bằng không mà nói hôm nay tất cả trấn Tây quân đô sẽ chôn vùi ở chỗ này. Trong đó một vị thần du cảnh giới lao giả đi vào Lao trấn Tây Vương bên người một mặt lo lắng mở miệng nói. Làm một mực đi theo Lao trấn Tây Vương cao thủ, hắn tự nhiên biết chính mình vương gia hiện tại là loại tâm tình nào, chỉ bất quá lúc này thời điểm không phải bi ai thời điểm. Nếu như bây giờ còn không làm ra phương án đương đối, như vậy toàn bộ 20 vạn trấn Tây quân tướng sẽ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Mặc dù nói lần này đại bại cho bọn hắn trấn Tây Vương phủ mang đến rất lớn bị thương, là chỉ cần Lao trấn Tây Vương chạy đi, như vậy lần này đại bại cũng không tính là cái gì. Lao trấn Tây Vương nghe được vị này thần du cảnh giới lao giả lời nói về sau, trên mặt thần sắc càng thêm khó chịu, hắn tự nhiên cũng là biết hôm nay một trận chiến này đã thua. Bất quá lúc này thời điểm hắn còn có chút không cam lòng thôi. Dù sao hắn thua với chính là lão đối thủ nhi tử cùng tôn tử, sự kiện này chuyển đi hắn tuyệt đối sẽ tại một đám hảo hữu trước mặt không ngẩng đầu được lên. Phá vây đi. Qua một hồi lâu, Lão trấn Tây Vương cái này mới chậm rãi nhắm mắt lại đối với trước mặt mình thần du cảnh giới lão giả nói ra. Đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện dữ tợn đáng sợ thần sắc, hắn lúc này phảng phất như là một ác ma đồng dạng. Thần du cảnh giới lão giả nghe được Lão trấn Tây Vương mà nói thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, sau đó đối với bên người mấy vị thần du cảnh giới tu sĩ phất phất tay. Mấy vị này thần du cảnh giới tu sĩ bên trong có hai vị nhanh chóng đi vào trấn Tây Vương đại quân phía trước, sau đó liền bắt đầu dẫn theo trấn Tây quân dự định phá vây. Xem ra lão gia hỏa này là dự định phá vây, chỉ là không biết hiện tại hắn còn mặt mũi nào phá vây. Dù sao thua ở bản vương trong tay, cho dù sau khi ra ngoài cũng sẽ bị người trong thiên hạ chế rêu đi. Đứng tại trên tường thành Sở Thiên Hùng tự nhiên cũng là nhìn thấy trấn Tây quân bên trong biến hóa, sau đó chỉ thấy trên mặt của hắn vung lên một vệt nụ cười. Đồng thời còn không biết xấu hổ đem lần này công lao nắm ở trên người mình. Sở Phàm nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là bất đắc dĩ nâng đỡ thoa cái chán, hắn không nghĩ tới chính mình lão cha lại đem công lao này cưỡng ép thêm trên đầu mình. Chỉ bất quá hắn làm Sở Thiên Hùng nhi tử tự nhiên khó mà nói Sở Thiên Hùng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn phía dưới chiến trường. Nhưng là Sở Phàm lại tin tưởng Lao trấn Tây Vương lần này không có khả năng chạy trốn, dù sao ngoại trừ Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cái này hai đại pháp tướng cảnh giới cao thủ bên ngoài, còn có Điển Vi Hứa chứ hai vị này thần du viên mãn cảnh giới tu sĩ. Càng quan trọng hơn là Trừ Lộc Sơn gia hỏa này vì tranh công, tuyệt đối sẽ không để Lao trấn Tây Vương chạy đi. Sự thật cũng đúng như Sở Phàm châu nghĩ như vậy, lúc này thời điểm dẫn theo Bắc Lương Thiết Kỵ ngay tại trận đánh trấn Tây quân Trừ Lộc Sơn tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Chỉ thấy ánh mắt của hắn hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Lao trấn Tây Vương, lúc này thời điểm hắn dường như hóa thành một đầu âm thầm như rắn độc. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì biến mất tại Bắc Lương Thiết Kỵ bên trong, hắn chỗ tiến về phương hướng bất ngờ chính là Lao trấn Tây Vương phương hướng. Đến mức một bên khác Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thì là trực tiếp dẫn theo quân đội không ngừng tại trấn Tây quân làm bên trong trùng sát. Đương nhiên bọn hắn hai người mục tiêu cũng là phía trước Lao trấn Tây Vương. Chỉ bất quá lúc này thời điểm hai người bị phía trước trấn Tây quân chặn lại tốc độ. Bất quá chỉ muốn đại chiến một mực dạng này tiếp tục kéo dài, Như vậy hôm nay lão Trấn Tây Vương không có khả năng đào thoát đi ra. Hiện tại bọn hắn Trấn Tây quân đã là chó cùng rứt dậu. Bất quá hai vị kia thần du cảnh giới tu sĩ vẫn là hết sức ra sức, vẹn vẹn chỉ là một lát không đến thời gian thì đem quân đội tổ chức. Mặc dù nói không có đem toàn bộ Trấn Tây quân toàn bộ tổ chức, nhưng là bây giờ đang ở hai người sau lưng cũng là có 8-9 vạn Trấn Tây Vương. Có chút quân đội bọn hắn tự nhiên có thể buông tay đánh cược một lần. Hai người nhìn chung quanh quân đội lúc này mới trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tử Long phương hướng. Dù sao Triệu Tử Long phương hướng bèn bèn chỉ có Triệu Tử Long chỉ huy 3000 bạch mã nghĩa vọng, bọn hắn muốn phá vây đây là lựa chọn tốt nhất. Sau đó chỉ thấy hai người không chút do dự dẫn theo sau lưng còn lại cái kia 8-9 vạn Trấn Tây quân hướng về Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Mà một bên khác ngay tại khua tay Phương Thiên Họa Kích Lữ Bố tự nhiên cũng là phát hiện tình cảnh này, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó liền từ bỏ lao Trấn Tây Vương phương hướng, dẫn theo sau lưng một vạn Tịnh Châu thiết kỵ hướng về Triệu Tử Long phương hướng tiến đến. Lữ Bố tuy nhiên không phải tuyệt hảo thống soái, nhưng là tình huống hiện tại hắn cũng có thể nhìn ra được, nếu như Triệu Tử Long bên này thủ không được, như vậy lao Trấn Tây Vương tuyệt đối có thể bằng vào cái này một đạo đại quân đào thoát ra ngoài. Một bên khác Bắc Lương thiết kỵ tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, chỉ thấy hai vị Bắc Lương thiết kỵ phó tướng trực tiếp chia binh hai đường. Trong đó một vị phó tướng dẫn theo còn lại 5 vạn Bắc Lương thiết kỵ trực tiếp đi tiếp nhận Lữ Bố vừa mới bắt đầu phương bị. Dù sao Lữ Bố vừa mới rời đi, nếu như Trấn Tây quân đến cái hồi mã thương mà nói bọn hắn có lẽ có thể từ nơi này đào thoát ra ngoài. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Triệu Tử Long bên này rất nhanh liền đối mặt Trấn Tây Vương phủ hai đại thần du cảnh giới cao thủ cùng sau lưng 8-9 vạn Trấn Tây quân. Triệu Tử Long không chút do dự trực tiếp tay cầm Long Đạm Lượng ngân thương đón nhận hai vị này thần du cảnh giới Trấn Tây Vương phủ cao thủ. Đồng thời vị kia Bạch Mã Nghĩa tổng phó tướng cũng là đi đầu trùng phong trực tiếp sát nhập vào cái này 8-9 vạn Trấn Tây quân bên trong. Bởi vì số lượng to lớn, Bạch Mã Nghĩa tổng lúc này thời điểm lại bị cái này một chi quân đội xông ra một lỗ hổng. Có thật nhiều Trấn Tây quân đã xuất hiện ở vòng vây bên ngoài, nói cách khác hiện tại đã có thật nhiều Trấn Tây quân phá vòng vây ra ngoài. Chính ở phía sau lão Trấn Tây Vương thấy cảnh này trên mặt cũng là nhiều hơn một vệ nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn quay đầu lại dùng một bộ âm ngoan ánh mắt nhìn phía trên tường thành Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm. Lúc này thời điểm hắn phảng phất muốn đem Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm gắt gao ghi vào chính mình não tử bên trong đồng dạng.